Chương 179, lộ ra hoang mang vẻ không hiểu chương 179, lộ ra hoang mang vẻ không hiểu nha. Vậy con tốt. Nam Cung Tịch Nhi thở dài thở một hơi đến. Nàng con tưởng rằng con của mình đã thành loại người như vậy đâu. Đa tình coi như xong, cũng đừng khi loại đó. Lý Tâm luôn tức giận chọc chọc Tô Trường Ca cái chán, ngươi a ngươi, làm sao đi một chuyến dị vực, lại cho chúng ta tìm cái muội muội trở về à? Chính là. Tâm Luân tỷ, lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn Trường Ca ca ca. Lý Hàn Ý thì châm ngòi thổi gió đạo. Trường Ca 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 thật sự là quá khinh người. Rõ ràng đều có nhiều như vậy đại tỷ tỷ, sau đó chỉ cần chờ ta lớn lên liền tốt. Hiện tại tốt, lại thêm một cái. Lý Hàn Y thì càng nghĩ càng bị khuất, nghĩ thầm tại sao mình không có ra đời sớm mấy năm nữa. Sớm 2-3 năm lời nói, tình huống liền rất khác nhau a. Lý Tâm luôn hai tay ôm ngực, thư nhẹ một tiếng, ngươi tại dị vực còn có bao nhiêu cái? Duy nhất một lần đều nói hết đi. Không có a, liền một cái. Tô Trường Ca vươn một ngón tay, mà lại ta cam đoan, tuyệt đối là cái cuối cùng. Chúng nữ nghe hắn sau, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Lạc Thủy cười lạnh nói, có câu nói rất hay à, nam nhân miệng gạt người quỷ, các ngươi tin hắn nói cái cuối cùng sao? Tô Trường Ca dở khóc dở cười, ta một năm này thế nhưng là một mực đi theo các ngươi bên người à, trừ nhẹ lông mày bên ngoài còn có những người khác sao? Vậy nhưng nói không chính xác, ngươi là thần du huyền cảnh, có thể thần du vạn dặm. Lạc Thủy khỏe miệng có chút dương lên. Tô Trường Ca một mặt bất lực nhìn về phía Yên Lăng Hà, mà Yên Lăng Hà lại chỉ cấp hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Nàng mặc dù biết Tô Trường Ca là sẽ không như thế làm, nhưng là không trở ngại nàng đứng tại chúng nữ bên này, ai chính mình là vừa tới, không có khả năng lộ ra quá không hợp ấy. Tô Trường Ca vô gương mặt, ai hào đạo, ta hiện tại thật sự là so đậu Nga còn muốn oan a. Nam Cung Tịch Nhi che miệng vốc một tiếng bật cười, thế nhân chi phúc há lại dễ dàng như vậy hưởng thụ. Mặc dù nàng giúp đỡ chính mình con dâu càng nhiều càng tốt, nhưng có đôi khi hay là đến chiếu cố một chút mặt khác con dâu cảm thụ. Chúng nữ nhìn nhau cười một tiếng, Lý Tâm luôn một mặt đắc ý hừ hừ một tiếng, được chưa, tạm thời liền tin ngươi đi. Hay là nhà ta Tâm luôn tốt. Tô Trường Ca giang hai tay ra muốn ôm đi lên. Làm sao, là chúng ta không tốt sao? Doãn Lạc Hà chợt hỏi. Doãn Lạc Hà một câu, thật giống như chọc tổ ong vỏ vẽ giống như. Đúng a công tử, là chúng ta chưa đủ tốt sao? Lạc Nôn Lũ con mắt ngập nước, giống như muốn khóc lên như vậy. Tô Trường Ca ngẩn người, từng đôi ánh mắt sắc bén nhìn lại, trên trán lần nữa toát ra mồ hôi lạnh đến. Ta chưa hề nói mọi người không tốt, tất cả mọi người rất tốt. Hắn vội vàng từng cái trấn an đi qua, đồng thời hung tợn trừng Doãn Lạc Hà một chút. Doãn Lạc Hà nhưng không có bởi vì hắn ánh mắt mà sợ sệt lùi bước, ngược lại còn đắc ý rào rạt hướng hắn làm cái mặt quỷ. Tô Trường Ca âm thầm cắn răng. Tốt tốt tốt, xem ra chính mình rời đi một năm, đều quên bị chi phối sợ hãi. Đầu tiên là Lạc Thủy, sau đó lại là ngươi. Siêu thị, nhất định phải đi siêu thị. Khó được mọi người tề tụ, cũng không có người ra ngoài du lịch, tất cả mọi người ở chỗ này, trừ lao phụ thân Tô Bạch Đi ở bên ngoài. Nguyên lai, Tô Bạch Đi sớm một tháng trước liền về Bắc Cảnh. Bắc Cảnh không thể nhiều ngày không có thứ 17 cảnh cao thủ tọa trấn, vạn nhất có yêu tộc cao thủ xâm nhập, không có thứ 17 cảnh, ai cũng ngăn không được. Cho nên Tô Bạch Đi tạm thời cáo biệt trần thế, về tới Bắc Cảnh. Bất quá hắn cũng đã nói, sẽ ở cháu mình trăng tròn thời điểm trở về. Thừa dịp mọi người đi làm cơm thời điểm, Tô Trường Ca cầm dục y đi vào suối nước nóng trong phòng, thư thư phục phục tắm rửa một cái, tiêu trừ một năm này ra rồi. Tắm rửa xong đi ra đằng sau, trên mặt bàn vừa vặn bày 493 đầy đủ loại kiểu dáng sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Hắn có thể quá tưởng niệm Dịch Văn Quân, Yến Lưu Ly tài nấu ăn của các nàng. Các nàng làm gì đó, so đại ngụy quốc những cái kia tự xưng cựu phẩm đầu bếp tay nghề cao hơn nhiều lắm. Ăn uống no đủ đằng sau, Lạc Thủy cùng Yên Lăng Hà mang theo chính mình bọc hành lý hướng phía riêng phần mình sân nhỏ đi đến. Tô Trường Ca tập trung nhìn bảo, cơ hội cái này không liền đến sao? Lạc Thủy ngay tại trong phòng chỉnh lý quần áo của mình, sau lưng bỗng nhiên vang lên bịch thanh âm. Lạc Thủy khẽ nhíu mày, đang muốn xoay người sang chỗ khác, cũng đã bị người ôm lấy thân thể. Ai nha, ngươi làm gì, dọa ta một hồi. Lạc Thủy vội vàng giằng co. Hôm nay đoan uổng chuyện của ta, ngươi sẽ không coi là cứ định như vậy đi. Tô Trường Ca cười lạnh nói. Hỏng, hướng ta tới. Vậy ngươi muốn làm gì? Lạc Thủy gương mặt có chút nóng lên, thẹn thùng đem đầu trở tới khi một bên khác. Ngươi cứ nói đi. Tô Trường Ca nhẹ nhàng tựa vào bên thai của nàng, bờ môi tại cái kia bóng ánh trên vành thai nhẹ nhàng điểm một cái. Lạc Thủy chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, trái tim bắt đầu không bị khống chế điên cuồng loạn động đứng lên. Đừng làm rộn, tất cả mọi người còn chưa ngủ đâu. Lạc Thủy không ngừng dãy rủa, nhưng phát hiện cái này số nam nhân khí lực thực sự quá lớn, dứt khoát liền từ bỏ. Nàng cũng không quay đầu lại, dùng ánh mắt còn lại chừng Tô Trường Ca một chút, mà lại chúng ta không phải đã nói thôi, phải chờ tới bãi đường thời điểm về sau lại bãi đường, không phải cũng giống vậy sao? Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đầu tựa vào Lạc Thủy tuyết trắng trên cái cổ trắng ngọc, tại phía trên kia nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Lạc Thủy toàn thân run lên, gương mặt hơi đỏ lên. Thiên Khải Thành bên trong, bởi vì Thanh Vương chết, Thái An Đế Tiêu Trọng cảnh dưới cơn nóng giận nằm trên giường không dậy nổi. Bắc Ly triều đình đã bế hướng sắp 3 tháng rồi. Các vị hoàng tử bắt đầu tập hợp mật hội, liền ngay cả Thái An Đế những huynh đệ kia cũng tại dục dịch. Thanh Vương chết về sau, Lục hoàng tử Thành Vương lực lượng mới xuất hiện, thay thế Thanh Vương trở thành cỗ thứ 3 thế lực. Còn có mặc áo đen, đầu đội mũ rộng đánh sát thủ đi vào cái kia Thiên Khải Thành bên trong, mục tiêu trực chỉ những cái kia triều đình đại thần. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, những cái kia tay cầm chính quyền triều đình trọng thần liền chết 7-8 cái, đưa tới cực lớn khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. Tiêu Nhược Phong vì Thiên Khải Thành an nguy, cầm trong tay Hạo Khuyết kiếm, tự mình xuất thủ trấn áp cỗ này gió tanh mưa máu. Đương nhiên, hắn không phải là không có giúp đỡ. đã từng trước mặt công tử Lôi Mộng Sát, thành vị này Lang Gia Vương dưới trướng tướng quân, người mặc một thân ngân giáp, xuất lĩnh Tam Thiên Hổ Bí quân thành lập không thể phá vỡ phòng tuyến. Càng có Bách Hiểu Đường Đường chủ Cơ Nhược Phong, Đường môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Đường Liên Nguyệt, còn có giang hồ lãng khách Tư Không Trường Phong, cùng Tiêu Nhược Phong cùng một chỗ hợp thành cường đại nội vệ tư. Bọn sát thủ cho Thiên Khải Thành mang tới gió tanh mưa máu, dần dần bị trấn áp xuống tới. Về phần dục dịch các nơi phiên vương, Tiêu Nhược Phong thì viết một lá thư, đưa đến Càn Đông thành trấn Tây Hầu phủ. Trấn Tây Hầu phủ thế tử Bách Lý Thành Phong, xuất lĩnh lấy 20,000 phá phong quân từ Càn Đông thành xuất phát, trấn nhiếp các nơi phiên vương. Một đêm này, gió lạnh xiêu xiêu, Thiên Khải Thành rơi ra một trận mưa tuyết. Trong mưa gió xen lẫn thật nhỏ băng hạt, nên ở trên thân thể người vẫn còn có chút đau. Tiêu Nhược Phong toàn thân dính đầy vết máu, trong tay hạ khuyết kiếm đã bị nhuộm đỏ mũi kiếm. Một tên người mặc kim giáp khôi ngô tháo hán đi tới, điện hạ, đều đã thanh lý hoàn tất, hẳn là cái cuối cùng địa điểm đi. Tiêu Nhược Phong lắc lắc trường kiếm, đem trên mũi kiếm vết máu toàn bộ đều huy sái ra ngoài. Là, dọn dẹp tòa viện này, những sát thủ kia liền đều giải quyết. Kim giáp tháo hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. Cuối cùng kết thúc a, một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên. Kim giáp tháo hán cùng Tiêu Nhược Phong thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một tên khiêng trường thương màu bạc thiếu niên mang theo một cái bầu rượu chậm rãi đi tới. Tư Không lão đệ. Kim giáp tháo hán nhấc tay quơ quơ. Ai, ta thật hối hận đáp ứng ngươi lưu tại Thiên Khải Thành, lúc đầu tưởng rằng đến hưởng phúc, không nghĩ tới là đến chịu tội. Tư Không Trường Phong cầm bầu rượu lên liền uống một ngụm. Nhân thủ không đủ, cho nên chỉ có thể vất vả các ngươi. Tiêu Nhược Phong cười cười. Tư Không Trường Phong tức giận nói, sớm biết liền theo Bách Lý Đông quân tên kia cùng đi, nghe nói tên kia hiện tại rất tiêu dao, Nam Quyết, Bắc Man, Tây Bực khắp nơi chạy. Lưu tại Thiên Khải Thành tốt bao nhiêu à, đi theo Bách Lý gia tiểu tử kia đông chạy tây chạy làm gì? Kim Giáp Tháo Hán vất tay, nặng nề mà đập vào Tư Không Trường Phong trên lưng. Phu hoàng bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, thái y suy đoán phụ hoàng nhiều nhất còn một tháng nữa thời gian, càng là đến bây giờ càng không thể buông lỏng xuống tới. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói, một tháng, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng là biến cố nhiều lắm. Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ khẽ thở dài. Đúng vậy a. Kim Giáp Tháo Hán sắc mặt có chút chìm chìm. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, là thời điểm nên đem hắn mời về. Ai vậy? Kim Giáp Tháo Hán cùng Tư Không Trường Phong lộ ra hoang mang vẻ không hiểu. Trường ca công tử a. Tiêu Nhược Phong cười cười, chúng ta đã đem phiền toái nhỏ cho thanh lý xong, sau đó chỉ cần hắn đến Thiên Khải Thành, dựa vào là hắn có thể chấn nhiếp những cái kia người. Đại sư minh. Tư Không Trường Phong giật mình. Kim Giáp Tháo Hán vô vô đầu, cười ha ha một tiếng. Vị kia trưởng ca công tử à, nếu như hắn có thể tới nói, áp lực của chúng ta hoàn toàn chính xác sẽ nhỏ rất nhiều. Tiêu Nhược Phong ngửa đầu nhìn về phía phía tây, nhếch miệng cười một tiếng, tính toán thời gian, hắn hẳn là nhận được tin tức của ta đi. Tô trưởng ca đích thật là nhận được tin tức, chẳng qua là tại 3 ngày sau mới nhận được. Tiêu Nhược Phong đem một phong thư đưa đến Thương Hải Sơn Trang bên trong, phía trên kia chỉ có 3 chữ, lần thứ nhất Tô trưởng ca bất đắc dĩ thở dài, cái này Tiêu Nhược Phong, ta vừa trở về ở vài ngày, hắn liền muốn để cho ta đi Thiên Khải Thành. Mấy tháng này, Thiên Khải Thành cũng không bình tĩnh a. Kinh Ngê cầm bầu rượu đi tới, rót một chén rượu sau, đưa đến Tô Trường Ca trong tay. Thái An Đế thế nào? Tô Trường Ca uống một ngụm rượu. Kinh Ngê trả lời, từ khi Thanh Vương chết về sau, bệnh tình đống nhiên tăng thêm, trước mấy ngày còn nôn một ngụm máu lớn đến, sau đó hôn mê 2 ngày. Các đại hoàng tử vì tranh đoạt hoàng quyền, đã để Thiên Khải Thành chết rất nhiều người. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong xuất lĩnh Tư Không Trường Phong, Đường Liên Nguyệt, Cơ Nhược Phong hợp thành nội vệ ti, mới đứng bước Thiên Khải Thành. Tư Không Trường Phong Tô Trường Ca thấp giọng lẩm bẩm cái tên này. Kinh Ngê cười khẽ một tiếng, ngươi người sư đệ này hiện tại cũng có chút khả năng. Hắn thương pháp như thần, tại Thiên Khải Thành đã có nhỏ thương tiên danh hảo. Tô Trường Ca cười nói, hắn sớm muộn cũng là một vị thương tiên, cái kia Bách Ly Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đâu? Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Bách Ly Đông Quân đi Tây Bực, Diệp Đỉnh Chi tại Giang Nam. Kinh Ngê trả lời. Chương 180, nhất định phải tự mình đi mới có thể giải quyết chương 180, nhất định phải tự mình đi mới có thể giải quyết tốt ta, xem ra không ai có thể theo giúp ta đi Thiên Khải Thành uống rượu. Tô Trường Ca cười cười. Tiên Lăng Hà nghe hắn sau, hiếu kỳ nói, ngươi không phải đã thần du huyền cảnh sao? Thần du huyền cảnh có thể ngàn dặm giết người, ngươi còn cần chính mình đi qua. Có một số việc nhất định phải tự mình đi mới có thể giải quyết, không phải vậy ta sợ Tiêu Nhược Phong tên kia đầu góc nóng lên, liền đem hoàng vị chuyển cho những người khác. Tô Trường Ca cười về đạo. A, Tiên Lăng Hà lại ngây ngẩn cả người đều ngây ra như phỗng. Tiêu Nhược Phong, Bắc Ly Lang gia vương a nàng tại Nam Quyết thời điểm, vẫn nghe nói hắn là đời tiếp theo Bắc Ly hoàng đế nhân tuyển tốt nhất, hắn sẽ cam lòng đem hoàng vị chuyển cho những người khác. Trên đời này sẽ có loại đồ đần này, nhưng Yên Lăng Hà không biết là Tiêu Nhược Phong thật có thể làm được chuyện như vậy. Tô Trường Ca chính là không muốn để cho Tiêu Nhược Phong đầu góc phát sốt, đem hoàng vị chuyển cho Tiêu Nhược Cẩn, cho nên mới muốn đích thân chạy tới Thiên Khải Thành. Vậy ngươi lúc nào thì đi Thiên Khải Thành? Ta tốt giúp ngươi sửa sang một chút bọc hành lý. Lý Tâm muốn hỏi. Tô Trường Ca ha to miệng, vừa muốn trả lời, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Đôi tỷ muội này sáng sớm liền đi sông đăng tiên cát, nhìn rất thuận lợi, nhanh như vậy liền trở lại. Nguyệt Khanh cao giọng hỏi. Ai muốn đi Thiên Khải Thành a? Mang bọn ta cùng một chỗ a? Tô Trường Ca cười trả lời, đương nhiên là ta muốn đi Thiên Khải Thành a. Các ngươi cũng muốn cùng theo một lúc đi. Đương nhiên muốn đi. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh nhìn nhau một chút, liền chăm miệng một lời. Đừng quên, Nguyệt Phong Thành bây giờ đang ở Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành hiện tại loạn như vậy, các nàng rất lo lắng phụ thân đại nhân an nguy. Tô Trường Ca khoát tay áo, các ngươi không phải còn không có xông qua đăng thiên các sao? Nếu không vẫn là chờ Thiên Khải Thành sau khi an định lại đi đi.
"Hừ, ngươi đây là nhìn nhiều không dậy nổi chúng ta a."
Nguyệt Khanh một tay chống nạnh, một mặt tức giận nói,
"Đúng vậy a trưởng ca, chúng ta đã xông qua đăng thiên các tầng thứ 36, hiện tại cũng là hàng thật giá thật thiên cảnh cao thủ a."
Nguyệt Giao sáng giọng,
"Đã xông qua tầng thứ 36 a?"
Tô trưởng ca nhíu mày, sáng sớm hắn nhìn thấy Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đi xông đăng thiên các, cho là nàng bọn họ còn không có qua tầng thứ 36 đâu. Kinh Nghê gật đầu chứng minh, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đã một tháng trước liền thông qua được đăng thiên các tầng thứ 36. Sở dĩ trong khoảng thời gian này còn đi xông đăng thiên các, là tại ma luyện võ công của mình. Kinh Nghê cười nói, "Võ công của các nàng hiện tại cũng không yếu à, tại trong chúng ta gần với Văn Quân cùng Thủy Thanh, luôn lũ các nàng ba cái.
Được sao tốt, lợi hại như vậy a?"
Tô trưởng ca kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh hai tay chống nạnh, một mặt đắc ý giơ lên hàm dưới.
Lý Tâm luôn cười một tiếng, "Ngươi liền dẫn các nàng đi thôi, dù sao mình thân nhân ngay tại Thiên Khải thành bên kia, ai không lo lắng à?"
"Đúng vậy a, ta cũng muốn cùng theo một lúc đi."
Lạc Thủy Thanh gật đầu tán đồng.
"Nàng tại Thiên Khải thành, cũng có thân nhân của mình a, Thiên Khải thành hiện tại bởi vì hoàng quyền tranh đoạt, mỗi ngày đều tại người chết, nàng rất là lo lắng Tử Y tỷ tỷ các nàng đâu."
Tô trưởng ca nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác, "Còn có ai muốn đi sao chớ?"
"Ta đã không đi, cha cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, ta coi như đi cũng không thay đổi được cái gì."
Dịch Văn Quân nhẹ nhàng lắc đầu.
Lạc Nôn Lũ cũng nói, "Huynh trưởng đại nhân cũng rời đi Thiên Khải thành đi bốn chỗ du lịch, ta cũng không có ý định trở về."
"Đúng vậy, Lạc Hiên đã rời đi Thiên Khải thành."
"Không chỉ là Lạc Hiên, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc đều rời đi Tắc Hạ học cùng, đi Vân Du tứ hải. Hiện tại Bắc Ly Bắc công tử còn lưu tại Thiên Khải thành, chỉ có Lôi Mộng Sắt cùng Tiêu Nhược Phong.
Vậy liền mọi người cùng nhau về Thiên Khải thành xem một chút đi, chúng ta ngày mai liền xuất phát."
Tô trưởng ca quyết định nói.
Ở vào Bắc Ly cùng Nam Quyết chỗ giao giới, có một cái thôn nhỏ. Trong thôn có một gốc hoa quế cây, hiện tại đã là đầu mùa đông, đổi lại địa phương khác hoa quế cây đã sớm tạ ơn hết. Nhưng tại cái này muốn xê dịch khoảng nửa tấc liền có thể đến Nam Quyết thôn nhỏ, gốc này hoa quế cây vẫn mở rất khá.
Hoa quế dưới cây, một tên áo trắng tuấn mỹ nam tử tuổi trẻ chính cơ trường kiếm, kiếm khí bành trướng, dẫn tới đoá đoá hoa quế, mùi hoa quế xông vào mũi, thấm người tim phổi. Hắn chính là trên giang hồ biến mất mấy tháng lâu Diệp Đình Chi. Lần trước tại Thiên Khải thành giết chết Thanh Vương đằng sau, hắn liền trở về nơi này. Nơi này là hắn cố sự bắt đầu địa phương.
Một năm kia, Tắc Hạ học cung đại khảo bắt đầu ở tức, hắn chịu Thanh Vương chiêu mộ, tiến vào Thiên Khải thành tham gia học cung đại khảo. Mà một năm này, hắn giết chết Thanh Vương, vì mình gia tộc phục thù, lại lần nữa về tới nơi này. Về tới đây, nhìn một chút đã từng tiểu bằng hữu kia, còn có một cái, để cho mình hay là thời niên thiếu, liền tim đập thình thịch nữ tử. Nàng chính chậm rãi đi tới, là một cái 14-15 tuổi mỹ thiếu nữ. Dung nhan của nàng chưa nói tới cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở trong thôn này chính là đẹp nhất nữ tử. Thân hình của nàng rất tốt, uyển chuyển tuyệt luân, có được siêu việt tuổi tác nợ nàng. Trên vai của nàng có một cái bọc hành lý, đi tới hoa quế dưới cây, "Diệp đại ca, thật phải đi sao? Còn có một món nợ nhân tình phải trả, cho nên chỉ có thể đi trước." Diệp Đình Chi quăng một chút trường kiếm, theo 300 sau đem trường kiếm lui trở về trong vỏ kiếm. Đông nhiên liền muốn như thế đi, thật có điểm không nợ đâu, thiếu nữ chậm rãi quay người, nhìn về hướng cuộc sống kia vài chục năm địa phương. Hẳn là sẽ còn trở lại.
Diệp Đình Chi dắt lên tay của thiếu nữ, cười nói.
Thiếu nữ nhẹ gật đầu, ánh mắt ẩn ý đưa tình nhìn xem hắn.
"Đi thôi."
Diệp Đình Chi mỉm cười.
Thiếu nữ lần nữa gật đầu, nắm chặt Diệp Đình Chi tay, hướng phía mặt phía bắc đi đến.
Liên tại bọn hắn hai cái vừa đi ra năm bước thời khắc, một tên 7, 8 tuổi tiểu đồng đống nhiên từ trong thôn chạy ra.
Tiểu đồng kia đi vào hoa quế dưới cây, lớn tiếng hô hào tên của hắn, "Diệp Đình Chi."
Diệp Đình Chi cùng thiếu nữ đứng vững bước, đồng thời quay đầu nhìn đi qua.
Tiểu đồng phất phất tay, "Nhớ kỹ chiếu cố tốt tỉ tỉ của ta. Chờ ta cũng bắt đầu xông xáo giang hồ đằng sau, liền đi tìm ngươi."
"Tốt, ta chờ ngươi đến trong giang hồ đến."
Diệp Đình Chi phất tay cười nói,
"Tỉ tỉ, nhớ kỹ hạnh phúc a."
Tiểu đồng lại hướng phía thiếu nữ phất tay.
Thiếu nữ trong hốc mắt bao hàm nước mắt, dùng sức gật đầu một cái.
Diệp Đình Chi nắm thật chặt thiếu nữ trắng non nhu đề, "Đừng thương tâm, chờ chúng ta đến Thiên Khải thành đằng sau, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái có ý tứ các sư minh sư đệ."
Thiếu nữ quay đầu, đưa tay lau đi khóe mắt nước mắt, thản nhiên cười lấy nhìn về phía hắn.
Diệp Đình Chi cười nói, "Có một cái gọi là Lôi Mộng Sát nhị sư minh, hắn là cái lắm lời, mặc dù rất đáng ghét, nhưng người rất tốt. Còn có một cái gọi Tiêu Nhược Phong, hắn nhưng là Bắc Ly nổi danh nhất lang gia vương, mặc dù là người của hoàng thất, nhưng người cũng thật không tệ.
Còn có một cái gọi Bách Lý Đông Quân."
"Ai, tên kia nói cái gì muốn đi Tây vực du lịch?"
"Còn có một cái gọi Tư Không Trường Phong, thương pháp của hắn rất không tệ.
Cũng không biết vị sư minh kia sẽ đi hay không Thiên Khải thành, nếu như hắn không đi lời nói, ta cũng chỉ có thể dẫn ngươi đi Tuyết Nguyệt thành.
Ta người sư minh này đặc biệt nhất, hắn nhượng rượu so bất luận kẻ nào đều tốt hơn uống, võ công cũng cao nhất, nhưng chính là có một chút, chính là quá hao sát."
"Ai, ta lúc đầu tại Thiên Khải thành coi trọng mấy cái mỹ nhân, kết quả đều bị cái này đáng chết sư minh đoạt đi."
Thiếu nữ ngẩn người, sau đó che miệng phốc một tiếng nở nụ cười,
"Diệp đại ca, nào có ngươi nói mình như vậy sư minh. Hắn muốn là dạng này thôi."
Diệp Đình Chi cười ha ha một tiếng, sau đó cưỡi lên chuẩn bị ở chỗ này một con hắc mã, lôi kéo thiếu nữ tay nhỏ, đưa nàng lôi đến trước người, nhưng sử dụng sau này lực vung vậy lên dây cương, hướng phía mặt phía bắc chạy như điên.
"Thiên Khải thành, ta Diệp Đình Chi trở về."
Mà cùng lúc đó, Tuyết Nguyệt thành, hoa trà đầy trời. Một chiếc xe ngựa xuyên qua đầy trời trà hoa lâm, đình hoa trà bay múa phương hướng, cũng đang hướng về phía đông chạy như điên.
Trên xe ngựa, đánh xe ngựa chính là một tên hai đầu lông mày bao hàm tăng thương nam tử, chính là Huyền Tiễn.
Mà trong xe ngựa ngồi, chính là Tô Trường Ca, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh cùng Lạc Thủy Thanh. Sa Luân cuộn cuộn, cuốn lên một mảnh cát bụi. Dòng dã 10 ngày sau, trong khi chạy vội xe ngựa đã tới Thiên Khải Thành. Dĩ vãng phồn hoa thời tiết, vừa mới đến cửa thành liền có thể nhìn thấy rất nhiều người tại ra ra vào vào. Nhưng là hôm nay Thiên Khải Thành, khắp nơi đều tràn đầy khí tức nguy hiểm. Cửa thành bày đầy cự mã, kéo lên trông sát bệnh thành lưới. Còn có một đội người mặc trọng giáp binh sĩ, võ trang đầy đủ đứng ở bên ngoài. Mỗi người bọn họ sắc mặt đều rất nghiêm túc, ánh mắt giống như một thanh lưới dao, làm cho người sợ hãi. Khi xe ngựa dần dần tới gần đằng sau, những binh lính kia liền rút ra trường đao. Cầm đầu một vị nam tử trung niên đem trường đao ngăn ở phía trước, dừng lại, trong xe ngựa ngồi người nào? Huyền Tiễn không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn tên tướng lĩnh kia một chút. Ngược lại là xe ngựa kia bên trong, truyền ra một nam tử trẻ tuổi thanh âm, Tiêu Nhược Phong nếu đem ta mời về tọa trấn Thiên Khải Thành, làm sao còn để cho người ta đem ta ngăn ở nơi này a? Trung niên tướng lĩnh giật mình, người trong xe ngựa cũng dám gọi thẳng lang gia vương danh tự. Không đợi hắn nổi giận, chỉ thấy trong xe ngựa kia chạy ra một tên dáng người tuyệt thế công tử trẻ tuổi, trung niên tướng lĩnh lập tức giật mình. Trung niên tướng lĩnh đội vàng thu hồi trường đao, đồng thời ôm quyền hành lễ, mặt tướng bái kiến trường ca công tử. Trường ca công tử a, Tô trường ca bỗng nhiên có chút hoài niệm cái danh xưng này. Hiện tại trên giang hồ đều gọi hắn là Cầm Tiền, đã không có người gọi hắn một tiếng trường ca công tử. Nhìn ta như thế nào đi ra? Tô trường ca cười hỏi. Lang gia vương điện hạ cho chúng ta mỗi người một bức tranh, phía trên kia vẽ lấy chính là công tử, trung niên tướng lĩnh trả lời. Các ngươi thủ tại chỗ này làm gì? Làm gì không đi thủ hoàng cung a? Tô trường ca lại hỏi. Trung niên tướng lĩnh cười khổ một tiếng. Trường ca công tử có chỗ không biết, trước đó vài ngày Thiên Khải Thành khắp nơi đều là sát thủ, khiến cho Thiên Khải Thành mỗi ngày đều chết rất nhiều người. Mặc dù bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là điện hạ liền sợ còn có mặt khác sát thủ chui vào tiền đến, cho nên liền để chúng ta ở chỗ này trông coi. Tô trường ca nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, vậy chúng ta bây giờ có thể nhập thành sao? Đương nhiên có thể. Trường ca công tử xin nhập thành đi. Trung niên tướng lĩnh thu đao vào vỏ, cười ha ha một tiếng. Huyền Tiễn, vào thành đi. Tô trường ca vô vô Huyền Tiễn bả vai. Huyền Tiễn gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng vùng một chút dây cương, lái xe ngựa đi vào cửa thành. Chương 181, cỗ này khí đặc biệt quen thuộc chính là chân khí. Chương 181, cỗ này khí đặc biệt quen thuộc chính là chân khí tiến vào cửa thành, trước mắt hẳn là một mảnh phồn vinh tình cảnh. Nhưng trước mắt tiêu điều, nhưng lại làm cho bọn họ có chút không nhận ra. Đây là Thiên Khải Thành sao? Ngày xưa Chu Tức đại nhai, trên đường phố khắp nơi đều là người. Mà bây giờ, chỉ có chút ít mười mấy người ở trên đường đi lung tung. Hai bên đường cái kia ra sức tiếng giao hàng cũng không có, chung quanh cửa hàng mười nhà cũng đóng chín nhà. Một màn này, Tô trưởng ca từng tại Sài Tang Thành gặp qua, nhưng không nghĩ tới Thiên Khải Thành cũng sẽ có một ngày như vậy. Lạc Thủy Thanh càng là cảm khái bất phần, ta cho tới bây giờ đến Thiên Khải Thành bắt đầu, liền không có gặp qua Thiên Khải Thành khu phố như thế không? Ta cũng không có. Tô trưởng ca bất đắc dĩ thở dài, quyền lực đấu tranh, gặp nạn chỉ có dân chúng. Sài Tang Thành là như thế này, hiện nay Thiên Khải Thành cũng là như vậy. Lạc Thủy Thanh buông xuống xe ngựa mặc liềm, sau đó hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tới ngươi tại thủy cư, hay là đi trước tìm Lang Gia Vương? Đi trước tại thủy cư đi, buôn ba nhiều ngày như vậy, các ngươi không mệt mỏi sao? Mà lại vừa vặn cũng đi nhìn xem giả nhạc phụ thế nào. Tô trưởng ca nhìn một chút Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh. Từ khi đi vào Thiên Khải Thành sau, hai người bọn họ đã trông mòn con mắt. Xe ngựa chậm rãi dừng sát ở tại thủy cư trước cửa. Tô trưởng ca nhảy xuống xe ngựa, quan sát một chút xung quanh. Tại thủy cư y nguyên vẫn là như vậy ngăn nắp xinh đẹp, trong viện y nguyên màu xanh biết sung xuê. Ngược lại là tại thủy cư đối diện lôi trạch, cũng đã mọc đầy cỏ dại. Trong viện chất đầy lá rụng, đã từng sạch sẽ sân nhỏ đã một đi không trở lại. Cũng không biết Lôi Nhị tên kia bao lâu không có trở về nơi này ở. Tô trưởng ca khẽ thở dài. Bất quá ngẫm lại cũng là, lão bà chết, nữ nhi cũng đi Tuyết Nguyệt Thành, Thiên Khải Thành chỉ còn lại có một mình hắn ở chỗ này có ý gì? Ngay tại hắn nhìn qua tòa kia lôi trạch cảm khái thời khắc, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, Lạc Thủy Thanh cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Lại về tới đây. Lạc Thủy Thanh hoài niệm nhìn qua tại thủy cư. Đúng vậy a, đã từng nhất là sung sướng thời gian. Tô trưởng ca cười nói. Phụ thân đại nhân bây giờ không có ở đây nơi này sao? Nguyệt Giao nhìn thấy tại thủy cư đại môn đóng chặt lấy, trái xem phải xem một chút, coi là Nguyệt Phong Thành không ở nhà đâu. Nguyệt Khanh trực tiếp tiến lên gõ cửa, phụ thân đại nhân, ta là Khanh Nhi a, chúng ta tới nhìn ngài. Thanh âm của nàng vừa dứt bên dưới, tại thủy cư cửa lớn liền mở ra, mà người mở cửa chính là Nguyệt Phong Thành. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh lập tức vui mừng, phụ thân đại nhân, cuối cùng đem các ngươi cho chờ được. Nguyệt Phong Thành gật đầu cười, còn có con rể cũng tới, tranh thủ thời gian vào đi. Phụ thân đại nhân biết chúng ta sẽ đến. Nguyệt Giao đi tới. Nguyệt Phong Thành cười nói, Lang Gia Vương đều nói với ta, nói các ngươi trong khoảng thời gian này liền sẽ đến. A, hắn cũng ở nơi đây đâu. Mới nói được Lang Gia Vương, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong liền xuất hiện ở Nguyệt Phong Thành sau lưng. Tiêu Nhược Phong cười chào hỏi, trường ca, đã lâu không gặp. Tô trường ca cười một tiếng, lần trước tại Tuyên Thành không phải còn gặp qua sao. Khoảng cách lần kia gặp mặt, cũng có hơn nửa năm đi. Tiêu Nhược Phong cười nói, hoàn toàn chính xác có hơn nửa năm. Tô trường ca nhẹ gật đầu. Nguyệt Phong Thành thoáng lui về phía sau một bước, hướng phía trong viện duỗi duỗi tay, hay là tranh thủ thời gian trước tiến đến ngồi xuống đi, đứng đây trò chuyện cũng không quá tốt, trò chuyện đi. Tiêu Nhược Phong gật đầu cười nói, đúng vậy a, mọi người vì chờ ngươi đều tới. Mọi người. Tô trưởng ca đi đến Tiêu Nhược Phong trước mặt méo một chút cổ, sau đó nhìn phía trong viện. Quả nhiên đều tới ai, nhưng là hắn liền nhận biết Lôi Mộng Sát cùng Tư Không Trường Phong cái này hay. Làm sao còn có cái tháo hán tử a? Còn có Đường Liên Nguyệt làm sao cũng ở nơi đây? Hả? Bách Hiểu Đường đường chủ Cơ Nhược Phong vậy mà cũng tại. Trường ca. Lôi Mộng Sát đứng dậy phất phất tay. Sau đó Tư Không Trường Phong cùng Tháo Hán Tử, Đường Liên Nguyệt, Cơ Nhược Phong cũng đứng lên. Nhưng chỉ có Tư Không Trường Phong một người ôm quyền hành lễ, đại sư minh. Tháo Hán Tử khoát tay áo, vu ngơ lên tiếng chào, "Trường ca công tử, lần thứ nhất gặp mặt cát. Ta gọi Diệp Khiếu Ưng, là Lôi đại ca huynh đệ." Lại gặp mặt. Cơ Nhược Phong mỉm cười. Đường Liên Nguyệt lại khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Tô Trường ca tại Đường môn đem hắn đánh bại sự tình, còn có chút oan khí. Tô Trường ca đi qua chào hỏi, "Các ngươi làm sao đều ở nơi này a? Còn có ngươi Đường Liên Nguyệt, không phải tại Đường môn đợi đến thật tốt, chạy thế nào đến Tiên Khải thành tới?" Đường Liên Nguyệt hiện tại là Tắc Hạ học cung đệ tử. Tiêu Nhược Phong giới thiệu nói, "Ngươi gia nhập Tắc Hạ học cung rồi?" Tô Trường ca kinh ngạc nói. Đường Liên Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Lão thái gia nói ta khuyết thiếu lịch luyện, cho nên đem ta đuổi tới Thiên Khải thành tới." Tiêu Nhược Phong cười nói, "Một tháng trước hắn tham gia đại khảo, đồng thời thu được hạng nhất, bị học cung một tên nội viện tiên sinh thu làm đệ tử. Trần Nho Tịch thu hắn làm đồ đệ a?" Tô Trường ca hỏi. "Trần tiên sinh không có ý định thu đồ đệ." Tiêu Nhược Phong cười khổ một tiếng. Tô Trường ca đưa tay vô vô Đường Liên Nguyệt bả vai, cười nói, "Không quan hệ, nếu là học cung đệ tử thôi, vậy ta liền là của ngươi sư minh, đến." Kêu một tiếng sư minh nghe. "Cũng hay." Đường Liên Nguyệt lung lay bả vai, đem Tô Trường ca tay lung lay ra ngoài. "Một chút khôi hài đều không có a." Tô Trường ca cười cười, sau đó đi đến Lôi Mộng Sắt bên người ngồi xuống. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, Lôi Mộng Sắt lập tức đem một ly rượu bày tại trước mặt hắn, sau đó cầm bầu rượu lên hướng bên trong đổ đầy rượu. Lôi Mộng Sắt đưa tay nắm lấy bờ vai của hắn, "Đừng nói chuyện, trước tiên đem chén rượu này làm đi." "Cái này rượu gì a?" Tô Trường ca cầm chén rượu lên ngửi ngửi hương vị, không phải thu lộ bạch hương vị, cũng không phải mặt khác quán rượu nhượng những cái kia rượu. Hắn giơ lên chén rượu, giơ lên cổ sau liền uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu thuần hậu kéo dài vào miệng tan đi. Tô Trường ca phun ra một ngụm tử khí, "Không tệ không tệ. Rượu này là các ngươi nhượng?" Tiêu Nhược Phong cười nói, "Ngươi không tại Thiên Khải thành, chúng ta nào có năng lực này cất rượu à? Đây là Bách Lý Đông Quân lưu lại, rượu danh tướng gặp. Đây là hắn có thể ủ ra tới rượu." Tô Trường ca cười ha ha một tiếng, sau đó đem chén rượu bỏ vào Lôi Mộng Sắt trước mặt, "Lại cho ta đến một chén." "Ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng, cứ như vậy một vò rượu chỉ còn lại có cái kia cuối cùng mấy chén, chính chúng ta đều không bỏ uống được đâu." Lôi Mộng Sắt tức giận nói, "Đại sư minh, ngươi lần này từ Tuyết Nguyệt thành tới, liền không có cho chúng ta mang một vò rượu sao?" Tư Không Trường Phong hỏi. Tô Trường ca nhìn thoáng qua Tư Không Trường Phong, tiếp lấy nhìn về phía một mặt mong đợi Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sắt cùng Diệp Khiếu Ưng. Liền ngay cả một mực không lên tiếng Cơ Nhược Phong, còn có một mực bày biện một tấm mặt tối Đường Liên Nguyệt, đều đem ánh mắt nhìn lại. Liền biết các ngươi thèm một bụng này. Tô Trường ca cười nạo một tiếng, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vò rượu, để lên bàn. "Ha ha, chờ lâu lắm rồi." Lôi Mộng Sắt lập tức ôm lấy vò rượu, xúc lên cái nắp đằng sau, một cỗ nồng đậm mùi rượu bật ra, để hắn như si như say. Nguyệt Phong Thành mang theo Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, Lạc Thủy Thanh đi tới. Ba nữ ngồi ở Tô Trường ca bên người, sau đó mới là Nguyệt Phong Thành. "Rượu này thật là thơm a." Nguyệt Phong Thành cái mũi ngửi ngửi mùi rượu kia, một mặt say mê nói, "Tới tới tới, mỗi người một chén, không cần đoạt cát." Lôi Mộng Sắt nâng lên vò rượu, hướng mỗi người trong chén đều ngã tới. Tư Không Trường Phong cầm chén rượu lên trước khẽ nhấp một miếng, lập tức cảm giác toàn thân nóng một chút, nhất là những cái kia thụ thương qua địa phương, còn có ngứa một chút cảm giác. "Rượu này có thể chữa thương." Lôi Mộng Sắt lúc này lên tiếng kinh hô. Hồi trước sát thủ đại náo Thiên Khải thành, hắn đi theo Lôi Mộng Sắt tiến đến trấn áp, trên thân rất nhiều bộ vị đều bị thương nhẹ, vết thương gần nhất mới bắt đầu khép lại. Lại không nghĩ rằng, hắn uống một ngụm rượu này, những vết thương kia ngay tại nhanh chóng khép lại, cái này khiến hắn rất giật mình. Cơ Nhược Phong càng là kinh thán không thôi, "Ngươi thật sự là rượu gì đều có thể nhưỡng được đi ra à? Đây là ta đặc biệt nhưỡng một loại rượu, cũng chỉ có ta bên kia mới có thể ủ ra loại rượu này." Tô Trường ca cầm chén rượu lên uống một ngụm. Đa tạ, liền ngay cả Đường Liên Nguyệt đều hiếm thấy hướng hắn nói lời cảm tạ. "Mà lại tại sao ta cảm giác toàn thân chân khí đều tại quần quần a?" Lôi Mộng Sắt bỗng nhiên toàn thân run lên. Đám người nhao nhao nhìn sang, chỉ gặp Lôi Mộng Sắt đỉnh đầu chính bốc lên bốc hơi nhiệt khí. Tất cả mọi người là người tập võ, đối với cỗ này khí đặc biệt quen thuộc, chính là chân khí. Nhưng chân khí tức là khí, vốn phải là hư vô mờ mịt, nhưng ở Lôi Mộng Sắt trên thân lại thấy được thành thực hình chân khí. Tam muội bên trên chân khí đã toàn, bách luyện bên trong phàm tâm đều chỉ toàn, chân khí xuất hiện thực thể, đây là chỉ có tại phá cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Cơ Nhược Phong lạnh nhạt nói đạo. Tiêu Nhược Phong giật mình nói, "Lôi nhị, hẳn là ngươi đúng vậy, ta vừa rồi nhập tiêu giao thiên cảnh." Lôi Mộng Sắt cao hứng nở nụ cười. Hắn từ khi vào nửa bước tiêu giao đằng sau, liền trệ cảnh có một đoạn thời gian. Lôi Mộng Sắt một mực đang nghĩ biện pháp phá cảnh, nhập cái kia tiêu giao thiên cảnh, có thể làm sao mọi thứ quấn thân, một mực không thể phá cảnh. Hôm nay uống Tô Trường ca chén rượu này sau, hắn liền có phá cảnh cảm giác, chân khí một trận cuộn cuộn, lập tức liền vào cái kia tiêu giao thiên cảnh. Lôi Mộng Sắt giơ ly rượu lên nói cảm tạ, "Trường ca, đa tạ. Nếu như không phải ngươi chén rượu này, ta không biết lúc nào mới có thể vào cái kia tiêu giao thiên cảnh. Đều là sư huynh đệ, khách khí với ta cái gì?" Tô Trường ca cười trả lời. "Huống chi, về sau hay là nhạc phụ. Hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn a, Trường ca hồi thiên khải, Lôi nhị lại vào cái kia tiêu giao thiên cảnh." Tiêu Nhược Phong cười ha ha một tiếng, "Nếu là Diệp Đỉnh Chi cũng đến, đó chính là tam hỷ." Tô Trường ca ngẩn người, "Diệp Đỉnh Chi cũng muốn đến?" Tiêu Nhược Phong cười nói, "Hắn nợ ta một món nợ ân tình, cho nên ta lần này đem hắn cùng một chỗ mời đi theo. Mà nói đến Diệp Đỉnh Chi, hắn hiện tại chính mang theo người yêu của mình, chính ra roi thúc ngựa chạy đến Tiên Khải thành đâu." Trải qua một đường lặn lội đường xa, tòa kia rộng lớn trang nghiêm Thiên Khải thành, rốt cục ánh vào tầm mắt của bọn họ lại. Diệp Đình Chi vừa mới vào thành. Tại thủy cư bên kia, mọi người đã uống say hưng. Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sắt rất lâu đều không có uống đến vui vẻ như vậy. Từ khi tiên sinh cùng Tô Trường Ca lần lượt sau khi rời đi, bọn hắn cũng cảm giác Thiên Khải Thành trở nên vắng lạnh rất nhiều. Về sau, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiên đám người rời đi, càng làm cho bọn hắn có loại thê lương cảm giác. Nhưng hôm nay, bọn hắn cuối cùng là tìm về trước đó cảm giác. Chương 182, ánh mắt như dao quét mắt nhìn hắn một cái. Chương 182, ánh mắt như dao quét mắt nhìn hắn một cái. Đồng môn sư huynh đệ đều còn tại. Mọi người tập hợp một chỗ thoải mái uống, chuyện trò, tùy tiện quay trăng. Chỉ trong chốc lát, nửa vỏ rượu liền không có. Tiêu Nhược Phong ôm bình rượu đứng lên, tiếp tục cho đám người rót rượu, đồng thời cũng cùng Tô Trường Ca trò chuyện lên gần nhất Thiên Khải Thành chuyện phát sinh. Nhất là Thanh Vương bị Diệp Đình Chi giết chết đằng sau, Lục Hoàng tử Thành Vương lực lượng mới xuất hiện sự tình. Lục Hoàng tử Thành Vương? Từ nơi nào xuất hiện? Tô Trường Ca nghi ngờ đạo. Lục Hoàng tử Tiêu Cảo là Thanh Vương đệ đệ, tựa như ta cùng Cảnh Ngọc Vương một dạng. Tiêu Nhược Phong trả lời, chỉ bất quá hắn quang mang một mực bị Thanh Vương nơi bao bọc, cho nên một mực không lộ ra trước mắt người đời. Có thể theo Thanh Vương tử vong sau, hắn liền tiếp quản Thanh Vương tất cả thế lực. Tô Trường Ca nghe xong hắn lẻ bốn số không lời nói sau, nhịn không được cười lên nói ngươi đoạt quyền chi lộ thật sự là gian khổ a, nguyên bản Thanh Vương là ngươi đối thủ lớn nhất, hắn chết ngươi liền không có gì chướng ngại, kết quả hiện tại lại xuất hiện cái Thanh Vương. Tiêu Nhược Phong cũng cười khổ một tiếng. Có Thanh Vương phía trước, mọi người lúc đầu không có đem Lục Hoàng tử Tiêu Cảo coi là chuyện to tát, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Thanh Vương chết về sau, hắn sẽ đứng ra. Hắn không nghĩ tới, ca ca Tiêu Nhược Cẩn không nghĩ tới, liền ngay cả đại hoàng tử đều không có nghĩ đến. Mà lại vị này Lục Hoàng tử thủ đoạn, so với Thanh Vương muốn càng thêm tàn nhẫn, quả quyết. Những sát thủ kia, đại bộ phận đều là hắn mời tới. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói, mà lại tại hắn uy hiếp dưới, mặc kệ là chúng ta trận doanh hay là đại hoàng tử trận doanh, đều có rất nhiều người chuyển đầu đến hắn dưới trướng. Hiện ở tình huống đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi a, đúng vậy à, vị Lục Hoàng tử kia vài ngày trước còn tìm qua ta đây. Lôi Mộng Sát thở dài, ta làm sao từng không phải đâu. Diệp Khiếu Ưng quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Mộng Sát. Hai người bọn họ đều là Tiêu Nhược Phong dưới trướng Hổ Buôn Lang tướng lĩnh, là Tiêu Nhược Phong phụ tá đắc lực, chỉ cần đem bọn hắn hai cái cầm xuống thì tương đương với chém tới Tiêu Nhược Phong cánh tay. Bất quá hai người bọn hắn không có như vậy không coi nghĩa khí ra gì, đều cự tuyệt Lục Hoàng tử Thành Vương lôi kéo. Nhưng cũng bởi vậy, Diệp Khiếu Ưng bị nhân uy hiếp. Hắn có một vị thế tử gần nhất thường xuyên bị người theo dõi, có một ngày ban đêm còn kém chút bị người bắt đi. May mắn có mấy vị tuần nhai giáo úy trải qua cửa nhà hắn, phát hiện dị dạng, mới đưa thê tử của hắn cứu lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lôi Mộng Sát nghe Diệp Khiếu Ưng cố sự sau, trong lòng âm thầm may mắn chính mình sớm đã đem Lý Hàn Y Lý đưa đến Tuyết Nguyệt Thành đi. Sư phụ, thật đúng là có dự kiến trước ga, nếu là tiểu Hàn Y Lý còn lưu tại nơi này lời nói, thật có thể trở thành Lục Hoàng tử mục tiêu. Tiêu Nhược Phong thấp giọng nói, không chỉ có như vậy, ta hôm qua vừa lấy được tin tức, Lục Hoàng tử đã liên hợp một nhóm lớn môn phái giang hồ, chuẩn bị tới đối phó nội vệ thi. Đối với chúng ta Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên Nguyệt nhìn nhau một chút, cuối cùng hai người lại cùng nhau nhìn về phía Cơ Nhược Phong. Làm Bách Hiểu Đường đường chủ, Cơ Nhược Phong hẳn phải biết rất nhiều tin tức đi. Cơ Nhược Phong nhẹ gật đầu, đã chứng minh Tiêu Nhược Phong tin tức xác thực không giả. Vô Song Thành, Thanh Thành phái, Võ Đăng Sơn, thậm chí là Ám Hà, Lục Hoàng tử đều phái người đi liên hệ. Bất quá Vô Song Thành, Thanh Thành phái cùng Võ Đăng Sơn cũng không có đáp ứng, Ám Hà gần nhất cũng hãm sâu nước bùn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho nên trước mắt đến duy trì Lục Hoàng tử, chỉ là trên giang hồ một chút tiểu môn phái thôi, thiên cảnh cao thủ cũng không nhiều. Tư Không Trường Phong vô cái chán khổ nào nói, cho dù chỉ là một chút tiểu môn phái, cũng đầy đủ chúng ta nhức đầu. Cho nên a, ta dự định xây dựng thêm nội vệ thì, từ 3 người biến thành 4 người, thế nào? Tiêu Nhược Phong hỏi. 3 người cùng 4 người, khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Trường Ca không hiểu. Tiêu Nhược Phong cười nói, khác nhau ở chỗ, cái kia người thứ tư là ngươi a? Ta. Tô Trường Ca ngẩn người, sau đó lắc đầu, ngươi hẳn phải biết ta sẽ không đồng ý. Trường Ca, trước hết nghe ta nói xong a, vị trí này thật đúng là không phải ngươi không thể. Tiêu Nhược Phong kiên nhẫn giải thích nói, nội vệ ti không về triều đình quản hạt, không có chức quan không có thực quyền, chức trách chính là thủ hộ Thiên Khải Thành, là sẽ không hạn chế ngươi bất luận cái gì tự do. Tiêu Nhược Phong, ta nhớ được lần trước chúng ta ước định tốt, là trong vòng 10 năm giúp các ngươi xuất thủ 2 lần à? Tô Trường Ca hỏi. Đúng vậy a, nhưng là cái này cùng ngươi gia nhập nội vệ ti không xung đột a. Tiêu Nhược Phong cười nói, ngươi đều phải đem ta cột vào Bắc Ly Hoàng thất trên chiếc thuyền này, còn không xung đột a? Tô Trường Ca cười lạnh nói. Tiêu Nhược Phong nhấc lên vỏ rượu cho Tô Trường Ca rót một chén rượu. Trường Ca, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, coi như ngươi không gia nhập nội vệ thì cũng phải giúp ta xuất thủ 2 lần, tính cả lần này còn có một lần cuối cùng. Đó cùng ngươi gia nhập nội vệ thì khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau ngay tại ở Trường Ca ngươi có được một cái triều đình thân phận. Trường Ca ngươi hoàn thành cùng ước định của ta sau, hoàn toàn có thể không xuất thủ, còn lại có thể giao cho chúng ta tới đối phó. Nhưng ta cần tên của ngươi, đến chấn nhiếp một chút cường địch, minh bạch ý tứ của ta sao? Tiêu Nhược Phong nghĩ rất xa. Tô Trường Ca hoàn thành ước định đằng sau cũng sẽ không giúp bọn hắn xuất thủ. Mà Thiên Khải Thành nếu như gặp lại cường địch, mọi người cũng không phải đối thủ lời nói nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, liền cần đến Tô Trường Ca cái tên này uy danh. Thiên hạ đệ nhất cao thủ tọa trấn ở chỗ này, vô luận là ai đều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Thật giống như sư phụ như thế, sư phụ không cần động thủ, chỉ cần tên của hắn còn tại Thiên Khải Thành bên trong, Thiên Khải Thành liền bình an vô sự. Tô Trường Ca minh bạch Tiêu Nhược Phong ý tứ, nhưng lại rất im lặng, ngươi lợi dụng tên của ta ở bên ngoài giả danh lừa bịp, ta không có cái gì, có phải hay không quá thua lô điểm a? Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười, ngươi lại muốn cái gì? Tô Trường Ca đem chén rượu hướng trên mặt bàn nhẹ nhàng dừng lại, không phải ta muốn cái gì, là ngươi có thể cho ta cái gì? Vậy ta thực sự suy nghĩ kỹ một chút. Tiêu Nhược Phong túi đầu sờ lên cái cằm. Hắn có thể cho, đơn giản chính là mấy loại kia tiền tài, quyền thế, nữ nhân. Trường Ca cũng không thiếu tiền tài a. Nữ nhân hắn càng không thiếu, bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ so với chính mình phụ hoàng còn nhiều. Quyền thế hắn cũng không hiếm có, nếu không đã sớm quyền khuynh thiên hạ. Tiêu Nhược Phong trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra Tô Trường Ca muốn cái gì, nghĩ nghĩ sau chỉ có thể hỏi, nếu không, cho ngươi tiền. Một năm 100,000 lượng. Tô Trường Ca vươn một ngón tay. Nhiều như vậy? Tiêu Nhược Phong kinh ngạc nói. Tô Trường Ca vô bản cả giận nói, nhiều ngươi cái rắm. Chẳng lẽ ta Tô Trường Ca cái tên này trong mắt ngươi, ngay cả 100,000 lượng đều không đáng. Thế thì không đến mức Tiêu Nhược Phong ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ là thiên hạ đệ nhất tên tuổi này, 100,000 lượng đều không đủ. 100,000 lượng đã là giá hữu nghị, nếu là đổi lại người khác tới đàm luận, ta tối thiểu nhất chào giá 10 triệu lượng. Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng. Đúng đúng đúng, 100,000 lượng hoàn toàn chính xác tính tiện nghi. Tiêu Nhược Phong cầm chén rượu lên uống một ngụm, vậy ta cho ngươi thêm điểm đi, một năm 100,000 lượng, không phải vậy sau đó ngươi lại tìm ta tính sổ sách. Đi, đây chính là ngươi nói. Tô Trường Ca lúc này mới nở nụ cười. Cứ quyết định như vậy đi đi, gia nhập nội vệ đi. Tiêu Nhược Phong hỏi, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tô Trường Ca hai mắt nhắm lại, ánh mắt như đao quét mắt nhìn hắn một cái. Chuyện này ngươi là đã sớm lưu đồ tốt. Đào cái hố chờ lấy ta nhảy vào đến. Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng lắc đầu, tuyệt đối không phải, ta cũng là gần nhất mới nghĩ tới. Vậy ta tin ngươi, gia nhập nội vệ đi. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, sau đó rót một chén rượu, đem chén rượu đưa ra ngoài. Đa tạ. Tiêu Nhược Phong cũng đổ một chén, sau đó vươn đi ra cùng Tô Trường Ca chén rượu đụng một cái. Bất quá bây giờ không thể gọi nội vệ đi, nếu bốn người đã gom góp, ta nghĩ đến tốt nghe danh tự, gọi Thiên Khải tứ thủ hộ. Trường Ca, ngươi liền đảm nhiệm Thiên Khải tứ thủ bảo vệ Thanh Long làm, đứng hàng tứ thủ hộ đứng đầu. Cơn Gió Mạnh, ngươi đảm nhiệm Thiên Khải tứ thủ bảo vệ Chu Tức làm. Cơ Nhược Phong, ngươi đảm nhiệm Bạch Hổ làm. Đường Liên Nguyệt, ngươi liền đảm nhiệm Huyền Võ làm. Mọi người cảm thấy thế nào? Từ Không Trường Phong quay đầu nhìn thoáng qua Đường Liên Nguyệt, vừa nhìn về phía Cơ Nhược Phong, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Cơ Nhược Phong mỉm cười, ta không có ý kiến gì, ta cũng là, chính là cái hư danh mà thôi. Đường Liên Nguyệt đúng bay. Cái kia tất cả mọi người không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến gì. Từ Không Trường Phong nét miệng cười một tiếng. Tiêu Nhược Phong lung lay chén rượu, cái kia mọi người cạn một chén nhé. Cơ Nhược Phong nhẹ gật đầu, cùng Đường Liên Nguyệt cùng một chỗ cầm ly rượu lên. Đến, mọi người cạn một chén. Lôi Mộng Sát cùng Diệp Khiếu Ưng cũng giơ chén rượu lên. Đồng dạng, Từ Không Trường Phong cùng Nguyệt Phong Thành cũng đem chén rượu của mình rời khỏi mọi người trước mặt. Tất cả mọi người dùng chén rượu lẫn nhau đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu xuống bụng đằng sau, tất cả mọi người phun ra một ngụm tiểu khí đến. Ngay tại lúc này, cửa lớn vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ấy, bên trong có người có hay không a? Ta Diệp Đình Chi đến rồi. Tranh thủ thời gian mở cửa. Đám người nhìn nhau một chút, Tiêu Nhược Phong cười nói, Diệp Đình Chi tới, vừa vặn người đều đến đông đủ. Ta đi mở cửa. Lôi Mộng Sát đứng dậy, đi đem cửa viện mở ra. Tô Trường Ca về Thiên Khải Thành, hơn nữa còn cùng Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong gặp mặt. Tin tức rất nhanh liền truyền đến tất cả mọi người trong lỗ thai. Có người hưng phấn đến cười to, đồng thời khoa tay múa chân. Có người thì phiền muộn đến cơm đều không ăn được, một mực cau mày. Có người thì run lẩy bẩy, sợ hãi, tâm tình bất an bao phủ tại bọn hắn cấp trên. Tô Trường Ca, Tô Trường Ca hắn không phải rời đi Thiên Khải Thành sao? Lang Gia Vương là thế nào đem hắn mời về? Đây chính là đệ nhất thiên hạ Hàm Kim Lượng, hắn còn không có xuất thủ, chính là xuất hiện ở Thiên Khải Thành bên trong, liền đã để những người này lâm vào trong khủng hoảng. Càng khủng hoảng là những cái kia từ Tiêu Nhược Phong trận doanh đầu nhập vào đến Lục Hoàng Tử Thành Vương trận doanh đám đại thần. Nhưng trời đất chứng giám, bọn hắn chỉ là muốn mạng sống a. Cái kia Lục Hoàng Tử Thành Vương dùng người nhà của bọn hắn, thậm chí là tiền đồ đến uy hiếp bọn hắn, phản bội Tiêu Nhược Phong. Nhưng là ai biết Lang Gia Vương sẽ nghĩ như thế nào, Tô Trường Ca sẽ nghĩ như thế nào? Những người này dùng mình một cái, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, ta muốn đi cùng Cảnh Ngọc Vương cùng Lang Gia Vương thỉnh tội. Có đệ nhất thiên hạ Tô Trường Ca, Thành Vương chưa hẳn dám đem ta thế nào. Nghĩ tới đây, những người này lập tức hành động đứng lên. Bất quá bọn hắn không dám công khai đến, lo lắng tội còn không có mời đến, trước bị Thành Vương phát giác, muốn mạng của bọn hắn. Chương 183, tinh thần nhất là thư giãn thời điểm. Chương 183, tinh thần nhất là thư giãn thời điểm. Nhưng bọn hắn cũng lo lắng. Một giây sau, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong liền lôi kéo Tô Trường Ca tới tìm hắn bọn họ thành toàn a. Cảnh Ngọc Vương phủ bên trong, Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn cầm những đại thần này đưa tới thỉnh tội sách, lạnh lùng cười một tiếng. Một đám sẽ chỉ trèo Viêm phụ thế cỏ đầu tượng, bị nhân uy hiếp liền phản bội hắn cùng đệ đệ. Bọn hắn làm sao lại muốn đến? Tiêu Nhược Phong lúc đó còn tại kế hoạch làm sao cứu bọn họ, kết quả bọn hắn quay đầu liền chạy tới Thành Vương phủ đi hiệu chung. Bây giờ thấy Tô Trường Ca trở về, lo lắng cho mình sẽ bị thanh toán, liền đưa tới thỉnh tội sách, muốn một lần nữa xếp hàng. Đã chậm, hết thảy đều quá muộn. Cảnh Ngọc Vương khẽ thở dài một hơi, có đôi khi không thể không thừa nhận, tên của hắn hoàn toàn chính xác có tác dụng. Nếu là hắn không có mang đi Dịch Cô Nương, nói không chừng chúng ta thật có thể trở thành minh đệ đâu. Nói đến Dịch Cô Nương, Tiêu Nhược Cẩn liền giận không chỗ phát tiết. Lúc đầu thông gia được thật tốt, cái kia Tô Trường Ca lại hỏng chuyện tốt của mình. Tiêu Nhược Cẩn càng nghĩ càng giận, hắn trên trán nổi gân xanh, nắm chặt nắm đấm trùng điệp gõ một cái bàn. Hắn hiện tại thật rất muốn vọt tới Tô Trường Ca trước mặt, sau đó đem hắn đánh một trận, cuối cùng đem Dịch cô nương mang đi. Tiêu Nhược Cẩn ánh mắt hung ác, liền đứng dậy xông ra phòng ở, hai chân vừa mới bước qua cửa phòng thời điểm lại dừng lại, tính toán, Nhược Phong nói qua nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hắn vừa bất đắc dĩ đem chân thu vào, sau đó ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Bọn hắn hiện tại còn cần mượn nhờ Tô Trường Ca lực lượng đến tranh đoạt vị trí kia. Chỉ cần bọn hắn thành công, đệ đệ sẽ đem hoàng vị tặng cho chính mình. Đến lúc đó chính mình liền có năng lực kia, hắn cũng không tin Tô Trường Ca thật sự có ba đầu sáu tay, có thể đỡ nổi 10 vạn đại quân, 200,000 đại quân, thậm chí là Bách Lý Thế Gia phá phong quân. Dịch cô đương, chờ ta. Cùng cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn lúc này chờ mong khác biệt. Hoàng Quyền Chi tranh một người khác đại hoàng tử, biết được Tô Trường Ca về tới Thiên Khải Thành sau, cảm xúc trong nháy mắt liền hỏng mất. Tô Trường Ca hắn sao có thể về Thiên Khải Thành đến? Hắn tại sao có thể trở về? Đại hoàng tử không kiềm chế được nỗi lòng, đem trong phòng đồ vật toàn đập. Thanh thúy tiếng vang vờn quanh tại toàn bộ đại hoàng tử phủ bên trong, trong phủ thị nữ, người hầu, hộ vệ đều vây quanh ở cửa ra vào, nhìn xem đại hoàng tử lâm vào điên cuồng. Một tên tuổi trẻ hộ vệ thử thăm dò đi vào trong nhà, điện hạ, ngài không có sao chứ? Đại hoàng tử hai mắt xích hồng nhìn hắn một cái, sau đó cầm lấy một cái bát trà liền đập tới. Lan, đều cút ra ngoài cho ta. Sau đó, một cái bình hoa liền bay ra, nặng nề mà đập xuống đất, ứng thanh vỡ vụn ra. Mảnh vỡ văng khắp nơi, thậm chí chảy thương một tên người hầu mặt. Mọi người nhìn nhau một chút, đều sợ hãi xoay người đảo đầu. Chờ chút, lúc này, một cái thanh âm ôn nhuận truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên dung mạo đẹp đẽ nữ tử chậm rãi đi tới. Đám người vội vàng ôm quyền hành lễ, tham kiến Vương phi. Trên đất mảnh vỡ đều dọn dẹp một chút đi, nữ tử đi tới, nhẹ nhàng phất phất tay. Vương phi, điện hạ hắn một tên lớn tuổi hộ vệ đi tới, đang muốn hướng nữ tử báo cáo. Nữ tử lại lắc đầu một cái, sự tình ta đều biết, các ngươi đem trên đất mảnh vỡ đều dọn dẹp sạch sẽ, điện hạ bên kia ta sẽ đi thuyết phục. Vậy liền phiền phức Vương phi lớn tuổi hộ vệ đưa tay vung lên, ra hiệu tất cả mọi người tranh thủ thời gian thanh lý trên đất đồ vật. Còn nữ tử kia cũng đi vào trong phòng, nhìn thấy một mặt oán giận đại hoàng tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lại trong phòng đầy đất bừa bộn, nữ tử trong lòng rất là thất vọng. Đường đường một cái đại hoàng tử, vậy mà bởi vì một cái Tô Trường Ca về tới Thiên Khải Thành mà lâm vào điên cuồng. Vấn đề này nếu là truyền đi, những cái kia duy trì đại hoàng tử đại thần đều sẽ cảm giác được mất nhìn a. Điện hạ, nữ tử đi tới. Đại hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia ngang ngược. Nữ tử lập tức lạnh cả người, bởi vì nàng chỉ cần thấy được loại ánh mắt này, liền biết chính mình phải gặp tai ương. Quả nhiên, đại hoàng tử chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền nhấc chân đạp đến nàng trên bụng, đưa nàng đạp lăn trên mặt đất. Nữ tử bị đau ngâm khẽ một tiếng, bưng bít lấy kịch liệt đau đớn bụng ngã trên mặt đất. Nàng chưa kịp đứng lên, đại hoàng tử liền đem nào tới, hai tay dùng sức đưa nàng quần áo trên người xé rách, đồng thời cảm thấy xé quần áo mới chỉ nghiện, lại quyền cước tăng theo cấp số cộng đuổi theo. Đến cùng là vì cái gì? Ta mới là đại hoàng tử à, phu hoàng vì cái gì không trực tiếp điểm đem hoàng vị chuyển cho ta? Còn có Tiêu Nhược Cẩn cùng Tiêu Nhược Phong, bọn hắn rõ ràng là cái tiện tỳ sinh hài tử, tại sao muốn cùng ta đoạt hoàng vị? Còn có Lý Tiên Sinh, hắn vì cái gì chỉ lấy Tiêu Nhược Phong làm đệ tử, vì cái gì không thu ta làm đệ tử? Nếu như ta làm vị kia Lý Tiên Sinh đệ tử, kết quả là không phải liền không giống với lúc trước? Còn có Tô Trường Ca, vì cái gì hắn muốn trở về Thiên Khải Thành? Hoàng vị này cùng hắn có quan hệ gì a? Ngươi cái tiện nhân, nói chuyện a. Vì cái gì không nói lời nào? Ngươi cầm sao? Đại hoàng tử muốn rách cả mí mắt đánh nữ tử vài bàn tay, đem mặt của nàng đánh cho đỏ bừng đỏ bừng. Phía ngoài thị nữ cùng hộ vệ nhìn thấy tình cảnh này, sớm đã bị sợ choáng váng, càng không có người dám ngăn đón. Đại hoàng tử lần nữa giơ cao lên tay phải, mắt thấy một tát này lại phải rơi xuống, lại đứng tại giữa không trung. Đại hoàng tử nhìn một chút tay phải của mình, lại cúi đầu nhìn một chút dưới thân quần áo tả tơi nữ tử, sửng sốt một chút sau chậm rãi đứng dậy ngồi tại trên ghế đầu tựa vào trong khuỷu tay, lại khóc lên. Nữ tử lúng lây phá toái quần áo từ dưới đất bò dậy, lau đi khóe miệng tràn ra từng tia vết máu, có chút ngậm điểm nước bọt phun ra. Hơn nữa nhìn đại hoàng tử thật giống như cái bất lực tiểu hài tử giống như khóc lên, nàng bật cười một tiếng, hối hận chính mình lúc trước tại sao phải mắt bị mù, cho là đại hoàng tử anh tuấn đẹp trai, tương lai đều có thể. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, chỉ có bề ngoài đại hoàng tử trên thực tế chỉ là cái hạng người vô năng, gặp được khó khăn cũng sẽ chỉ oán trời trách đất, sẽ chỉ lấy chính mình chút giận. Những năm này, nàng đã chịu đủ dạng này đại hoàng tử. Nếu như nàng lựa chọn là tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn, hoặc là cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong lời nói, chính mình có lẽ còn có thể trải qua càng tốt hơn một chút. Chỉ là đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Đúng lúc này, ngoài cửa một tiếng chật 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 thanh âm vang lên. Nữ tử chậm rãi quay đầu đi, chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Hoàng tẩu đây là lại bị khi dễ à, đại hoàng huynh thật là không phải thứ tốt, xinh đẹp như vậy tẩu tử vậy mà bỏ được đánh như vậy, thật giống ngoại giới nói như vậy, thật là một cái hạng người vô năng à. Thành vương điện hạ, nữ tử nói khẽ. Hoàng tẩu hay là tranh thủ thời gian xuống dưới đổi một thân quần áo đi, nhìn một cái này bị xé tuổi trẻ thành vương khoát tay áo, để ngoài cửa người hầu tranh thủ thời gian đến đem nữ tử mang đi. Sau đó, hắn nhìn về hướng chính cục xuống bàn đại hoàng tử, khóe miệng có chút dương lên, liền đi lên vô vô cái kia đại hoàng tử bà bay. Thành vương cười nói, ai nha, ta liền đoán được, Tô Trường Ca đến một lần, đại hoàng huynh khẳng định sẽ bị điên. Nói thật, hắn bỗng nhiên về Thiên Khải Thành, quả thực là làm ta sợ hết hồn a. Đại hoàng tử đem đầu giơ lên, ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta không phải một chút phần thắng đều không có. Thành vương sâu kín nói ra. Cái gì phần thắng? Đại hoàng tử xoa xoa khỏe mắt. Thành vương cười cười, nhẹ giọng phun ra hai chữ, bước thoái vị. Tô Trường Ca đến, để rất nhiều người đều lòng sinh tuyệt vọng. Liền ngay cả Thành Vương cũng minh bạch, Tô Trường Ca cùng Tiêu Nhược Phong hai người liên thủ, bọn hắn phần thắng đã không nhiều lắm. Nếu như bọn hắn tiếp tục đơn đả độc đấu, không còn là Tiêu Nhược Phong đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ liên hợp lại, vung tay đánh cược một lần. Chỉ có bọn hắn 5 người liên thủ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông vào hoàng cung, cầm tới kế vị thánh chỉ, sửa chữa danh tự. Cái kia Tô Trường Ca liền xem như có bản lĩnh thông thiên, cũng đem vô lực hồi thiên. Huynh trưởng Thanh Vương vẫn tại làm chuyện này. Dù là huynh trưởng chết về sau, Thành Vương cũng đang làm chuyện này. Hoàng tử khác đã đáp ứng, hiện tại chỉ còn lại vị này đại hoàng tử. Tại sao muốn cùng ngươi liên thủ? Hiện tại lão cửu có Tô Trường Ca xếp hàng đằng sau sẽ càng mạnh, nếu hoàng vị đã vô vọng, vì cái gì ta lựa chọn ngươi mà không phải lựa chọn Già Chín? Đại hoàng tử cười lạnh nói. Thành Vương cười trả lời, bởi vì tại Tiêu Nhược Phong trong lòng, có thể chân chính được cho hắn huynh đệ, chỉ có huynh trưởng của hắn Tiêu Nhược Cần a. Đạt được câu trả lời của hắn sau, đại hoàng tử chân mày hơi nhíu lại. Thành Vương đứng dậy đi tới phía sau hắn, tay phải đập vào vai phải của hắn bên trên. Mà lại, tại ta nhớ trong trí nhớ, giống như đại hoàng huynh cùng Tiêu Nhược Cần mâu thuẫn không nhỏ a. Đại hoàng huynh lúc kia giống như thói quen đem Tiêu Nhược Cần gọi tiểu thiện trùng. Còn nói hắn mẫu phi là một cái tiện thì, đúng không? Đại hoàng tử không từ cái lạnh run. Thành Vương khép cười một tiếng, chúng ta đều giải lao chín tính tình, nếu như bọn hắn thật thành công, cái kia ngồi ở kia cái vị trí bên trên sẽ chỉ là Tiêu Nhược Cần. Tiêu Nhược Cần người này chúng ta cũng đều hiểu rõ, chớ nhìn hắn bình thường không tranh quyền thế dáng vẻ, nhưng hắn tâm nhãn so hạt vừng còn muốn nhỏ. Mà đến lúc đó, đã từng mở miệng một tiếng tiểu tiện trùng xưng hô Tiêu Nhược Cần đại hoàng huynh ngươi, sẽ là kết cục gì đâu? Nói đến nơi này, đã không cần Thành Vương tiếp tục nói nữa. Bởi vì đại hoàng tử đã náo bộ đến, khi Tiêu Nhược Cẩn ngồi vào trên vị trí kia, chính mình sẽ là kết cục gì? Gặp đại hoàng tử bắt đầu động dung, Thành Vương liền thừa thắng xông lên, cho nên, lúc này liên thủ với ta là lựa chọn tốt nhất, hoàng huynh ngươi cảm thấy thế nào? Đại hoàng tử càng nghĩ, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Chừng nào thì bắt đầu động thủ? Đại hoàng tử hỏi. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Thành Vương quay người đi hướng cửa ra vào, ngửa đầu nhìn lại. Ánh mắt chỗ đến, chính là cái kia vàng son lộng lẫy hoàng thành. Hôm nay liền động thủ. Đại hoàng tử hoảng sợ nói. Thành Vương nhìn về phía dần dần rơi xuống phương Tây Thái Dương, nói đúng ra là lập tức liền muốn động thủ, càng nhanh càng tốt. Hắn đã nghe được, Tô Trường Ca sau khi tới, Tiêu Nhược Phong bọn hắn vẫn tại uống rượu. Hiện tại đúng là bọn họ tinh thần nhất là thư giãn thời điểm, nhân cơ hội này, một kích tất trúng. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, nhưng lại lập tức nhíu mày, trong thành kia những cái kia hổ buôn lang làm sao bây giờ? Những người kia là Tiêu Nhược Phong dưới trướng tinh nhuệ bộ đội, ai tới đối phó? Thành Vương mỉm cười, cái này không cần đại hoàng huynh quan tâm, sẽ có người đối phó bọn hắn. Đại hoàng tử vỗ bàn đứng lên, vậy ta hiện tại liền đi triệu tập nhân thủ. Chương 184, Đao quang hiển hách kiếm ảnh lẫm liệt. Chương 184, Đao quang hiển hách kiếm ảnh lẫm liệt. Vậy liền, chuẩn bị động thủ đi. Thành Vương thở phào hít vào một hơi, vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị trọn vẹn một tháng. Nếu không phải Tô Trường Ca bỗng nhiên đến, làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch, hắn sẽ chờ đến cuối cùng mấy ngày nay mới động thủ. Nhưng bây giờ, thời gian không đợi người. Ngay tại lúc này, nhất định phải động thủ. Một chi tên lệnh bắn về phía bầu trời, ầm vang nổ tung, thanh âm đinh tai nhức óc. Ngay tại Thiên Khải thành trên đường cái tuần tra tuần nhai giáo úy, cùng hội buôn lang các binh sĩ nghe được tiếng vang, sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó, bọn hắn liền thấy có người từ bốn phương tám hướng hướng phía bọn hắn lao đến. Những người này rất nhiều, mãnh liệt như thủy triều. Giết! Tuần Ngai giáo úy cùng hổ buôn lang binh sĩ con ngươi có chút co rụt lại, có người còn không có kịp phản ứng, liền đã bị người gạt ngã trên mặt đất, sau đó 4-5 người xông tới đem nó loạn đao chém chết. Người chết đằng sau, những người khác mới phản ứng được, lập tức rút ra trên người trường đao, cùng những người kia chém giết ở cùng nhau. Rất nhanh, liền có hổ buôn lang phó quan đi tới tại thủy cư, đem tình huống báo cáo nhanh cho Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát, Diệp Khiếu Ưng ba người. Bọn hắn rốt cục không nhẫn nại được. Tiêu Nhược Phong để ly rượu xuống, giơ lên con người bằng lãnh. Làm sao ta vừa tới, các ngươi liền muốn bắt đầu động thủ a? Ta có như vậy để cho người ta sợ sẽ sao? Diệp Đỉnh Chi cười hỏi. Người ta không phải sợ sẽ ngươi, là sợ sẽ sư minh. Tư Không Trường Phong vỗ Diệp Đỉnh Chi bả vai, liếc qua Tô Trường Ca. Tô Trường Ca vịn trên người trường kiếm đứng lên, cái này chỉ sợ là buông tay đánh cược một lần. Lôi Nhị, Khiếu Ưng, dựa vào các ngươi. Tiêu Nhược Phong nhìn về phía Lôi Mộng Sắt cùng Diệp Khiếu Ưng. Lôi Mộng Sắt cùng Diệp Khiếu Ưng đồng thời đứng lên, lại đồng thời ô quyền, điện hạ xin yên tâm đi, chúng ta nhất định không phụ nhờ bà. Nói cho hết lời, hai người liền tông cửa xuống ra, chạy như điên. Chỉ đợi bọn hắn sau khi rời đi, Tiêu Nhược Phong nhìn về hướng Tư Không Trường Phong bọn người. Trường Phong, Cảnh Ngọc Vương phủ bên kia liền ta cầu các ngươi rồi. Vừa uống vài chén rượu, hiện tại một thân khí lực đều không có chỗ làm đâu. Tư Không Trường Phong vỗ vỗ lồng ngực, cười nói, đi thôi. Đường Liên Nguyệt liếc qua Cơ Nhược Phong, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp leo tường nhảy ra ngoài. Sư Minh, các loại sự tình kết thúc về sau, chúng ta lại tiếp tục uống rượu a. Tư Không Trường Phong phất phất tay, liền cùng Cơ Nhược Phong theo sát Đường Liên Nguyệt sau lưng rời đi. Lập tức đều đi. Mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo sân nhỏ, một chút liền trở nên trống không không ít. Diệp Đỉnh Chi cầm chén rượu lên uống cuối cùng này một ngụm rượu, sau đó buông xuống. Tiêu Nhược Phong, vậy chúng ta thì sao? Đi hoàng cung. Tiêu Nhược Phong đứng lên, nâng đỡ trường kiếm bên hông. Thanh này hạ khuyết kiếm, dùng đến còn quen thuộc a. Tô Trường Ca cười hỏi. Có chút không quá quen thuộc. Tiêu Nhược Phong cười cười, tốt triệu hảo, bất quá còn phải đa tạ ngươi, để cho ta đem thanh kiếm này cho cầm bể. Tô Trường Ca mỉm cười, ngươi về sau nếu là có lỗi với thanh kiếm này thanh danh, ta sẽ còn tiếp tục phong lên. Nguyễn Phong Thành nhìn về hướng chính mình hai cái nữ nhi, các ngươi cũng cùng theo một lúc đi thôi, ta bên này không cần lo lắng. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh nhìn nhau một chút, sau đó nhẹ gật đầu ánh sáng. Vậy ta đi Bách Hoa lâu. Lạc Thủy Thanh cõng đàn đứng lên. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, sau đó ôm Lạc Thủy Thanh ở trên trán của nàng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, bảo vệ tốt người khác đồng thời, đừng quên bảo vệ tốt chính mình.
Ân, ta biết. Lạc Thủy Thanh nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó, đám người rời đi tại thủy cư. Lạc Thủy Thanh tiến về Bách Hoa lâu, mà Tô Trường Ca thì cùng Tiêu Nhược Phong mang theo Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh chạy tới hoàng cung. Mục đích đối thủ chính là hoàng cung, bọn hắn chỉ cần giữ vững cửa cung, hôm nay liền xem như thắng lợi. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vung vãi tại Thiên Khải thành trên đường phố, đao quang hiển hách, kiếm ảnh lẫm liệt. Mọi người đã không phân biệt được những cái kia vẩy ra tới chất lỏng là máu tươi hay là nước, tất cả mọi người đã giết đỏ lên hai mắt, trước mắt chỉ còn lại có địch nhân. Diệp Khiếu ứng người mặc kim giáp, tại ánh chiều tà bên dưới quang mang chói mắt. Một thanh đại đao đùa bỡn uy phong bá khí, ở trong đám người tung hoành bệ nghệ. Lôi Mộng Sát thì là một thân ngân giáp, hai ngón ở giữa chân khí tuôn ra, thế như lôi đỉnh. Giết. Nhưng là đám địch nhân thật sự là nhiều lắm, giống không muốn sống giống như một mực hướng phía bên này vào tới. Lôi Mộng Sát đều muốn không rõ, Thành Vương nhóm người kia đến cùng là thế nào tụ tập đến nhiều người như vậy tới. Hai ngón xuất liên tục, vung đắc thủ cổ tay đều nhanh muốn căng gần. Thứ ba hát, hát kinh thần. Lôi Mộng Sát hai ngón rũ ra, chỉ kình từ bốn phương tám hướng rơi xuống, chính là Lôi Môn Tuyệt Học Kinh Thần Chỉ. Diệp Khiêu ưng bung lên đại đao, nặng nề mà đập xuống đất trong nháy mắt đó, đao khí xuôi theo quét ra. A. 14 người bị chỉ kình cùng đao khí đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất phun máu phè phè. 14 người ngã xuống đằng sau, lại có hơn 20 người từ tiền phương lao đến. Không dứt còn. Lôi Mộng Sát mắng. Lôi Minh Đệ, coi chừng phía sau. Diệp Khiêu ưng vung vẩy trường đao, rơi vào Lôi Mộng Sát sau lưng, bước lui một tên muốn đánh lén Lôi Mộng Sát sát thủ. Đa tạ. Lôi Mộng Sát một bước bước ra ngoài, kinh thần chỉ tái hiện, chân khí mãnh liệt như quần quần thủy triều giống như trào lên mà đi. Quay một chút, xông tới những người kia đều bị chỉ kình đánh bay 920 ra ngoài. Diệp Khiêu ưng thì giơ lên đại đao, trở thành trường thương giống như ném ra ngoài, thật giống như xuyến đường hồ lô giống như bắn thủng bốn người thân thể. Lực trùng kích cường đại, đem bốn người kia về sau lôi kéo dòng dã 10 bước, này mới khiến bọn hắn ngã trên mặt đất. Diệp Khiêu ưng thả người nhảy lên, đưa tay phải ra bắt lấy chôi đao, từ bốn bộ thi thể kia trong thân thể rút ra, sau đó dụng lực vung ra ngoài. Đao khí mang theo huyết quang xông ra, trong nháy mắt lại giết ba người. Đám người này thật là giết không hết ta. Bọn hắn đến cùng từ đâu tới nhiều người như vậy? Diệp Khiêu ưng đem trường đao vác lên vai, nhìn xem từ bốn phương tám hướng lại lao ra 30 nhiều người, bất đắc dĩ thở dài. Lôi Mộng Sát sắc mặt có chút chìm chìm, may mắn có Trường Ca cho chén rượu kia, trợ hắn vào cái kia tiêu giao thiên cảnh. Nếu không nhiều người như vậy, hắn cùng Diệp Khiếu ưng coi như lợi hại hơn nữa, cũng giết không hết. Ta hiện tại hy vọng chỉ có ký thác vào hoàng thành bên kia, Tiêu Nhược Phong bọn hắn có thể mau sớm giải quyết chiến đấu. Tô Trường Ca cùng Tiêu Nhược Phong bọn hắn đã chạy rất nhanh. Thế nhưng là khi bọn hắn đuổi tới hoàng thành thời điểm, phát hiện hoàng thành cửa lớn chính mở rộng ra, trên mặt đất còn có kim nô vệ thi thể. Thành Vương cùng với các hoàng tử đã xuất lĩnh đại quân vọt vào trong hoàng thành. Những cái kia kim nô vệ bình thường đều lười tán quen thuộc, lần trước đang bảo vệ Bách Lý Lạc Trần nhập Thiên Khải thành đường, bên trên đều bị ám hà sát thủ dọa đến tiểu trong quần. Lần này đụng phải Thành Vương đại quân, trong nháy mắt bị xông đến quân lính tan rã. Sương Vương đại quân rất nhiều người, trọn vẹn nhiều đến trên vạn người. Trong đó có Thanh Vương tỉ mỉ bồi dưỡng hắc kỵ, bọn hắn đều là Bắc Ly trong quân tinh nhuệ nhất binh sĩ, bị Thanh Vương chọn lựa đi đằng sau bồi dưỡng thành chính mình tư quân. Tại Thanh Vương chết về sau, Lục hoàng tử Thành Vương liền tiếp nhận chi này nhiều đến 5000 người bộ đội tinh anh. Trừ cái đó ra, còn có hoàng tử khác huấn luyện ra binh sĩ cùng bồi dưỡng ra được sát thủ, những người này vụn vặt lẻ tẻ chung vào một chỗ, cũng là có trên vạn người. Cái này trên vạn người tại Thành Vương cùng các vị hoàng tử xuất lĩnh dưới thế như trẻ tre, xông qua hoàng thành cửa thành, một đường vọt tới Thái Hòa điện lối thoát. Mà may mắn là trong hoàng thành, trừ kim nô vệ bên ngoài, còn có mấy ngàn cấm quân cùng Tiêu thị hoàng tộc cung phụng thiên cảnh cao thủ, lúc này mới ngăn trở Thành Vương đại quân tiến lên bước chân. Bằng không, thật liền để Thành Vương cùng một đám hoàng tử vọt tới Bình Thanh điện bên kia đi. Lạc Thanh Dương cũng ở trong đám người. Hắn hiện tại đã là hoàng thành cấm quân thống lĩnh, ngay tại ra sức chém giết lấy Thành Vương mang tới hắc kỵ. Trong hoàng thành tiếng la giết kinh thiên động địa, mỗi một phút mỗi một giây đều có người chết đi, thi thể rất nhanh liền bày khắp Thái Hòa điện phía trước bậc thang, máu tươi hội tụ vào một chỗ lại thành một dòng suối nhỏ. Xông lên a. Thành Vương liên hợp mấy vị hoàng tử huy kiếm, giết chết 2-3 cái hoàng tộc cung phụng thiên cảnh cao thủ. Thành Vương mặc trên người hắc giáp, đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Ánh mắt của hắn đã giết thành màu đỏ như máu, cầm kiếm cái tay kia tại run nhẹ nhẹ, chỉ có thể dùng miếng vải bao khỏa, đem chuôi kiếm gắt gao buộc chặt trong lòng bàn tay. Giết a. Hắc kỵ đại quân thế không thể đỡ, cho dù là những cấm quân kia đều tử thương vô số. Thái Hòa điện đã gần trong gang tấc. Đột nhiên, hậu phương quét tới một cỗ kiếm khí, giống như thủy triều giống như tầng tầng xếp, cuối cùng uy lực đạt đến đỉnh phong. Một tiếng ầm vang, kiếm khí kia rơi vào Thành Vương đám người trước mặt, lưu lại một đạo tràn đầy mười tấc, lại có dài mười trượng khe rãnh. Thành Vương xoay người lại, hai mắt có chút híp mắt, ánh mắt như dao sắc bén, hắn nhìn xem hai người phóng qua đỉnh đầu của hắn, rơi vào phía trước hắn. Lao Cửu, đến thật nhanh a. Thành Vương cười lạnh nói. Hay là tới chậm một chút, chậm một bước nữa, thật liền để ngươi quấy rầy đến phụ hoàng nghỉ ngơi. Tiêu Lực Phong rút kiếm ngăn ở Thành Vương phía trước. Đúng vậy a, ngươi vì cái gì không làm đến chậm một chút nữa? Thành Vương thả người nhảy lên, huy kiếm bổ tới. Tiêu Nhược Phong liếc qua Tô Trường Ca, "Trường Ca, những người này giao cho ta đến giải quyết, ngươi phụ trách ở chỗ này ngăn trở mặt khác muốn xông lên người." Nói xong, Tiêu Nhược Phong liền huy kiếm đón nhận Thành Vương. Vị này tuổi trẻ Thành Vương,
võ công mặc dù không bằng Tiêu Nhược Phong, nhưng dù sao cũng là Thanh Vương đệ đệ, thiên tư cùng ngộ tính là không thua gì Thanh Vương, cũng liền chỉ so với Tiêu Nhược Phong yếu một chút. Hai người huy kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, vang lên thanh thúy thanh âm kim loại. Tiêu Nhược Phong, ngươi thật rất vướng bận. Thanh Vương gầm thét một tiếng. Bọn hắn mắt thấy liền muốn đến Thái Hòa Điện, chỉ cần xông qua cái kia Thái Hòa Điện, chính là Thái An Đế Bình Thanh Điện. Hết lần này tới lần khác Tiêu Nhược Phong cùng Tô Trường Ca ở thời điểm này ngăn ở trước mặt của bọn hắn, ngăn trở bọn hắn đường đi. Tiêu Cảo, thu tay lại đi. Ta không muốn giết các ngươi. Tiêu Nhược Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng ta muốn giết ngươi. Thanh Vương cười lạnh một tiếng, dùng sức huy kiếm quét ra một cỗ kiếm khí màu xanh. Tiêu Nhược Phong khẽ rời đi bước chân, ngửa ra sau tránh thoát Thanh Vương một kích này, sau đó thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, nhấc chân đá ra ngoài. Thanh Vương bị đạp lui 4-5 bước, sau đó giơ lên trường kiếm quát, đừng quản trên đường người. Giết tiến Thái Hòa Điện. Hắn cũng biết tự mình một người đánh không lại Tiêu Nhược Phong, bởi vì Tiêu Nhược Phong là thiên cảnh, mà hắn chỉ là cái đại tự tại. Chương 185, tràn ngập ngai ngái mùi máu tươi. Chương 185, tràn ngập ngai ngái mùi máu tươi, nhưng là người khác nhiều a. Giết. Hắc Kỵ đại quân nâng đao bật lên. Nguyệt Dao, Nguyệt Thanh, Lạc Thanh Dương điên cuồng cơ trường kiếm trong tay, kiếm khí chảy ngang, ngăn trở một đợt lại một đợt công kích. Mấy vị khác hoàng tử thậm chí sử xuất suốt đời võ học, liều mạng cái mạng này đều muốn từ Tô Trường Ca trước mặt tiến lên. Tô Trường Ca liên tục huy kiếm, trên trường kiếm vẫn còn bọc lấy vỏ kiếm, đem những cái kia nào tới người từng cái đánh bay ra ngoài. Cái này không có khả năng giết, cái kia không có khả năng giết, thật phiền phức. Tô Trường Ca nhếch miệng, đem mấy cái kia xông lên hoàng tử đã bay ra ngoài. Nếu không phải Tiêu Nhược Phong liên tục nhắc nhở, không có khả năng giết những hoàng tử này, hắn đã sớm để tiềm phục tại trong bóng tối hiểm nhật độc thủ. Lạc Thanh Dương thả người nhảy lên, nhảy tới bên cạnh hắn. "Chủ nhân." Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Lạc Thanh Dương, hỏi, "Không có bị thương chứ?" "Không có thụ thương, nhưng là xông tới người càng đến càng nhiều, người của chúng ta đã không chống nổi." Lạc Thanh Dương miệng lớn thở hổn hển. Võ công của hắn cảnh giới mới khó khăn lắm đến nửa bước tiêu dao, giết hơn trăm người, mệt mỏi đều nhanh cầm không được trong tay kiếm. Trăng sáng sao thưa, Bình Thanh Điện bên trong, Thái An Đế Tiêu Trọng Cảnh nằm ở trên giường, hắn hình dạng nhìn qua đã già hơn 20 tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là nhăn nheo, mà lại sắc mặt của hắn cũng khó nhìn, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khô nước, con ngươi cũng là đục ngầu một mảnh. Tại bên giường của nó là Trọc Thanh xuất lĩnh ngũ đại giám. "Vậy hạ, Lục hoàng tử Thành Vương điện hạ đã mang người hướng bên này đến đây." Trọc Thanh đi vào bên giường, đối với Thái An Đế nói khẽ. "Lão Lục a, hắn vẫn có chút năng lực, nhưng là so với Lao Nhị đến, cuối cùng vẫn là kém một chút." Thái An Đế thanh âm rất là suy yếu, đồng thời nói xong câu đó liền trùng điệp ho khan. Trường kiếm giám Trọc Sâm lập tức tiến lên, đưa tay đem Thái An Đế nâng đứng lên, một tên khác lớn giám thì đưa tay đặt ở Thái An Đế sau lưng dùng sức hoạt động lên, giúp hắn thở thông suốt mạch. Trọc Thanh bất đắc dĩ thở dài, vị này sớm chiều trung đụng hoàng đế cuối cùng vẫn là không thể vượt qua đến. Hiện tại chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, yên lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Tại mấy vị thái giám tỉ mỉ phục thị bên dưới, Thái An Đế rốt cục chậm qua một hơi đến. Tiêu Trọng Cảnh ngẩng đầu nhìn Trọc Thanh, khẽ cười một tiếng khoát tay áo, "Đi thôi, chờ bọn hắn sau khi đánh xong, liền cầm lấy thánh chỉ đi tuyên bố đi." "Là." Trọc Thanh đi tới một bên, cầm lên một phong Long Phong quyển trục. Đây chính là hiện tại tất cả mọi người muốn cầm tới đồ vật. Tại phía trên kia, viết chính là vị kế tiếp Bắc Ly hoàng đế danh tự. Mà vì vật này, hiện tại trong hoàng thành, đánh thẳng đến túi bụi. Tiêu Nhược Phong bị lâm vào biển người trong vòng đây, Hắc Kỵ cùng sát thủ không ngừng hướng hắn tiến lên, trong đó còn có Thành Vương ở trong tối thi tên bắn lén. Dù hắn đã vào tiên cảnh nhiều ngày, lúc này cũng rơi xuống hạ phong. Nếu không phải Lạc Thanh Dương kịp thời cứu chàng, thân thể của hắn liền bị người chọc ra mấy cái lô mau tới. Hắc Kỵ cùng đại quân liên tục không ngừng xông lên Thái Hòa Điện, kết quả đối diện chính là một đạo kiếm khí, xông lên phía trước nhất người ngã trên mặt đất, vẫn không thể nào phóng qua Tô Trường Ca vẽ ra đầu kia là ngang. "Qua này là ngang người, giết." Tô Trường Ca tay kéo kiếm hoa, nhàn nhạt nói ra. "Đừng nghe hắn, chúng ta nhiều người, hắn chỉ có một người, xông lên a." Đại hoàng tử huy kiếm gầm thét. "Đã đáp ứng Tiêu Nhược Phong không giết các ngươi, nhưng chưa nói qua không thể gây tổn thương cho các ngươi à?" Tô Trường Ca cầm kiếm quét ra một đạo kiếm khí, một cánh tay lập tức bay ra, mang theo huyết đục rơi tại lằn ngang phía trước. Đại hoàng tử sững sờ nhìn xem vai phải của chính mình, đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân một khắc này, hắn mới tỉnh hồn lại, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. "Nói lại lần nữa xem, vượt qua đầu này lằn ngang người, giết." Tô Trường Ca cầm kiếm sử, một trận cuồng phong từ phía sau hắn thổi tới. Trong gió có tiếng rít, giống như vạn quỷ gào thét, đem người phía trước thổi đến người ngã ngửa đổ. Nhưng là những cái kia hắc kỵ, những sát thủ kia y nguyên không muốn sống nữa, giống như xông về phía trước. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần tiếp tục xông về phía trước, vinh hoa phú quý đang ở trước mắt. Đối mặt chen chúc mà đến đại quân, Tô Trường Ca chỉ có thể rút kiếm. "Tây Sở kiếm ca, một kiếm đãng cửu châu." Kiếm khí tuôn ra, dễ như trở bàn tay chém giết không ngừng xông lên địch nhân. Nhưng dù cho như thế, những cái kia hắc kỵ cùng bọn sát thủ vẫn không có dừng lại bước chân xung phong. "Giết a, ngươi thật sự là nhiều lắm, cho dù Tô Trường Ca đã là thứ 15 cảnh cao thủ, cứ thế vô địch. Nhưng đối mặt nhiều người như vậy, hắn chỉ có một người, cũng rất khó phòng được những người này công kích." Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh lúc này tới, hai người bọn họ quần áo đã dính đầy vết máu, đồng thời trên trán đều là hương hãn. "Trường Ca, chúng ta tới giúp ngươi." Các nàng không biết giết bao nhiêu người, chỉ biết là giết càng nhiều người, Tô Trường Ca bên kia áp lực liền sẽ ít một chút. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng y nguyên lựa chọn cùng Tô Trường Ca đứng chung một chỗ, ngăn cản đại quân tiến lên lộ tuyến. "Tiểm Nhật." Tô Trường Ca cao giọng hô. "Chủ ngươi." Tiềm Nhật xuất hiện, đại kiếm mang theo hồng quang bình quét mà ra, giống như tử thần trong nháy mắt thu hoạch được mười mấy người tính mệnh. Kiếm khí trường giang, Nguyệt Giao cầm kiếm mà múa, kiếm khí tuôn trào không ngừng. Nguyệt Khanh một kiếm đưa ra, kiếm khí càng là thao thao bất tuyệt, hóa thành tầng tầng dòng nước sông về phía trước, chính là Thệ Thủy kiếm ý đương nhiên, bọn hắn không phải tại đơn độc chiến đấu. Còn có những hoàng tộc kia các cung phụng, còn có những cái kia kim nô bệ, còn có những cấm quân kia. Bọn hắn đều dùng hết toàn lực, đem cái này đến cái khác địch nhân giết chết tại dưới chân của mình, nhưng cũng bởi vì có rất nhiều người ở thời điểm này chết đi. Chỉ trong chốc lát, Thái Hòa Điện lối thoát đã thây ngang khắp đồng, là ngang bên ngoài ngay cả đứng địa phương cũng không có. Hai bên đều rằng có không xong. Tô Trường Ca xuất lĩnh lấy đám người chống cự lại không ngừng xông lên đại quân. Tiêu Nhược Phong cũng thân hãm trùng đây, nhưng cũng may bên người có một cái Lạc Thanh Dương, cho hắn chia sẻ rất nhiều tiền công. Có thể tiếp tục như vậy, không biết muốn giết tới lúc nào mới là kích cỡ. A Tiêu Nhược Phong nghe Lạc Thanh Dương truyền đến tiếng thở dốc, cười hỏi, mệt mỏi sao? Còn tốt. Lạc Thanh Dương nhàn nhạt trả lời, ta hơi mệt chút. Tiêu Nhược Phong cười khổ một tiếng, Thành Vương không biết từ nơi nào lôi kéo tới nhiều người như vậy, như thế giết tiếp bọn hắn sớm muộn cũng sẽ mệt chết. Hắn quay đầu nhìn về phía Thái Hòa Điện, Tô Trường Ca, Nguyên Giao, Nguyên Khanh, Tiểm Nhật, cùng một đám hoàng thất cung phụng đã giết đến toàn thân đều là máu. Liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập ngai ngái mùi máu tươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng đàn thản nhiên vang lên, thanh âm tại trong hoàng thành quân quận, sóng âm khí kình ở trong không khí xen lẫn quay cuồng. Thủy Thanh tới. Tô Trường Ca quăng một chút trường kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng đàn truyền đến phương hướng. Lạc Thủy Thanh tới. Nàng đang ngồi ở hoàng thành thành lâu mái nhà đàn tấu khúc đàn, mà lại chỗ gậy khúc đàn chính là cái kia Thiên Long Bát Âm. Thật sự là tráng quan a, một sợi Tử Y thì xuất hiện ở bên cạnh của nàng, chính là cái kia Bách Hoa lâu bà chủ Tử Y Y cô nương. Tử Y Y tỷ tỷ, liên lụy đến các ngươi thật không có ý tứ. Lạc Thủy Thanh một bên đánh đàn, vừa nói xin lỗi. Nói cái gì liên lụy đến không liên lụy, ngươi muốn tới nơi này tham chiến, chúng ta những này làm tỷ muội sao có thể yên tâm một mình ngươi đâu. Tử Y cười khẽ một tiếng, sau đó nhấc vung tay lên, bọn tỷ muội, giúp hắn một chút bọn họ. Là, bốn năm cái nữ tử tuổi trẻ thanh âm vang lên, tiếp lấy chính là bốn năm cái dáng người thướt tha huyền chuyển thân ảnh, từ trên cổng thành nhảy xuống, đã gia nhập chiến trường. Chúng ta cũng tới. Tư Không Trường Phong, Cơ Nhược Phong, Đường Liên Nguyệt cũng tới. Bọn hắn càng là ngay cả Tiêu Nhược Cẩn đều mang đến. Một cây trường thương, một thanh dao găm, cộng thêm bên trên một cây trường côn, mang theo cầm kiếm Tiêu Nhược Cẩn bọn tới trong đám người. Không nghĩ tới, nơi này náo nhiệt như vậy a. Điện hạ, lão Diệp ta mang theo 3000 hổ buôn lang đến rồi. Diệp Kiêu Ưng, Lôi Mộng Sát cùng Diệp Đỉnh Chi lần lượt xuất hiện, đồng thời mang đến 3000 hổ buôn lang đã gia nhập chiến trường. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Nguyên bản những cái kia hắc kỵ cùng bọn sát thủ giết thế nào đều giết không hết. Nhưng là tại Bách Hoa lâu đám người, cộng thêm bên trên Tư Không Trường Phong bọn người, cùng Lôi Mộng Sát Diệp Đỉnh Chi bọn người xuất lĩnh hổ buôn lang sau khi đến, những cái kia hắc kỵ cùng bọn sát thủ lập tức liền bị khống chế đứng lên. Lôi Mộng Sát, Diệp Kiêu Ưng, Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong bọn người một bước vọt tới Thái Hòa Điện phía trước, cùng Tô Trường Ca, Nguyên Giao, Nguyên Khanh, Tiểm Nhật bọn người cùng một chỗ liên thủ, khống chế trụ mấy vị hoàng tử. Tiêu Nhược Phong cùng Lạc Thanh Dương thấy vậy cơ hội, liền đồng thời xuất thủ, hai thanh kiếm đồng thời bung ra. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, tức vũ khí không giết. Tiêu Nhược Phong đem Hạo Khuyết kiếm gác ở Thành Vương trên cổ, đồng thời cao giọng quát. Còn lại hắc kỵ cùng bọn sát thủ nhìn nhau một chút, đều tràn đầy do dự. Thành Vương giận dữ hét, không cần bỏ vũ khí xuống, giết Tiêu Nhược Phong. Đem Tiêu Nhược Phong giết. Hắc kỵ cùng bọn sát thủ lần nữa nhìn nhau một chút, 10 cái hắc kỵ cùng sát thủ lập tức hạ quyết đoán, nhấc lên binh khí hướng phía Tiêu Nhược Phong giết tới. Nhưng bọn hắn vừa mới vọt lên ba bước, liền bị chạy tới Tiêu Nhược Cẩn cắt đứt tiết hầu. Ai dám động đến tay? Tiêu Nhược Cẩn cầm kiếm ngăn tại Tiêu Nhược Phong phía trước. Tuy hành còn có Đường Liên Nguyệt, Cơ Nhược Phong hai người. Tất cả mọi người lập tức bỏ vũ khí xuống. Tiêu Nhược Phong cao giọng quát, bỏ vũ khí xuống, tức vũ khí không giết. Hồ Buôn Lang bọn họ đem binh khí hướng trên mặt đất trùng điệp gõ lấy, thanh âm là như vậy đình thai nhức óc, làm cho người sợ hãi. Một tên sát thủ không thể kiên trì được nữa, đem trường đao ném tới trên mặt đất, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí là cái thứ tư. Không cần bỏ vũ khí xuống, giết Tiêu Nhược Cẩn cùng Tiêu Nhược Phong. Giết a. Thành Vương tê tâm liệt phế quát. Tiêu Cảo, ngươi đã thua, đừng lại làm dễ rủa vô vị. Tiêu Nhược Phong hừ lạnh một tiếng. Bại. Ta thua rồi. Thành Vương con ngươi có chút rụt rụt lực. Thành Vương Tiêu Cảo vô pháp tiếp nhận mình đã bại sự thật. Hắn huynh trưởng chuẩn bị lâu như vậy, nưu đồ lâu như vậy, làm sao lại bại đâu? Bọn hắn vừa rồi rõ ràng đều muốn thành công, chỉ cần xông qua cái kia Thái Hòa Điện là được rồi, nhưng chúng ta vì cái gì không xông qua được? Vì cái gì? Một tiếng ầm vang, trên trời kinh lôi chợt hiện. Chỉ chốc lát sau liền xuống lên tiểu vũ. Giọt mưa rơi vào Thành Vương trên thân, đem hắn toàn thân đều xối thấu. Ha ha ha, Thành Vương tiếng cười từ nhẹ giọng dần dần đến lớn tiếng, đến cuối cùng ngửa đầu cười to, tiếng cười mười phần điên cuồng. Chương 186, phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Chương 186, phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Đúng vậy a Tiêu Nhược Phong, ta thua rồi, nhưng là ta bị bại rất không cam tâm. Thành Vương bỗng nhiên túi đầu, giận dữ hét, ngươi Tiêu Nhược Phong có năng lực gì? Nếu như không có những người này, ngươi đã sớm là huynh trưởng ta thủ hạ bại tướng. Không có Tô Trường Ca, không có Tư Không Trường Phong, không có Đường Liên Nguyệt, không có Cơ Nhược Phong, không có Lôi Mộng Sát, không có Diệp Kiêu Ưng, ngươi Tiêu Nhược Phong chẳng phải là cái gì? Tiêu Nhược Phong sắc mặt có chút chìm chìm. Hắn há to miệng, 617 đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Thành Vương đưa tay chỉ hướng Đường Liên Nguyệt bọn người. Còn có các ngươi, vì cái gì các ngươi đều nguyện ý giúp Tiêu Nhược Phong? Huynh trưởng ta đến cùng điểm nào so ra kém hắn? Còn có ngươi Tô Trường Ca, Thành Vương lại chỉ hướng Tô Trường Ca, ngươi đã từng cự tuyệt huynh trưởng ta, hiện tại lại vì cái gì muốn giúp Tiêu Nhược Phong? Mắng xong đằng sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về hướng Tiêu Nhược Cẩn. Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong, hai người các ngươi tiện tỳ sinh tiện chủng, dựa vào cái gì có thể được đến trợ giúp của bọn hắn? Làm càn! Tiêu Nhược Cẩn lập tức giận không kèm được, tiến lên liền rút Thành Vương một bàn tay. Thành Vương bỗng nhiên bị đánh một bàn tay, trên mặt chuyển đến đau rát đau nhức. Tiêu Nhược Phong cũng ánh mắt như lao, nhìn lướt qua Thành Vương, Tiêu Cảo, bại chính là bại, xính miệng lưỡi nhanh chóng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thành Vương ngậm từng ngụm nước, cảm giác có chút nhanh ngái, sau đó quay đầu nhổ đến trên mặt đất. Đúng vậy a, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thành Vương cười lạnh một tiếng, đột nhiên bắt lấy Hạo Quyết kiếm. Tiêu Nhược Phong giật nảy cả mình, liền tranh thủ kiếm rút trở về, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Thành Vương trên cổ đã bị cắt vỡ một vết thương, nơi đó chính máu chảy ồ ạt, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ Thành Vương quần áo. Thành Vương há to miệng, nhưng là lời gì đều nói không ra, thân thể dần dần trở nên lạnh, trở nên không có khí lực, sau đó ngã rầm trên mặt đất, con ngươi dần dần tăng dã. Đúng vậy a, bại chính là bại, hiện tại lại nói mặt khác đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng ta càng không muốn nghe được tấm kia trên quyển trục danh tự, càng không muốn nhìn thấy Tiêu Nhược Cẩn hoặc là Tiêu Nhược Phong ngồi lên vị trí kia. Cho nên, cứ như vậy đi. Thành Vương Tiêu Cảo chậm rãi nhắm hai mắt lại, cổ chảy xuôi mà ra vết máu nhuộm đỏ mặt đất. Tiêu Nhược Phong nhìn xem Thành Vương thi thể, há to miệng, lại chỉ có thể thở dài. Nhưng vào lúc này, sau lưng chuyển đến Lôi Mộng Sắt thanh âm, "Ấy, đừng." Tiêu Nhược Phong cùng Tiêu Nhược Cẩn trong lòng máy động, cuống quýt xoay người lại nhìn thấy đại hoàng tử, cùng với các hoàng tử ngay tại tự sát. Đại hoàng tử cầm một thanh kiếm quán xuyên trái tim của mình, sau đó ngã trên mặt đất. Mặt khác mấy vị hoàng tử nhao nhao bắt trước, nhưng rất nhanh, liền bị Tư Không Trường Phong, Lôi Mộng Sắt cùng Diệp Đỉnh Chi cho ngăn trở. Từ Y cô nương mang theo Lạc Thủy Thanh đi tới Tô Trường Ca bên người, nhìn một chút đại hoàng tử thi thể, tiếp hắn nói, "Cần gì chứ? Sâu kiến còn sống tạm bợ, các ngươi cứ như vậy muốn chết sao?" Một tên hoàng tử cười lạnh một tiếng, coi như chúng ta bây giờ không chết, tương lai hay là sẽ chết, chẳng cho chúng ta một thông khoái. Tiêu Tư Viễn, chúng ta là thân sinh huynh đệ. Tiêu Nhược Phong nói ra. Thân sinh huynh đệ, Tiêu Nhược Phong ngươi đừng nói giỡn, ngươi thật sự có đem chúng ta làm huynh đệ qua sao? Được xưng là Tiêu Tư Viễn hoàng tử chất vấn. Tiêu Nhược Phong lại trầm mặt lại. Đệ đệ, nếu bọn hắn muốn chết, cũng đừng ngăn đón bọn hắn. Tiêu Nhược Cẩn đề nghị. Tiêu Nhược Phong sững sốt một chút, lại lắc đầu, lưu bọn hắn một mạng đi. Tiêu Nhược Cẩn khẽ nhíu mày, sau đó khẽ thở dài. Chính mình đệ đệ này, hay là như vậy thiện lương á? Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ Thái Hòa Điện bên trong vang lên, thánh chỉ đến. Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người nhìn về hướng Thái Hòa Điện. Chọc Thanh tới, Chọc Sâm cũng tới, còn có mặt khác ba vị thái giám đều đến. Chọc Thanh đi tại ở giữa nhất, trong tay bưng lấy Long Phong quyển trục, chậm rãi đi tới Thái Hòa Điện ngoài cửa. Thánh chỉ đến, tất cả mọi người tiếp chỉ. Chọc Thanh giơ lên cao cao Long Phong quyển trục, đem đến con mắt thâm thúy lướt qua trước mắt đám người. Tiêu Nhược Phong cùng Tiêu Nhược Cẩn vội vàng ôm quyền hành lễ. Thấy thế, Lôi Mộng Sát, Diệp Khiếu Ưng đều nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ có Tô Trường Ca, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong, Đường Liên Nguyệt, Cơ Nhược Phong, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Lạc Thủy Thanh, cùng Tử Y Cô Nương đám người, một chút phản ứng đều không có. Mà đối với cái này, Chọc Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, sau đó mở ra cái kia Phong Long Phong quyển trục. Hắn nhìn một chút cái kia sau cùng danh tự sau, con mắt liếc qua Tiêu Nhược Phong, sau đó liền muốn tuyên bố hoàng vị kia cuối cùng thuộc về. Tiêu Nhược Phong đã nhận ra ánh mắt của hắn, lượng trước trên quyển trục này đoán chừng là tên của mình. Tiêu Nhược Cẩn cũng có chút liếc qua Tiêu Nhược Phong, đệ đệ, trên thánh chỉ kia chúng pin là không có ta danh tự, ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu? Bệ hạ có chỉ, chuẩn bị Chọc Thanh đang muốn cao giọng tuyên bố. Các loại. Tiêu Nhược Phong lại một bước hướng về phía trước, đưa tay đưa ra ngoài. Cút về. Tô Trường Ca bỗng nhiên đưa tay bung lên, một cỗ bảng bạc chân khí quét tới, đem Tiêu Nhược Phong đánh bay ra ngoài. Mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Chọc Thanh cùng Chọc Sâm các loại ngũ đại giám thì dáng tươi cười nghiền ngẫm. Trường Ca, ngươi Lôi Mộng Sát vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ Trường Ca muốn mưu triều xoán bị? Tô Trường Ca, ngươi muốn làm gì? Tiêu Nhược Cẩn nắm chặt nắm đấm, muốn rách cả mí mắt trừng mắt Tô Trường Ca. Tiêu Nhược Phong bỏ lên, hướng về phía Tiêu Nhược Cẩn khoát tay áo, "Trường Ca, tranh thủ thời gian tránh ra." "Tiêu Nhược Phong, ngươi quên ta hiện tại là ai?" Tô Trường Ca hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Tiêu Nhược Phong sửng sốt một chút. Tô Trường Ca đưa tay vuốt vuốt cái cổ, "Ta gia nhập nội vệ ti, gia nhập như lời ngươi nói Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, hiện tại là Thiên Khải Tứ Thủ Hộ một trong Thanh Long làm, không sai đi?" "Không sai, nhưng là ngươi vì sao muốn cả ta?" Tiêu Nhược Phong không hiểu. "Nếu là Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, vậy ta liền có cần phải bảo hộ cái này Thiên Khải Thành, cho nên thánh chỉ này nhất định phải niệm xong." Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng, "Chọc Thanh đại giám, ngươi có thể tiếp tục niệm." "Khẳng định muốn tiếp tục niệm sao?" Chọc Thanh đại giám cười hỏi. Nhưng hắn câu nói này không phải đang hỏi Tô Trường Ca, mà là tại hỏi Tiêu Nhược Phong. "Hắn không qua được, nghe ta, niệm." Tô Trường Ca cao giọng quát. "Tô Trường Ca, ta không để yên cho ngươi." Tiêu Nhược Cẩn giận không kèm được xuống tới. "Không thể niệm đi ra. Vị trí kia vốn là ta, là Tiêu Nhược Phong muốn để cho ta." Tiêu Nhược Cẩn trong lòng cuồng hống lấy, điên cuồng xông lên bậc thang. "Ca ca." Tiêu Nhược Phong giật nảy cả mình, vội vàng chống chọi Tiêu Nhược Cẩn, không để cho hắn tiến lên. "Cùng ta không xong." Tô Trường Ca cười lạnh nói, "Nếu như không phải Tiêu Nhược Phong, ngươi chết sớm trong tay ta, ngươi bây giờ hẳn là cảm tạ hắn, mới khiến cho ngươi sống đến hiện tại. Nhưng ngươi còn mưu toan muốn nhúng chàm vị trí này, đơn giản si tầm vọng tưởng." "A." Tiêu Nhược Cẩn hai mắt đỏ bừng, hai tay loạn vũ lấy, phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Tô Trường Ca lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, "Tiêu Nhược Phong, lúc trước ta đã nói với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi? Nói xong, hắn quay đầu nhìn Trọc Thanh một chút, sau đó từ trong tay hắn giành lấy Long Phong quyển trục, nhìn một chút phía trên danh tự sau, thanh âm vang vọng đất trời, Thái An đế có chỉ, truyền vị cựu hoàng tử Tiêu Nhược Phong. Lớn dám, cái này hợp lý sao? Trọc Sâm quay đầu nhìn phía Trọc Thanh đại giám. Tô trưởng ca trên thân đã không có chức quan tại thân, cũng không có quân quyền trong tầm tay, chính là cái giang hồ võ phu. Do hắn đến tuyên bố thánh chỉ này, có vẻ như không quá hợp lý a. Trọc Thanh giáng tươi cười ý vị thâm trường, ngươi cho là không hợp lý, có thể lên đi cùng hắn tranh luận tranh luận. Tính toán, ta sợ sệt lại chết một lần. Trọc Sâm nết miệng cười một tiếng. Một trận binh biến, lại không nghĩ rằng là lấy loại này buồn cười hình thức kết thúc. Vốn là do Trọc Thanh đại giám tuyên bố thánh chỉ, lại do một tên giang hồ võ phu tuyên đọc đi ra. Có thể ngũ đại giám nhưng không có một người nói chuyện, tựa như là ngầm cho phép loại hành vi này. Đồng thời tại Tô trưởng ca tuyên đọc thánh chỉ đằng sau, Trọc Thanh đại giám liền mang theo bốn vị khác lớn giám rời đi Thái Hòa điện. Tiêu Nhược Cẩn thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất, Tiêu Nhược Phong thì không lại thở dài, ánh mắt u oán nhìn xem Tô trưởng ca. Sư Minh, ngươi thật là lớn mật. Diệp Đình Chi vươn ngón tay cái, cười nói, ta chính là vì chuyện này tới, nếu như không phải là vì chuyện này, ta mới lười nhắc đến Tiên Khải thành đâu. Tô trưởng ca cười khẽ một tiếng. Trưởng ca, ngươi là đang hại ta à? Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tương phản, ta là đang giúp ngươi. Tô trưởng ca đi tới Tiêu Nhược Phong trước mặt. Ngươi xác định là đang giúp ta? Tiêu Nhược Phong nhìn xem thất hồn lạc phách huynh trưởng, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn hiểu được huynh trưởng có mơ tưởng muốn cái này vị trí, đây không phải làm cho huynh đệ bọn họ hai người về sau trở mặt thành tù sao? Tô trưởng ca cũng liếc qua Tiêu Nhược Cẩn, hắn chút tiểu tâm tư kia đều viết lên mặt. Nếu quả thật để loại người này ngồi ở trên vị trí kia, đoán chừng cái thứ nhất muốn đối phó chính là ta. Tiêu Nhược Phong không có kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng một lần nghe được huynh trưởng có quyết định này. Bởi vì chỉ vì Dịch cô nương. Tiêu Nhược Phong vẻ mặt thành thật nói ra, ta sẽ không để cho hắn làm như thế, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Tô trưởng ca cười lạnh nói, ngươi lại không có ngồi ở kia cái vị trí, dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Tiêu Nhược Cẩn ngồi ở trên vị trí kia, ngươi còn tưởng rằng hắn là của ngươi minh trưởng sao? Đừng ôm cái kia miễn tưởng Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn loại người này liền không xứng làm hoàng đế, hắn nếu là làm hoàng đế, thiên hạ há có an bình này? Ngươi là còn muốn để Thiên Khải thành bộ phát chiến loạn, sau đó biến thành hiện tại cảnh tượng này sao? Lời nói này càng nói đến phía sau, Tô trưởng ca cảm xúc thì càng kích động. Hắn thậm chí kéo lại Tiêu Nhược Phong cổ áo, sau đó chỉ vào trên mặt đất những cái kia nhìn thấy mà giật mình thi thể, nhìn xem những này, rất khốc liệt sao? Tiêu Nhược Phong trầm mặt lại. Nếu như hắn xúc phạm đến ta Tơ Hồng, ta giết người lại so với hiện tại còn muốn hung ác, còn nhiều hơn. Tô trưởng ca thấp giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi những cái kia hổ bồ lang có thể đỡ nổi người của ta? Có thể đỡ nổi ta? Lạc Thanh Dương, Tiểu Nhật, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Lạc Thủy Thanh, thậm chí Tử Ý cô nương đều nhao nhao đứng ở phía sau hắn. Tư Không Trường Phong chỉ là do dự một chút, cũng khiêng trường thương đi tới, biểu lộ thái độ của mình. Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn hoàn toàn chính xác không có năng lực này, vị trí này còn phải ngươi đến ngồi, ta mới có thể tin tưởng Diệp gia bi kịch sẽ không lại thứ trọng diễn. Diệp Đình Chi đi bên trên đến, còn có Lôi Nhị, hắn đi theo ngươi lưu tại Thiên Khải Thành là vì phải bảo vệ thiên hạ, không phải ở chỗ này liều mạng. Nếu như ngươi ngay cả hoàng đế đô không phải, làm sao bảo đảm hắn không chết? Tô trưởng ca cả giận nói. Chương 187, thật làm cho hắn đầu góc thanh tỉnh không ít. Chương 187, thật làm cho hắn đầu góc thanh tỉnh không ít. Lôi Mộng Sắt cùng Diệp Khiếu Ưng nhìn nhau một chút, một người cúi đầu thở dài, một người ngửa đầu che mắt. Tiêu Nhược Phong, ngươi muốn duy trì thân tình ta không xem bảo, nhưng hoàng vị không phải ngươi duy trì thân tình công cụ. Tô trưởng ca vung ra nằm đấm, đem Tiêu Nhược Phong đánh ngã trên mặt đất. Nhìn xem Tiêu Nhược Phong ngã trên mặt đất, lại không có người đi lên ngăn cản. Tư Không Trường Phong bọn hắn liền không nói. Những cái kia hổ buôn lang thế nhưng là hắn một tay bồi dưỡng ra được thân tín a. Mà bọn hắn, vậy mà cũng chỉ nhìn xem Lang Gia Vương ngã trên mặt đất, đừng nói ngăn trở, ngay cả cái dịu hắn lên người đều không có. Tô trưởng ca chỉ vào Tiêu Nhược Phong cái mũi mắng, Tiêu Nhược Phong, ngươi không có đem hoàng vị xem như là một chuyện, ngươi đem hoàng vị trở thành là nhà tròi, muốn cho liền để. Ngươi dùng hoàng vị duy trì thân tình, nhưng ngươi không có đem chúng ta những người này để ở trong lòng a. Lần trước ta rời đi Thiên Khải Thành trước đó đã nói với ngươi những lời kia, ngươi cũng làm thành phong thoảng bên hai. Thật có lỗi. Tiêu Nhược Phong bưng bít lấy bị đánh chỗ đau, lại từ trên mặt đất bò lên. Thật sự là hắn chỉ cân nhắc đến Tiêu Nhược Cẩn, không có cân nhắc đến mọi người. Chịu một quyền này, thật làm cho hắn đầu óc thanh tỉnh không ít. Tô trưởng ca đem Long Phong quyển trục đẩy vào trong tay của hắn, nếu như không muốn những chuyện này phát sinh, liền hảo hảo làm hoàng đế của ngươi, đừng có lại đầu óc phát sốt. Tiêu Nhược Phong cũng bị hắn một quyền đánh thức, chăm chú nhẹ gật đầu, "Tốt, ta sẽ khi tốt vị hoàng đế này." Lúc này mới đúng. Tô trưởng ca trên mặt mới triển lộ ra dáng tươi cười, đồng thời vô vô Tiêu Nhược Phong cánh tay. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, "Ta chỉ là không muốn để cho Thiên Khải Thành hủy ở ngươi tên hôn đảng này trong tay. Cho nên a, ngươi có thể làm một ngày hoàng đế, Thiên Khải Thành liền sẽ không có loạn ngày đó." Tô trưởng ca tiếp lấy nhìn về phía Tiêu Nhược Cẩn, đồng nhiên đưa tay bắt lấy tóc của hắn, "Tiêu Nhược Cẩn, ngươi chính là cái. Ngươi cho rằng ta lại tới đây là vì giúp ngươi đoạt hoàng vị? Nếu không phải xem ở Tiêu Nhược Phong trên mặt mũi, liền ngươi chút tiểu tâm tư kia, ta đã sớm để Hiểm Nhật cùng Lạc Thanh Dương đem ngươi giết chết." "Tô trưởng ca." Tiêu Nhược Cẩn ngẩng đầu, muốn rách cả mí mắt chừng hắn. "Bảo ngươi ra ra danh tự làm gì?" Tô trưởng ca vỗ một cái Tiêu Nhược Cẩn đầu, đem hắn đập ngã trên mặt đất, hai mắt ứa ra kim tinh. Tiêu Nhược Phong lập tức dở khóc dở cười, "Trưởng ca nha, quên ngươi còn ở nơi này." Tô trưởng ca cười cười. Đám người nhìn nhau một chút, Lôi Mộng Sắt cùng Diệp Khiếu Ưng đều nở nụ cười. Không có vừa rồi dương cung bạc kiếm, bầu không khí lập tức liền dễ dàng không ít. Tô Trường Ca cúi đầu nhìn xem Tiêu Nhược Cẩn, sau đó phất phất tay, tiệm nhật, đem hắn võ công phế đi, một tên phế vật muốn tự tại địa cảnh võ công làm cái gì? Là. Tiệm nhật gật đầu đi tới. Trường Ca, hay là Tiêu Nhược Phong đưa tay ngăn cản, lại bị Tô Trường Ca một chút chừng trở về. Tô Trường Ca nhàn nhạt nói ra, hắn có không nên có ý nghĩ, ta không có để hắn biến thành thái giám, đã đầy đủ nhìn mặt mũi ngươi. Tiêu Nhược Phong nâng tay lên đứng tại giữa không trung, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ để xuống. Đem vị trí kia ngồi bước vàng, hắn sẽ không phải chết. Tô Trường Ca đưa tay vô vô bờ vai của hắn, tốt, ta đi trước. Đi đến chỗ nào? Không tham gia ta đăng cơ đại điện. Tiêu Nhược Phong hỏi. Đi về nghỉ, sau đó ngày mai rời đi, ngươi cho rằng ta nghĩ ngươi rảnh rỗi như vậy à? Tô Trường Ca hướng về phía Tiêu Nhược Phong liếc mắt. Muốn hay không đi Bách Hoa Lâu? Chúng ta nơi đó có rất lớn thùng tắm, còn có uống ngon rượu à? Thử y cô nương mị tiếu một tiếng. Tốt. Tô Trường Ca cười một tiếng. Bình Thanh Điện bên trong. Chọc Thanh, Chọc Sâm các loại ngũ đại giám đem vừa rồi tại Thái Hòa Điện chuyện phát sinh, cùng nằm tại trên giường bệnh Thái An Đế, báo cáo đi ra. Thái An Đế nghe được chính mình thánh chỉ là do Tô Trường Ca tuyên bố, lập tức cười ha hả. Ta liền biết, hắn khẳng định là kìm nén không được xuất thủ. Lao Tam a Lao Tam, chung quy ngươi không có vận khí kia. Hắn đã sớm biết Tiêu Nhược Phong sẽ đi cướp đoạt thánh chỉ, sau đó tuyên bố hoàng vị thuộc về là Tiêu Nhược Cẩn. Nhưng cũng đoán được Tô Trường Ca sẽ ra tay, đến đỡ Tiêu Nhược Phong đăng cơ. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Bất quá hoàng vị có thể chân chính giao cho Tiêu Nhược Phong trong tay, hắn cũng coi là yên tâm lại. Thái An Đế Tiêu Trọng Cảnh thở dài thở một hơi đến, chậm rãi nhắm mắt lại. Chọc Thanh đại giám trong lòng giật mình, bệ hạ. Hắn khẽ gọi một tiếng, Tiêu Trọng Cảnh không có phản ứng. Chọc Thanh trong lòng đống cảm giác đại sự không ổn, đưa tay đẩy Tiêu Trọng Cảnh, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lớn giám, bệ hạ sẽ không. Chọc Sâm sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, bờ môi tại run nhẹ nhẹ. Chọc Thanh đại giám sắc mặt nghiêm túc đưa tay rời khỏi Tiêu Trọng Cảnh trước mũi, sau đó bất đắc dĩ đưa tay thu hồi lại, cuối cùng quỳ trên mặt đất. Lao nô Chọc Thanh, cùng tiến bệ hạ. Chọc Sâm các loại bốn vị thái giám lập tức sắc mặt kinh biến, Tiêu Trọng Cảnh, Thái An Đế qua đời. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự tình chân chính phát sinh thời điểm, vẫn còn có chút không tiếp thu được. Bệ hạ. Chọc Sâm bọn người nhao nhao quỳ gối trước giường bệnh, nước mắt tuôn đầy mặt, cúi đầu chống đỡ trên mặt đất. Sử sách ghi chép, Bắc Ly Vương triều, Thái An 16 năm. Đầu năm, Thái An Đế Tiêu Trọng Cảnh thân nhiễm bệnh nặng, một trận đoạt đích chi tranh bởi vậy bắt đầu. Giữa năm, Trấn Tây đợi Bách Lý Lạc Trần bởi vì mưu phản tội nhập Thiên Khải Thành, Thanh Vương Tiêu Tiếp ngoài ý muốn bỏ mình, mà Trấn Tây hầu Bách Lý Lạc Trần lại bình yên vô sự rời đi Thiên Khải Thành. Mà Bách Lý Lạc Trần về tới Càn Đông thành sau, liền đem 300,000 phá phong quân quân quyền, đều giao cho con trai mình Bách Lý Thành Phong trên tay. Cuối năm, Thái An Đế Tiêu Trọng Cảnh bệnh tình tăng thêm, đoạt đích chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Thanh Vương chi đệ Thành Vương Tiêu Cảo lực lượng mới xuất hiện, gia nhập đoạt đích chi tranh, đồng thời hấp dẫn đến vô số sát thủ tiến vào Thiên Khải Thành, tại Thiên Khải Thành đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong cùng Đường Môn cao thủ trẻ tuổi Đường Liên Nguyệt, thương pháp có 102 Thiên Khải Tư không trường phong, cùng Bách Hiểu Đường Đường chủ Cơ Nhược Phong tổ hợp thành nội vệ ti. Liên hợp lôi mộng sát, Diệp Khiếu ứng hổ buôn lang trấn áp trận này hỏa sát thân. Tháng tiếp, cầm tiên Tô Trường Ca nhập Thiên Khải Thành. Vào lúc ban đêm, quyết định được ăn cả ngã về không thành Vương cùng với những cái khác hoàng tử liên thủ phát động binh biến, xuất lĩnh binh mã từ hoàng thành thành cửa ra vào một đường giết tới Thái Hòa Điện cửa ra vào. Trận chiến này, sử xưng Thái Hòa Điện chi biến. Năm vị hoàng tử một kích toàn lực, hoàn toàn chính xác cho lang gia Vương Tiêu Nhược Phong mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng y nguyên dựa vào cầm tiên Tô Trường Ca, ngân y quân hầu lôi mộng sát, tướng quân mặc kim giáp Diệp Khiếu Ưng cùng một đám giang hồ cao thủ cố gắng, vỡ vụn thành Vương đám người âm mưu. Tại lang gia Vương Tiêu Nhược Phong cùng cầm tiên Tô Trường Ca xuất lĩnh quân hùng khống chế lại cục diện sau, ngũ thái giám cầm Long Phong quyển trục đi tới Thái Hòa Điện. Cuối cùng hoàng vị thuộc về, do cầm tiên Tô Trường Ca tuyên bố là cựu hoàng tử, lang gia Vương Tiêu Nhược Phong. Mà tại xác định hoàng vị thuộc về đằng sau, Thái An Đế Tiêu Trọng Cảnh tại trên giường bệnh an tường qua đời. Năm sau, lang gia Vương Tiêu Nhược Phong đăng cơ, danh hảo nhân võ đế. Cầm tiên Tô Trường Ca, thương tiên tư không trường phong, đường môn người thứ nhất Đường Liên Nguyện, Bách Hiểu Đường Đường chủ Cơ Nhược Phong, thì làm đời thứ nhất Thiên Khải tứ thủ hộ. Bọn hắn năm người liên thủ, để dung chuyển bất an Bắc Ly Vương triều an ổn 20 năm. Mà cái này 20 năm, cũng là Bắc Ly quốc lực cao nhất ngọn núi 20 năm. Đương nhiên, phía trên những cái kia đều là 3000 năm sau ghi chép, mà tại 3000 năm trước đêm hôm đó, Tiêu Nhược Phong nhìn xem Tô Trường Ca, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Lạc Thủy Thanh, Tử Y cô nương đám người rời đi, vừa nhìn về phía trên đất những thi thể này, đột nhiên cảm giác đầu choáng váng. Trường Ca ngược lại là phủi mông một cái liền mang theo Hồng Nhan chi kỷ bọn họ đi à, thế nhưng là hắn đem nơi này cục diện rối rắm giao tất cả cho chính mình à. Không nói trước huynh trưởng Tiêu Nhược Cẩn vấn đề, ngay tại chỗ bên trên những thi thể này làm sao thanh lý à. Còn có thành bên ngoài, Tiêu Nhược Phong nghĩ đến còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm, liền đầu váng mắt hoa. Tô Trường Ca chỗ nào quản hắn nhiều như vậy, giết nhiều người như vậy, hắn hiện tại chỉ có thể đi tắm một cái, sau đó ôm mỹ nhân chìm vào giấc ngủ. Đừng nói, Bách Hoa Lâu thùng tắm hoàn toàn chính xác rất lớn. Hơn nữa còn có Lạc Thủy Thanh giúp tấn ma, thật là hưởng thụ bên trong hưởng thụ a. Một giấc này, hắn ôm Lạc Thủy Thanh ngủ được rất an ổn, mà lại là ngủ một giấc đến hừng đông lớn. Chờ hắn mở hai mắt ra, bên gối chỉ có Lạc Thủy Thanh lưu lại nhàn nhạt trong veo mùi, mà cái kia giai nhân cũng sớm đã rời giường. Tô Trường Ca từ trên giường bò lên, đổi lại một thân bụi màu mực trường sam, mở cửa đi ra phòng ở, sau đó liền nghe đến dưới lầu truyền đến hi hi ha ha tiếng cười. Là Lạc Thủy Thanh cùng Tử Ý cô nương thanh âm. Hắn xuống lầu xem xét, trừ Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh không tại bên ngoài, Bách Hoa lâu chúng nữ đều tại. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Lạc Thanh Dương cùng Yểm Nhật vậy mà cũng tại. Lạc Thanh Dương cùng Yểm Nhật nhìn thấy Tô Trường Ca xuống lầu sau, lập tức ôm quyền hành lễ, bái kiến chủ nhân. Hai người các ngươi tại sao cũng tới? Tô Trường Ca hỏi. Từ Y thì cô nương khẽ cười một tiếng, hai người bọn họ sáng sớm liền đến, chúng ta đây nhìn ngươi một mực không có tình ngủ, cho nên mới không có nói cho ngươi. Thuộc hạ đến là muốn cùng chủ nhân báo cái tin, Thái An đế bệnh qua đời. Lạc Thanh Dương báo cáo. Ngọc Cụ tỏi a. Tô Trường Ca ngẩn người, ta nhớ được đêm qua vừa mới tuyên bố hoàng vị thuộc về a. Ngày thứ hai liền đi, nhanh như vậy. Tin tức vào hôm nay sáng sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Khải Thành. Lạc Thanh Dương hồi đáp. A, Thái An đế chết, vậy ngươi bây giờ đâu? Tô Trường Ca đi tới Lạc Thủy Thanh bên người ngồi xuống. Ta vẫn là cấm quân thống lĩnh. Lạc Thanh Dương ôm quyền cúi đầu, nhưng ta muốn rời đi, xin chủ nhân thành toàn. Hắn đã nhìn nhiều lắm Thiên Khải Thành ngươi lừa ta gạt, gặp quá nhiều sinh tử. Lạc Thanh Dương cảm giác tại Thiên Khải Thành quá mệt mỏi, hắn hay là muốn rời đi, đi một chỗ không người, chuyên tâm luyện kiếm của mình. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ sau, liền gật đầu một cái, vậy ngươi liền rời đi đi, tìm một chỗ đem kiếm pháp của mình cùng võ công đều tăng lên, còn có cần đến ngươi lúc sau. Nói xong Lạc Thanh Dương sau, Tô Trường Ca vừa nhìn về phía Điểm Nhật, về phân Điểm Nhật, hoàng thành bên này không cần nhìn chằm chằm, ngươi liền về La Vong chờ lệnh đi, đi theo Lục Kiếm Nô bọn hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại La Vong đang cùng Ám Hà giao thủ, ngươi vừa vặn có thể ra một phần lực. Thuộc hạ nhất định không phụ nhờ vả. Điểm Nhật ôn quyền nói. Các ngươi đi thôi. Tô Trường Ca phất phất tay, nhưng là Lạc Thanh Dương đừng quên, kiếm đã luyện thành đến Tuyết Nguyệt Thành đi tìm ta. Chương 188, Cam Tâm cứ như vậy mất đi quyền thế của mình. Chương 188, Cam Tâm cứ như vậy mất đi quyền thế của mình là. Lạc Thanh Dương ôm quyền bái, sau đó cùng Yểm Nhật đồng thời rời đi Bách Hoa lâu. Đại bọn hắn hai người đi đằng sau, Lạc Thủy Thanh đem hai cái bánh bao cùng một bát cháo gạo bỏ vào Tô Trường Ca trước mặt. Lạc Thủy Thanh ngồi tại Tô Trường Ca cùng Tử Y cô nương ở giữa, nàng hai tay chống lấy hằm dưới, trên mặt có chút mỉm cười. Trường Ca, ăn trước ít đồ đi, thuận tiện ta cũng nói cho người sự kiện. Chuyện gì a? Tô Trường Ca cầm lấy bánh bao cắn một cái, sau đó bưng lên cháo nóng lại uống. Chính là ngươi có biện pháp gì hay không, thu lưu Tử Y tỷ tỷ các nàng a? Lạc Thủy Thanh hỏi. Thu lưu? Tô Trường Ca lần nữa sửng sốt, các ngươi không có ý định đem Bách Hoa lâu mở đi? Tử Y cô nương bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào à, trải qua trong khoảng thời gian này dày vò, Bách Hoa lâu sinh ý càng ngày càng ảm đạm, đã không mở nổi. Trận này đoạt đích chi chiến, khiến cho Thiên Khải Thành lòng người bàng hoàng, người người đều sợ hãi đi ra ngoài. Không chỉ là Bách Hoa lâu, liền ngay cả Điêu lâu tiểu trúc, Thiên Kim Đài, Giáo Phường Tam Thập Nhị các đều không có người vào xem. Nhưng cùng Điêu lâu tiểu trúc, Thiên Kim Đài khác biệt. Bách Hoa lâu bởi vì đã mất đi Lạc Thủy Thanh tiếng đàn, thu nhập liền đã chém ngang lưng. Gặp lại cái này đoạt đích chi chiến huyên náo lòng người bàng hoàng, không ai dám đi ra ngoài. Hiện tại lại đuổi kịp Thái An đế Tiêu Trọng Cảnh qua đời, muốn tổ chức quốc tang, cả nước trên dưới ai điếu, đồng thời trong thời gian một tháng không thể tiến hành bất luận cái gì yến vui kết hôn, để bày tỏ niềm thương nhớ. Như vậy, Bách Hoa lâu còn thế nào sống nổi a? Từ Y cô nương cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn lại đem Bách Hoa lâu kinh doanh đi xuống. Nhưng chỉ có nàng một người không sao, nàng dù sao cũng phải cho mặt khác bọn muội muội tìm một cái tốt chỗ đi a. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng. Ngươi nếu là hỏi cái này vậy liền thật hỏi đúng người. Ngươi có cái gì tốt chỗ đi? Từ Y cô nương hỏi. Bách Hoa lâu các cô nương đều mong đợi nhìn xem Tô Trường Ca, mà hắn cũng không có để các cô nương thất vọng. Chỉ nghe hắn cười nói, các ngươi biết yến gia sao? Đối với, chính là hồi trước tại Thiên Khải Thành mở cửa hàng nước hoa cái kia yến gia. Đương nhiên biết, cái kia cửa hàng nước hoa hiện tại là tất cả Thiên Khải Thành nữ nhân đều muốn đi địa phương, nghe nói gia chủ hay là cái rất đẹp nữ hài tử. Từ Y cô nương gật đầu trả lời. Yến gia bây giờ tại Thiên Khải Thành có thể nghe tên, bọn hắn chế tác nước hoa vang dội toàn bộ Thiên Khải Thành, rất nhiều người muốn mua cũng mua không được đâu. Lạc Thủy Thanh che miệng khẽ cười một tiếng, Từ Y tỷ tỷ, cái kia yến gia gia chủ gọi Yến Lưu Ly, cũng là hắn nương tử một trong, yến gia a kỳ thật chính là hắn một cái tài sản riêng mà thôi. A. Từ Y cô nương kinh hô một tiếng, vị kia yến gia gia chủ, vậy mà cũng là Tô Trường Ca hồng nhan chi kỷ. Tô Trường Ca cười nói, đối với yến gia muốn tiếp tục phát triển tiếp, chỉ dựa vào Lưu Ly một người có thể bận không qua nổi, Từ Y cô nương nếu là có ý tưởng, để cho ngươi thay quản lý yến gia suy nghĩ. Với bạn, Bánh Hoa lâu mà khác các cô nương cũng có thể gia nhập vào, mà lại mỗi tháng đều sẽ phát tiền lương, mặc dù so ra kém cuộc sống bây giờ, nhưng ít ra càng tự do tự tại không phải sao? Từ Y cô nương mừng rỡ nở nụ cười, có thể đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, yến gia vị gia chủ kia có thể đồng ý ta đến quản lý sao? Đương nhiên đồng ý, ta sẽ cùng nàng nói. Tô Trường Ca nói ra. Quá tốt rồi. Bách Hoa lâu các cô nương mừng rỡ như điên, liên tục gật đầu, công tử, chúng ta đáp ứng. Vậy liền thu thập một chút đồ vật, sau đó các ngươi tới trước Mộc Ngọc Thành tập hợp, sau đó chờ tin tức của ta. Tô Trường Ca cười nói, yên tâm, nhiều nhất các loại một tháng. Ừm. Từ Y cô nương lệ nóng doanh tròng đứng lên, đối với Tô Trường Ca bái, Trường Ca công tử, ta đại biểu bọn muội muội này cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Thủy Thanh đi. Tô Trường Ca cười cười, nhưng là trước mắt thứ gì, lay động đến ánh mắt của hắn a. Hắn không biết nên hình dung như thế nào đâu. Thật giống như một viên chín muồi cây đào mật. Thái An đế tạ thế tin tức, sáng ngày thứ hai liền chuyển khắp toàn bộ Thiên Khải Thành. Dựa theo từ trước lệ cũ, tiên hoàng qua đời, muốn tiến hành quốc tang. Thiên Khải toàn thành treo lụa trắng, dán câu đối phùng điếu. Tất cả mọi người áo trắng tố cạo, đối với hoàng thành phương hướng ba bái dập đầu. Mà đây chỉ là quốc tang bước đầu tiên thôi. Sau đó chính là cả nước ai điếu, đồng thời tại một tháng thời gian bên trong đình chỉ hết thể yến vui kết hôn, để bày tỏ niềm thương nhớ. Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát, Diệp Khiếu Ưng các loại triều đình quan viên cần tham gia Thái An Đế tang lễ, càng là muốn tắm rửa trai giới. Tiêu Nhược Phong làm hoàng tử thì càng thêm hơn, muốn bị Thái An Đế túc trực bên linh cứu 7 ngày. Tô Trường Ca cảm thấy Thiên Khải Thành không có ý gì, cho nên mang theo Nguyễn Giao, Nguyễn Khanh, Lạc Thủy Thanh đi trước. Từ Y cô nương cùng Bách Hoa Lâu các cô nương không thể cùng bọn hắn cùng đi, là bởi vì Bách Hoa Lâu đồ vật nhiều lắm. Các nàng muốn đem đồ vật của mình mang đi, sau đó đem Bách Hoa Lâu tòa lầu này cho bán đi đằng sau, mới có thể đi một ngọc thành. Diệp Đình Chi cũng muốn lưu tại Thiên Khải Thành. Hắn muốn chờ Tiêu Nhược Phong vì bọn họ Diệp ra sửa lại án xử sai giải tội sau mới có thể rời đi, đây là Tiêu Nhược Phong đã đáp ứng hắn. Tư Không Trường Phong cũng không muốn nhanh như vậy liền đi, hắn sẽ chờ Diệp Đình Chi, sau đó cùng Diệp Đình Chi cùng một chỗ về Tuyết Nguyệt Thành, lại đi du lịch thiên hạ. Cho nên, lên đường cũng chỉ có Tô Trường Ca, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh cùng Lạc Thủy Thanh. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh biết phụ thân đại nhân tại Thiên Khải Thành không việc gì, mà lại trải qua rất vui vẻ, trong lòng một khối đá cũng vung ra, an tâm đi theo Tô Trường Ca về Tuyết Nguyệt Thành. Thiên Khải Thành chuyện, nhưng còn có một chỗ, là ánh lửa đầy trời. Ám Hà bởi vì mấy lần thất bại, Tô gia Tạ gia cùng Mộ gia tổn thất nặng nề, đối với đại gia trưởng Mộ Minh Sách quyết sách tràn đầy bất mãn. Đầu tiên là Tô gia gia chủ Tô Tấn Hôi, dẫn đầu đối với Mộ Minh Sách nổi lên, để Mộ Minh Sách lập tức giao ra Miên Long kiếm, đồng thời từ nhiệm Ám Hà vị trí đại gia trưởng. Nhưng là làm đại gia trưởng Mộ Minh Sách chỗ nào cam tâm cứ như vậy mất đi quyền thế của mình, hai người tại trong hội nghị giọng nói kịch liệt, thậm chí ra tay đánh nhau. Ngay lúc này, Tạ gia gia chủ đương thời Tạ Cửu Thành bỗng nhiên đối với Mộ Minh Sách xuất thủ, đồng thời đánh lén thành công, thương tổn tới Mộ Minh Sách. Mộ Minh Sách sau đó lại bị Tô Tấn Hôi chân khí đánh thành trọng thương, cuối cùng không địch nổi tình huống dưới, mang theo Miên Long kiếm hốt hoảng đào tẩu. Miên Long kiếm là Ám Hà đại gia trưởng bội kiếm, cũng là mọi người giải quyền lực biểu tượng. Nếu ai có thể thu được Miên Long kiếm, người đó là Ám Hà đời tiếp theo đại gia trưởng. Kết quả là, Tô gia cùng Tạ gia sát thủ dốc toàn bộ lực lượng, bốn chỗ truy sát Mộ Minh Sách. Mộ Minh Sách vốn là muốn về Mộ gia, nhưng là nghĩ chính mình những năm này đối với Mộ gia thái độ, lại thêm Tô gia cùng Tạ gia sát thủ theo đuổi không bỏ, vẫn là không có trở về. Mà lúc này, Mộ gia bên trong, Mộ gia gia chủ Mộ Tử Chập biết được Mộ Minh Sách mang theo Miên Long kiếm chạy trốn tới trên giang hồ sau, sắc mặt có chút chìm chìm. Hắn đi tới một gian phòng trước cửa, đưa tay gõ cửa một cái. Tiến trong phòng, vang lên một cái khàn khàn mà thanh âm trầm thấp, thật giống như cựu địa ngục bên trong ác quỷ đang nói chuyện giống như. Mộ Tử Chập đưa tay sửa sang lại một chút cổ áo, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng, ngồi một tên người mặc áo bào đỏ đầu đội mũ quan, thật giống như trên bức họa trung quỷ không sai biệt lắm nam tử. Chỉ bất quá nam tử kia hơi trẻ tuổi một chút, mà lại trên mặt cũng không có trung quỷ như vậy nồng đậm râu quai nón. Nam tử gọi Mộ Tử Lăng, là Mộ gia còn sót lại một tên đại tiêu giao cao thủ. Chỉ bất quá hắn bởi vì tu tập chỉ có đại gia trưởng mới có thể luyện riêng ma trưởng, cho nên mới biến thành như vậy người không ra người, quỷ bất quỷ dáng vẻ, bởi vậy bị Mộ gia một mực giam giữ tại một cố quan tài bên trong. Làm sao, cần đến ta xuất thủ thời điểm rồi. Mộ Tử Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, khỏe miệng có chút dương lên. Tìm tới Mộ Minh Sách, đoạt lại Miên Long kiếm, ta cho ngươi truy tầm cổ giải dược. Mộ Tử Chập trầm giọng nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Mộ Tử Lăng chậm rãi đứng lên, toàn thân chân khí màu tím bắt đầu lưu chuyển. Mộ Tử Chập vẫy tay áo, ta nói qua, giữ lời. Vậy thì chờ tin tức của ta đi. Mộ Tử Lăng thâm trầm cười âm thanh, sau đó thân hình thoát một cái, vậy mà quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Mộ Tử Chập chậm rãi xoay người lại, ngửa đầu hướng phía mặt phía bắc nhìn đi qua, qua đại khái 4-5 cái hô hấp đằng sau, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó quay người rời đi. Đợi Mộ Tử Chập rời đi đằng sau, Mộ Vũ Mặc từ một cánh cửa viện phía sau nhô đầu ra. Nàng không nghĩ tới Mộ gia lại còn cất giấu như thế một vị cao thủ, người kia cho nàng cảm giác rất nguy hiểm rất nguy hiểm. Nhất là cặp mắt kia, thật giống như ác quỷ giống như, bị hắn để mắt tới người đều chết không yên lành. Cướp đoạt Miên Long kiếm thôi, Mộ Vũ Mặc nhìn xem Mộ Tử Chập sau khi rời đi, từ cửa viện kia phía sau đi ra. Gần nhất Ám Hà sự tình nàng cũng nghe nói, Mộ Minh Sách bị Tô gia cùng Tạ gia cao thủ đánh lén, mang theo Miên Long kiếm chạy. Hiện tại Tô gia cùng Tạ gia người, vì Miên Long kiếm, vì vị trí đại gia trưởng đã đoạt điên rồi. Mộ Vũ Mặc liền nghĩ tới hôm đó, tên kia là vong sát thủ tự nhủ những lời kia, một loại tên là dã tâm đồ vật tại thể nội điên cuồng sinh trưởng. Khi đại gia trưởng Mộ Vũ Mặc đại mi nhíu chặt đứng lên, hai tay của nàng đều nắm chặt nắm đấm. Vô Nhai khách sạn, Mộ Vũ Mặc tựa hồ hạ quyết tâm, cũng không quay đầu lại đi ra Mộ gia. Nàng một thân một mình đi tới Vô Nhai khách sạn, phát hiện khách sạn này khoảng cách Ám Hà Hoàng Tuyền Hiệu cầm đồ cũng không xa. Hoàng Tuyền Hiệu cầm đồ là Ám Hà Đề Hồn Điện tạo dựng lên khách sạn, Ám Hà mỗi một lần nhiệm vụ cùng tin tức thu thập đều là thông qua Hoàng Tuyền khách sạn chuyển tống đến Tam Đại gia tộc trong tay. Mộ Vũ Mặc quan sát một chút xung quanh, xác định không có người đi theo chính mình sau, lúc này mới đi vào Vô Nhai khách sạn bên trong. Khi nàng bước vào khách sạn tiểu nhị lập tức liền mang theo nhiệt tình dáng tươi cười tiến lên đón. Vị khách con này, xin hỏi là muốn nghỉ chân a, vẫn là phải ở chỗ a? Ta họ Mộ. Mộ Vũ Mặc nhàn nhạt trả lời. Khách sạn tiểu nhị mỉm cười, nếu là quý khách, vậy liền mời lên lầu đi. Mộ Vũ Mặc đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn thoáng qua lên lầu thang lầu, nàng nhẹ gật đầu sau, đi theo tiểu nhị đi lên lầu 2. Lầu 2 có rất nhiều phòng khách, hoàn cảnh cũng rất là an tĩnh. Mộ Vũ Mặc đại mi cau lại, ta muốn tìm là các ngươi trưởng quỹ, ngươi dẫn ta tới này phòng khách làm cái gì, ta lại không ở chỗ. Quý khách mời đi theo ta là được, tiểu nhị đưa tay nói. Mộ Vũ Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thở phào hít một hơi sau, lúc này mới đi theo tiểu nhị tiếp tục đi lên phía trước. Chương 189, chí ít cũng coi là danh dương thiên hạ. Chương 189, chí ít cũng coi là danh dương thiên hạ. Đi thẳng đến cuối cùng, tiểu nhị lúc này mới đứng bước, đồng thời quay người gõ bên trái một gian phòng ốc cửa phòng. Tiến sau đó, trong phòng kia truyền ra thanh âm của một nam tử. Mộ Vũ Mặc nghe ra thanh âm kia không phải rất trẻ trung, tối thiểu nhất vượt qua 30 tuổi, không đến 40 tuổi. Tiểu nhị đem cửa phòng đẩy ra đến, một cỗ nhàn nhạt thanh hương mà ấm áp khí tức từ trong nhà chảy ra. Mộ Vũ Mặc nhìn về phía trong phòng, đúng là từng dãy giá sách ánh vào mi mắt của nàng, còn có một tên nhìn xem có chừng 35 tuổi nam tử trung niên đang ngồi ở trước bàn sách viết viết vẽ vẽ. Hắn là La Vong phía sau màn chủ nhân. Mộ Vũ Mặc mang theo nghi hoặc, nhấc chân bước vào trong phòng. Nam tử trung niên cũng giơ lên con người, hắn nhìn Mộ Vũ Mặc một chút, lập tức khẽ cười một tiếng, "Mộ cô nương, hoan nên ngươi đến. Ngươi là La Vong chủ nhân?" Mộ Vũ Mặc mở miệng liền hỏi. "Dĩ nhiên không phải, chủ nhân thần thông quảng đại, há lại ta có thể sánh được?" Nam tử trung niên cười cười. "Hắn lại còn không phải là La Vong chủ nhân?" Mộ Vũ Mặc trong lòng thầm giận mình, cái kia La Vong chủ nhân đến cùng là ai? Ám Hà đã điều tra một năm có thừa, vậy mà đều không có điều tra ra được chi này thần bí sát thủ tổ chức đến cùng là ai thành lập. Nam tử trung niên vươn tay ra, ngữ khí hiền lành cười nói, "Mộ cô nương xin mời ngồi trước đi, ta đi cấp ngươi đổ một bình trà đến." "La Vong chủ nhân ở đâu? Ta muốn đối thoại với hắn." Mộ Vũ Mặc ngồi xuống. "Cô nương có cái gì muốn cùng chủ nhân nói, ta đều có thể chuyển đạt." Nam tử trung niên nhàn nhạt nói ra. Mộ Vũ Mặc lại lắc đầu, "Có mấy lời, ta chỉ có thể nói với hắn." Khi Tô Trường Ca biết Mộ Vũ Mặc muốn gặp chính mình lúc, đó đã là 10 ngày sau. 10 ngày sau, hắn về tới Thương Hải Sơn Trang. Chúng nữ rất kinh ngạc, Tô Trường Ca lại vào lúc này trở về. Hắn không phải hẳn là tại Thiên Khải Thành chờ lâu mấy ngày, các loại Tiêu Nhược Phong đăng cơ đại điện kết buộc sau mới trở về sao? Các nàng đã sớm làm xong, Tô Trường Ca muốn tới lúc sau Tết mới trở về chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới lúc này mới vừa qua khỏi đi một tháng hắn liền trở lại. Mà đối với cái này, Tô Trường Ca cho lý do cũng rất đơn giản, Thiên Khải Thành bên kia thực sự nhàm chán, không ai bồi tiếp uống rượu, cho nên ta liền trở lại. Tất cả mọi người ngẩn người, sau đó đều rất im lặng làm ra các loại biểu lộ. Có dở khóc dở cười, có nhún vai, có cười khẽ, dù sao cái gì im lặng biểu lộ đều có. Nhưng tóm lại nói chi, tất cả mọi người rất hoan nghênh Tô Trường Ca trở về, tiếp qua 2 tháng chính là năm mới, mọi người chỉnh chỉnh tề tề mới tốt thôi. Còn có 2 tháng liền qua Tết ta. Tô Trường Ca sâu kín nói một chút lấy. Thời gian trôi qua thật là nhanh a, lập tức liền đi qua 1 năm. Còn nhớ rõ năm ngoái, chính mình mới vừa vào quan tuyệt bảng, chủ trì học cung đại khảo, đánh bại Vũ Sinh Ma, vào cái kia thần du huyền cảnh. Trong nháy mắt, đã qua 1 năm. Giống như cũng nhanh đến võ bảng đổi mới thời gian đi. Hàng năm 1 tháng cuối cùng sẽ công bố võ bảng xếp hạng, năm nay cũng hẳn là lúc kia đi. Lý Tâm Nôn trả lời. Nhanh như vậy liền muốn đổi mới. Lạc Nôn Lũ nhìn về phía Yến Lưu Ly, Doãn Lạc Hà bọn người, ngựa khí có chút tiếc nuối, xem ra chúng ta năm nay là không trông cậy vào có thể leo lên quan tuyệt bảng. Đúng vậy à, chúng ta còn không có ra ngoài du lịch qua đâu, năm nay khẳng định lên không được quán quân bảng. Doãn Lạc Hà bất đắc dĩ nói. Nam Cung Tịch Nhi lại một mặt hoang mang mà hỏi, quan tuyệt bảng là cái gì a? Vì cái gì các ngươi đều coi trọng như vậy cái kia bảng? Lý Tâm Nôn cười nói, mẹ, quan tuyệt bảng là Bách Hiểu Đường ghi chép trên giang hồ các đại cao thủ bảng danh sách, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể lên bảng. Bảng danh sách kia 1 năm đổi mới 1 lần, có đôi khi 2-3 năm mới có thể đổi mới 1 lần, nhưng chỉ cần có thể lên bảng danh sách kia, chính là thiên hạ cao thủ lợi hại nhất. Mọi người trước đó làm cái ước định, chính là mỗi người đều ra ngoài lịch luyện 3 tháng, sau đó cùng một chỗ leo lên cái kia quan tuyệt bảng. Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh cùng Yên Lăng Hà đều mật người. Mọi người lại còn có ước định này. Các nàng không biết ta. Kỳ thật cũng không trách các nàng không biết, dù sao các nàng tới thời gian trễ nhất. Nguyên lai trên giang hồ này còn có dạng này bảng danh sách à? Nam Cung Tịch Nhi cảm thấy giang hồ này có chút ý tứ. Nàng đưa tay sờ lên đẹp đẽ hàm dưới, đã có bảng danh sách này, vậy ta muốn hay không cũng thử một chút, nhìn xem có thể hay không leo lên bảng danh sách kia. Lão mụ, vẫn là tôi đi, ngươi chỗ nào cần quán quân bảng để chứng minh a? Tô Trường Ca lập tức dở khóc dở cười. Lấy lão mụ thực lực bây giờ, còn cần dùng quán quân bảng để chứng minh cái gì sao? Hắc hắc, chơi đùa thôi. Nam Cung Tịch Nhi cười cười, Nhi tử, vậy ngươi tại trên bảng danh sách xếp hàng thứ mấy a? Năm ngoái là đệ nhị giáp, năm nay cũng không biết. Tô Trường Ca trả lời. Mới đệ nhị giáp a? Cái kia đệ nhất giáp là ai a? Nam Cung Tịch Nhi liếu kỳ, nhi tử võ công cao như vậy vậy mà mới xếp tại đệ nhị giáp, cái kia đệ nhất giáp phải là bao nhiêu lợi hại a? Tô Trường Ca nói ra, Mạc Y Y, Đông Cảnh Mạc gia hậu đại. Nha, nguyên lai là Đông Cảnh Mạc gia người a. Nam Cung Tịch Nhi mới chợt hiểu ra, Đông Cảnh Mạc gia huyết mạch cũng không thể so với Tô gia huyết mạch kém. Sau đó nàng đưa tay đập vào Tô Trường Ca trên bờ vai, cho hắn ủng hộ nói ủng hộ nhi tử. Tranh thủ cầm xuống cái kia đệ nhất giáp. Ta đang có quyết định kia đâu. Tô Trường Ca cười cười. Cái kia Tâm Nôn các ngươi đâu? Các ngươi cũng tại bảng danh sách kia bên trên sao? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Không có a mẹ, bất quá chúng ta đang cố gắng. Lý Tâm Nôn huyền chuyển cười một tiếng. Ấy, các ngươi nói chúng ta năm nay có cơ hội hay không thượng quan quân bảng a? Dịch Văn Quân 10 phần mong đợi nháy nháy mắt. Tô Trường Ca đưa tay sờ lên cằm nghĩ nghĩ, Tâm Nôn cùng Lăng Hà khẳng định là có thể lên quán quân bảng, về phần mọi người lời nói, ta cảm thấy cũng là có cơ hội. Nói được nơi này, hắn đưa tay để xuống, cười nói, coi như năm nay không có bên trên quan tuyệt bảng, Lương Ngọc bảng khẳng định là có. Lương Ngọc bảng kỳ thật cũng được, chí ít cũng coi là danh dương thiên hạ đi. Yến Lưu Ly vui vẻ nói, nếu như Bách Hiểu Đường lại làm cái bảng tài phú, cái kia Yến gia liền có thể lên bảng. Đến lúc đó ta chính là song bảng cao thủ. Trong khoảng thời gian này, Yến gia có thể khó lường. dựa vào nước hoa uy lực, tại Bắc Ly cấp tốc bậc khởi, tài phú là càng để lâu càng nhiều. Tháng trước, nàng còn kiểm tra một hồi Yến gia đưa tới sổ sách. Yến gia nước hoa chỉ là tại Tây Nam đạo lợi nhuận, liền cao tới hơn 2 triệu 2 đâu. Tính cả Thiên Khải Thành bên kia lợi nhuận, Yến gia một tháng liền có hơn 3 triệu 2 tiền thu đâu. Cái này nếu là một năm xuống tới, cái kia không được có cái 3-4 ngàn vạn lượng a. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là Nam Cung Tịch Nhi, nàng đều không nghĩ tới vị này con dâu đã vậy còn quá có tiền. Yến Lưu Ly thẹn thùng cười cười, kỳ thật đây đều là công tử công lao à, nếu như không phải công tử cho ta nước hoa phối phương, ta đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhi tử, làm tốt lắm. Nam Cung Tịch Nhi vỗ một cái Tô Trường Ca phía sau lưng, tán dương vươn ngón tay cái. Kỳ thật nếu như ta đem son môi, còn có trang điểm nước những này đều làm ra nói, hẳn là có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Chỉ bất quá thôi, ta sợ trên đời này tiền đều chúng ta một nhà kiếm lời hết, cho nên liền không có làm ra đến. Tô Trường Ca đáp ý nhún vai. Kỳ thật cũng đủ rồi, đây vẫn chỉ là tại Tây Nam đạo cùng Thiên Khải thành lợi nhuận mà thôi, các loại yến gia sinh ý khai phóng đến Bắc Ly cả nước, ta tin tưởng sẽ kiếm được tiền nhiều hơn. Yến Lưu Ly nói ra. Hảo hài tử, dạng này ngươi cũng quá vất vả đi. Nam Cung Tịch Nhi đau lòng ôm lấy Yến Lưu Ly. Yến Lưu Ly lắc đầu cười nói, không khổ cực à, vì mọi người chúng ta, điểm ấy vất vả cũng không tính là cái gì. Ngươi liền không thể tìm mấy cái người đại diện, giúp làm những sự tình này sao? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Cái kia, kỳ thật ta sợ thủ hạ người làm không chuyện tốt, cho nên vẫn là tự thân đi làm tốt đi một chút. Yến Lưu Ly ngữ khí vẫn như cũ 10 phần lạnh nhạt. Nàng sớm đã thành thói quen bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm như thế đi ra sự tình mới khiến cho chính mình càng yên tâm hơn. Trước kia không có võ công, cũng không có mục tiêu, có lẽ sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng có người yêu, cũng có một thân không tầm thường võ công, đương nhiên là càng làm càng có lực. Lưu Ly, ta cho ngươi tìm mấy người hỗ trợ thế nào? Tô Trường Ca thấy thế, lập tức nhớ tới Tử Y cô nương các nàng, thuận miệng liền xách ra. Tìm ai hỗ trợ a? Yến Lưu Ly hiếu kỳ nói. Chuyện là như thế này, Tô Trường Ca đem Tử Y cô nương các nàng sự tình nói cho mọi người. Dịch Văn Quân, Lạc Nôn Lũ cùng Lý Tâm Nôn nhìn nhau một chút, nguyên lai đều là Bách Hoa lâu bên trong những nữ hải tử kia a, các nàng cũng không ghét bỏ Bách Hoa lâu những nữ tử kia, nếu là ghét bỏ các nàng, đây không phải là tại ghét bỏ Lạc Thủy Thanh cái này tỷ muội sao? Các nàng chính là không nghĩ tới, Thiên Hải Thành đỏ cực nhất thời động tiêu tiền, vậy mà cũng sẽ có không làm tiếp được một ngày. Các loại Tô Trường Ca sau khi nói xong, Lạc Thủy Thanh liền lập tức tiếp lời đến, Tử Y tỷ tỷ cũng rất am hiểu buôn bán, không phải vậy không có khả năng đem Bách Hoa lâu phát triển được lợi hại như vậy. Yến Lưu Ly nhẹ gật đầu, nếu là công tử cùng Thủy Thanh đề cử, vậy liền để các nàng thử một chút đi, bất quá ta lời có thể nói ở phía trước a, nếu như phạm sai lầm, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Yên tâm đi, các nàng sẽ không phạm sai, ta cam đoan. Lạc Thủy Thanh sắc mặt nghiêm túc nói. Ừm. Vậy các nàng người bây giờ ở nơi nào a? Yến Lưu Ly đôi mắt đẹp tại Lạc Thủy Thanh cùng Tô Trường Ca trên thân vừa đi vừa về đảo quanh. Các nàng hẳn là còn ở trên đường đi, ta để các nàng đi Một Ngọc Thành. Các nàng nếu như đến Một Ngọc Thành, ta nói cho ngươi. Tô Trường Ca nói ra. Vậy ta liền đợi đến nhìn các nàng biểu hiện. Yến Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp. Ngay tại mọi người trò chuyện chính vui vẻ thời điểm, một tên thị nữ tới lặng lẽ đến Kinh Nghê sau lưng, kín đáo đưa cho nàng một tờ giấy. Kinh Nghê lắc một cái tờ giấy, nhìn lướt qua nội dung phía trên sau, lập tức đi tới Tô Trường Ca trước mặt. Chủ nhân, ám hạ bên kia có tin tức. Tất cả mọi người vây đến Tô Trường Ca sau lưng, thực sự đứng không xuống, liền đứng ở phía trước của hắn, đem đầu thăm dò qua. Ám hạ thế nào? Dịch Văn Quân đem mặt tiến tới Tô Trường Ca bên hai, con mắt tại trên tờ giấy nhìn lướt qua. Tô Trường Ca đưa tay chỉ trên tờ giấy nội dung, cười nói, lần trước không phải nói muốn đến đỡ một người trở thành ám hạ đại gia trưởng, sau đó thừa cơ chiếm đoạt ám hạ sao? Cái kia người nói muốn gặp ta một mặt, là cái kia gọi Mộ Vũ Mặc nữ tử sao? Lý Tâm luôn hỏi. Chương 190, khủng bố sát thủ tổ chức phía sau màn chủ nhân. Chương 190, khủng bố sát thủ tổ chức phía sau màn chủ nhân chính là nàng, ám hạ Mộ gia thành viên, xem ra nàng đã tâm động. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng. Nàng nói nhất định muốn gặp ngươi một mặt đâu. Dịch Văn Quân chỉ vào trên tờ giấy nội dung, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tô Trường Ca. Hả? Nàng không phải là ngươi bốn chỗ lưu tình lưu lại nữ nhân a? Lạc Thủy ánh mắt như đào quét tới. A. Tô Trường Ca khỏe miệng có chút giật một cái, làm sao có thể thôi? Ta ngay cả người nàng đều không có gặp qua, lưu cái gì tình a? Muốn về tin tức sao? Kinh Nê hỏi. Tô Trường Ca khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ gật đầu. 627 về tin tức đi, muốn gặp ta, liền để nàng đến Mộc Ngọc Thành đi. Tốt, vậy ta liền đem tin tức truyền ra ngoài. Kinh Nê nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi ra hậu viện. Mà đối với cái này, tất cả mọi người không có ý kiến, quay đầu liền trò chuyện lên giao thừa ngày đó nên làm cái gì chuẩn bị. Dù sao còn có 2 tháng liền muốn qua năm mới thôi, phải chuẩn bị đồ vật hay là thật nhiều. Cũng tỉ như qua năm mới muốn ăn đồ vật. Năm nay là mọi người cái thứ nhất đoàn viên năm, cũng không thể làm trò quá keo kiệt đi. Sau đó muốn hay không mời người tới. Thì như nói Nam Cung Xuân Thủy, Bách Lý Đông Quân bọn hắn. Mà lại nếu muốn mời người lời nói, Nam Cung Tịch Nhi nhắc nhở các nàng tuyệt đối đừng quên người nhà của mình. Lạc Nôn Lũ lập tức nghĩ đến tại phía xa Lạc Thủy Trang phụ mẫu. Lý Tâm Nôn cũng nghĩ đến phụ thân của mình Lý Tố Vương. Dịch Văn Quân cũng nghĩ đến Dịch Bốc. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh mặc dù cũng nghĩ đến phụ thân đại nhân Nguyệt Phong Thành, nhưng là phụ thân đại nhân đã bị cấm túc tại Thiên Khải Thành, hẳn là tới không được. Nhưng mặc kệ có thể tới hay không, cho bọn hắn chuyển cái tin tức luôn luôn không sai. Kết quả là chúng nữ nhao nhao tại Tô Trường Ca trên bàn sách cầm giấy bút viết đứng lên. Các loại Kinh Nghê trở về đằng sau, chúng nữ liền đem chuẩn bị xong phong thư giao cho trong tay của nàng, phiền phức nàng giao cho La Võng, để La Võng đem những tin này đều phân phát ra ngoài. Kinh Nghê cầm thư, đành phải lại đi ra ngoài. Mộ Vũ Mặc rất nhanh liền nhận được La Võng tin tức, La Võng chủ nhân đồng ý cùng nàng gặp một lần, nhưng là địa điểm tuyển tại Một Ngọc Thành. Mộ Vũ Mặc biết Một Ngọc Thành, tòa thành kia tại Tây Nam Đạo, hơn nữa còn là Tây Nam Đạo bá chủ Yến gia địa bàn. Thế nhưng là tại sao muốn đi Một Ngọc Thành a? Chẳng lẽ lại cái kia La Võng chi chủ là Yến gia người? Mộ Vũ Mặc cảm thấy mình đã tiếp cận đáp án. Bằng không La Võng ngay từ đầu, vì cái gì cùng Yến gia liên hợp cùng một chỗ? Thậm chí Mộ Vũ Mặc cũng hoài nghi, cái kia La Võng chi chủ căn bản chính là Yến gia vị gia chủ kia, Yến Lưu Ly. Không phải vậy sẽ không như thế trùng hợp. Đảm nhiệm Mộ Vũ Mặc cào phá đầu, cũng không nghĩ ra La Võng chi chủ nhưng thật ra là Tô Trường Ca. Sở dĩ lựa chọn tại Một Ngọc Thành, chỉ là bởi vì Một Ngọc Thành khoảng cách Tuyết Nguyệt Thành khá gần một chút thôi. Đương nhiên, Mộ Vũ Mặc không kịp nghĩ nhiều, đạt được xa lưới tin tức sau, nàng liền đã tông cửa xông ra. Gần nhất nàng một mực tại mật thiết chú ý ám hạ tin tức, Mộ Tử Chập sai phái ra đi vị cao thủ kia đã tìm được Mộ Minh Sách. Mặc dù không có cướp đoạt đến Miên Long kiếm, nhưng là vị kia Mộ gia ẩn tàng cao thủ bị thương nặng Tô gia cùng Tạ gia người, ngay tại một đường truy sát Mộ Minh Sách, cướp đoạt Miên Long kiếm. Đoán chừng không dùng đến mấy ngày, Miên Long kiếm liền sẽ bị mang về Mộ gia. Nàng muốn trở thành ám hạ đại gia trưởng lời nói, cũng phải mau chóng hành động. Cho nên, thời gian không thể bị dở dang. Không phải liền là Một Ngọc Thành sao? Mộ Vũ Mặc lập tức rời đi Mộ gia, cưỡi lên một thất khoái mã liền hướng phía ở ngoài ngàn dặm Một Ngọc Thành chạy như điên. Mộ Vũ Mặc hiện tại rất gấp, cho dù là cách xa nhau ngàn dặm, cũng đi cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ ở trên đường chạy. Ngẫu nhiên mệt mỏi, liền tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi một hai canh giờ, các loại dưỡng hảo tinh thần đằng sau lại tiếp tục chạy. Như vậy, lúc đầu cần 13-14 trời lộ trình, ngạnh sinh sinh bị nàng rút ngắn đến dòng dã 10 ngày. Ngày thứ 11, Mộ Vũ Mặc liền đi tới Một Ngọc Thành. Nhưng nàng lúc này rất mệt mỏi, trong mắt tràn đầy tơ máu, hiển nhiên đã có một đoạn thời gian rất dài không có nghỉ ngơi đủ. Đi tới Một Ngọc Thành đằng sau, Mộ Vũ Mặc liền đi tới La Võng vì nàng an bài trong khách sạn tạm thời ở lại. Mà cùng nàng ở cùng nhau dưới, còn có một đám dung mạo đẹp đẽ nữ tử. Những nữ tử này, lấy một tên mặc váy dài màu tím nữ tử cầm đầu. Nữ tử kia nhìn xem cũng liền ngoài 30 số tuổi, nhưng dáng người nở nang nguyện chuyển đến cực điểm, một cặp mắt đào hoa câu người tâm hồn, liền ngay cả mình làm nữ nhân đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Mộ Vũ Mặc trong lòng càng là sợ hãi thán phục, trên đời này lại còn có như thế mỹ nữ nhân. A Tử Y Y nữ tử chú ý tới ánh mắt của nàng, đôi mắt đẹp lưu chuyển tới cùng Mộ Vũ Mặc nhìn nhau một chút. Nữ tử kia mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái thăm hỏi. Mộ Vũ Mặc sửng sốt một chút, lập tức cũng dùng gật đầu đáp lại, sau đó liền cùng tiểu nhị đi lên lầu. Mộ Vũ Mặc đi tới Một Ngọc Thành tin tức, rất nhanh liền được đưa đến Thương Hải Sơn Trang bên trong. Lúc đó, tất cả mọi người tại trong sơn trang vui sướng giải trí bên trong. Tô Trường Ca đạt được tin tức, âm thầm lấy làm kinh hãi. Nàng đến thật nhanh a. Kinh Nê che miệng cười trộm một tiếng, người của chúng ta một mực tại đi theo nàng, nghe nói nàng dọc theo con đường này không dám dừng lại nghỉ, một mực tại đi đường, chỉ có mệt mỏi thật sự mới có thể dừng lại nghỉ ngơi được khác. Quyền lực thật là một cái đồ tốt ta, bất luận kẻ nào vì có thể được đến nó, đều lựa chọn liều mạng cái mạng này. Tô Trường Ca cười cười. Vậy bây giờ muốn đi gặp sao? Kinh Nê hỏi. Tô Trường Ca lắc đầu, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một buổi tối đi. Tinh thần một mực căng đến chặt như vậy, thân thể sớm muộn cũng sẽ đổ. Hả? Ngươi đều còn không có nhìn thấy, ngươi ngược lại là trước Thương Hương Tiếc Ngọc đi lên. Lạc Thủy chớp chớp đại mi. La Võng muốn chính là cái thân thể khỏe mạnh đại gia trưởng, mà không phải cái ma bệnh đại gia trưởng. Tô Trường Ca nhún vai. Còn có một việc, chính là Thủy Thanh tỷ tỷ nâng lên Bách Hoa lâu những cô nương kia cũng đến. Kinh Nê nói ra. A. Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Kinh Nê cười nhạt một tiếng, là cùng ám hà Mộ Vũ Mặc cùng một thời gian tiến hành, mà lại rất trùng hợp chính là các nàng đều ở tại chung phòng khách sạn. Từ Y tỷ tỷ các nàng đều đến rồi. Lạc Thủy Thanh nghe được bọn hắn nói chuyện, liền kích động chạy tới. Đúng vậy. Kinh Nghê gật đầu đáp lại. Lạc Thủy Thanh vui vẻ nói, vậy ta hiện tại liền đi gặp nàng một chút bọn họ. Ta đi chung với ngươi. Yến Lưu Ly ôm lấy Lạc Thủy Thanh cánh tay, doanh doanh cười một tiếng. Ân, chúng ta đi. Lạc Thủy Thanh nở nụ cười xinh đẹp, sau đó cùng Yến Lưu Ly nhấc chân liền muốn rời khỏi. Thủy Thanh, không nóng nảy. Tô Trường Ca thấy thế, vội vàng mở miệng đem Lạc Thủy Thanh cùng Yến Lưu Ly cho ngăn lại. Hắn cười nói, Từ Y cô nương các nàng tàu xe mệt mỏi, được không dễ dàng ở. Liền để các nàng nghỉ ngơi trước một ngày, đợi ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Cũng đúng a. Lạc Thủy Thanh lúc này mới kịp phản ứng, Tử Y tỷ tỷ các nàng từ Thiên Khải Thành chạy tới khẳng định rất mệt mỏi, là để các nàng nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đến ngày thứ hai, Tô Trường Ca liền cùng Lạc Thủy Thanh cùng Yến Lưu Ly cùng một chỗ bay hướng Một Ngọc Thành. Không sai, chính là bay. Lạc Thủy Thanh cùng Yến Lưu Ly lại không giống lấy trước kia giống như nhỏ yếu, các nàng bây giờ đều là đại tiêu giao hoặc là nửa bước thần du cao thủ. A một lúc lâu sau, ba người liền đi tới Một Ngọc Thành bên trong, đồng thời đi tới La Võng nhà kia khách sạn trước cửa. Khách sạn tiểu nhị nhìn thấy Tô Trường Ca sau khi đến, liền cung kính tiến lên nghênh đón, cung nghênh chủ nhân. Tô Trường Ca nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, sau đó mang theo Lạc Thủy Thanh cùng Yến Lưu Ly đi đến. Trùng hợp chính là, Tử Y cô nương chính mang theo Bách Hoa lâu các cô nương tại khách sạn trong hành lang dùng cơm. Nhìn thấy ba người đến, Tử Y cô nương liền đứng lên hành lễ, nô gia Tử Y, gặp qua Trường Ca công tử. Tử Y cô nương đến nơi này, làm sao ngược lại khách khí với ta đi lên. Tô Trường Ca mỉm cười, sau đó hướng Tử Y cô nương giới thiệu một chút Yến Lưu Ly. Tử Y cô nương tại Thiên Khải Thành gặp qua Yến Lưu Ly. Tại nhà kia cửa hàng nước hoa khai trương thời điểm, liền đã từng xa xa nhìn thấy qua. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi lên lầu gặp cá nhân. Tô Trường Ca lưu lại một câu, một cước bước ra ngoài, liền biến mất ở nguyên địa. Mộ Vũ Mặc quá mệt mỏi, cho nên tại trong khách sạn nằm ròng rã một ngày. Khi nàng khi mở mắt ra, đã là ngày kế tiếp giờ ngọ. Bất quá nàng ngủ một giấc này rất khá, rất thơ ngọt, cả người đều thần thanh khí sảng, chính là trên thân sền sệt có chút không quá dễ chịu. Mộ Vũ Mặc cái mũi người người, quần áo cảm giác đều có chút xấu. Cứ như vậy cùng La Vong chi chủ gặp mặt, có phải hay không lộ ra không quá tôn trọng a? Thế là Mộ Vũ Mặc tìm khách sạn tiểu nhị muốn một thùng nước nóng, tắm rửa sạch sẽ sau lại đổi lại quần áo mới. Ngay tại nàng thay quần áo thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị người gõ. Tới rồi sao? Mộ Vũ Mặc đội vàng thắt chặt đai lưng, lại cắt tiểu một chút xốc xếp tóc dài, lúc này mới đi mở cửa. Mà người ngoài cửa, để Mộ Vũ Mặc có chút giật mình, Trường Ca công tử. Tại sao là ngươi? Làm sao không biết là ta? Tô Trường Ca nhấc chân bước vào trong phòng, sau lưng còn đi theo tiểu nhị. Tiểu nhị tăng tốc bước chân đi tới trước bàn, buông xuống một cái bầu rượu cùng hai cái chén rượu, sau đó cầm bầu rượu lên cho trong chén rượu đổ đầy rượu, liền cùng kính lui ra ngoài. Thấy thế, Mộ Vũ Mặc hỏi dò, ngươi chính là La Vong phía sau chủ nhân? Rất khó lấy tin. Tô Trường Ca hỏi. Tương đương. Khó có thể tin. Mộ Vũ Mặc trong lòng nổi lên kinh hãi, loại kia kinh hãi trình độ đã hoàn toàn vượt qua vừa rồi, nhìn thấy Tô Trường Ca xuất hiện tại ngoài cửa phòng trình độ. Mộ Vũ Mặc có đại đoán La Vong phía sau màn chủ nhân là một cái tóc trắng xóa lao đầu tử, hoặc là trong triều đình một vị nào đó trọng thần. Khi nàng biết La Vong chi chủ lựa chọn tại một ngọc thành gặp mặt sau, càng nghĩ tới hơn người này rất có thể là Yến gia vị kia nữ tài thần Yến Lưu Ly. Nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới, La Vong phía sau màn chủ nhân lại là Bắc Ly Bắc công tử một trong Trường Ca công tử a. Mộ Vũ Mặc ngốc trệ ngay tại chỗ, khó có thể tin nhìn xem Tô Trường Ca. Chán, nơi này có một chén rượu, ngươi nếu không uống trước chén rượu ép một chút. Tô Trường Ca hỏi. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia Mộ Vũ Mặc cầm ly rượu lên, giơ lên tuyết ngọc trắng cái cổ, uống một hơi cạn sạch, sau đó cúi đầu, phun ra một ngụm nồng đậm mùi rượu. Tô Trường Ca ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, thật sự có kinh ngạc như vậy sao? Mộ Vũ Mặc nhẹ gật đầu. Đổi lại ai, ai không kinh ngạc ga Bắc Ly Bắc công tử một trong Trường Ca công tử, cầm tiên, thiên hạ đệ nhất. Hắn lại là La Vong cái này khủng bố sát thủ tổ chức phía sau màn chủ nhân. Chương 191, đệ nhất thiên hạ tên tuổi thực sự quá lớn. Chương 191, đệ nhất thiên hạ tên tuổi thực sự quá lớn. Cái này không thua gì Thiên Khải Thành bị quốc sư kia Tề Thiên Trần, đồng nhiên tuyên bố chính mình là vực ngoại ma giáo giáo chủ. Thế nhưng là vì cái gì? Ngươi đã là thiên hạ đệ nhất, vì sao còn muốn tổ kiến La Vong, nghiền ép chúng ta ám hạ không gian sinh tồn? Mộ Vũ Mặc trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên hạ đệ nhất cũng không thể đem cơm ăn à, mà lại đệ nhất thiên hạ tên tuổi thực sự quá lớn, vạn nhất có người động cái gì ý đồ xấu, ta không được để phòng điểm. Tô Trường Ca uống một ngụm rượu, mới nói tiếp, về phần tại sao muốn đối phó ám hạ, ngươi có thể hiểu thành giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ yên. Nếu La Vong đã làm đến một bước kia, muốn tiến thêm một bước, mục tiêu khẳng định là ám hạ. Tô Trường Ca lại nhún vai. Vậy tại sao sẽ cho ta? Mộ Vũ Mặc hỏi tiếp. Đương nhiên là ngươi từ trận kia trong chém giết còn sống. Tô Trường Ca cười nói, trận kia chém giết, các ngươi tổn thất nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi không có chút nào hận ám hạ mọi người dài sao? Hận là hận, nhưng ám hạ so ta có năng lực còn nhiều. Mộ Vũ Mặc nói đến đây, gương mặt bỗng nhiên có chút nổi lên một tia đỏ bừng, mà lại ta tự nhận là dung mạo còn chưa tới nghiêng nước nghiêng thành tình trạng kia, để cho ngươi vị này cầm tiên có thể vừa thấy đã yêu a. Nghe nói vị này cầm tiên bên người hồng nhan chi kỷ có rất nhiều, bao quát Thiên Khải Thành hai vị cầm chi quốc tay Lạc Nôn Lũ cùng Phong Thu Vũ, còn có Thiên Khải Thành vị kia đệ nhất mỹ nhân Dịch Văn Quân, đều là hồng nhan chi kỷ của hắn. Mộ Vũ Mặc cảm thấy chính mình so với các nàng hai cái kém xa. Tô Trường Ca cười phất phất tay, kỳ thật nhân tuyển là ta tùy tiện chọn, chỉ bất quá so với để những nam nhân kia được tuyển ám hạ đại gia trưởng, ta càng tình nguyện đem cái này ám hạ mọi người dáng dấp vị trí giao cho một cái mỹ nhân. Thật chính là đơn giản như vậy. Mộ Vũ Mặc là người, lý do này cùng lần trước tên kia La Vong sát thủ nói một dạng. Cái kia nếu không muốn như nào? Ngươi cho rằng ta có cái gì mưu đồ sao? Tô Trường Ca méo một chút cổ. Chán Mộ Vũ Mặc khỏe miệng có chút giật một cái. Nàng đích xác đã đoán La Vong chi chủ chọn chúng chính mình có cái gì mưu đồ, tỉ như nói thèm thân thể mình loại hình. Thậm chí nàng tại đến một ngọc thành trên đường, đã làm tốt thất thân chuẩn bị. Chỉ cần có thể lên làm ám hạ đại gia trưởng, nàng cái gì đều có thể. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng, lý do mặc dù để cho ngươi khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Tốt ta đã biết. Mộ Vũ Mặc đưa tay chậm rãi đem cổ áo kéo xuống, lộ ra tuyết trắng đẹp đẽ xương vai xanh cùng vai ngọc. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì như vậy phải không? Mộ Vũ Mặc đã giải khai đai lưng, quần lụa mỏng chậm rãi rơi xuống, da thịt tuyết trắng ánh vào tầm mắt của hắn. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình coi như nở nang thân thể, trừ cái này bên ngoài, ta muốn không đã có cái gì có thể tiến hành trao đổi. Mà lại ngươi yên tâm, đây là ta tự nguyện, từ đó về sau ta sẽ không dây dưa ngươi. Chẳng lẽ mình dáng người rất kém cỏi sao? Mà lại chính mình cũng coi như dáng dấp còn có thể đi, cái này cũng không nguyện ý sao? Mà lại đem chính mình giao cho Tô Trường Ca cũng là lựa chọn tốt, tối thiểu nhất người ta dáng dấp rất đẹp trai. Tô Trường Ca dở khóc dở cười nói, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm rồi, so với ngươi, ta càng hy vọng có thể được đến toàn bộ ám hạ. Cái gì? Mộ Vũ Mặc con ngươi có chút rụt. Tô Trường Ca nhún vai, ám hạ cho dù là không bằng Dĩ Vãng, nhưng lạc đà gầy hay là so ngựa lớn, đến lúc đó ám hạ ở ngoài sáng, La Vong liền có thể tiếp tục tiềm phục tại chỗ tối. Nhưng là vì cái gì? Mộ Vũ Mặc càng hoang mang không hiểu. Nếu muốn ám hạ, lấy La Vong thực lực bây giờ, trực tiếp đem người giết sạch liền tốt. Vì cái gì còn muốn đến đỡ nàng, trở thành ám hạ đại gia trưởng? đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Mà đối với vấn đề này, Tô Trường Ca trả lời đơn giản hơn, giang hồ không phải đơn giản chém chém giết giết, cần một chút cân bằng chi đạo. Các ngươi ám hà trước đó là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, tất cả mọi người sợ các ngươi, thậm chí muốn diệt trừ rơi các ngươi, cho nên các ngươi bắt đầu bước đi liên tục khó khăn. Mộ Vũ mặc nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, ám hà tại đỉnh phong nhất thời kỳ, trên giang hồ hung danh hiển hách. Nhưng những năm gần đây ám hà dần dần thế nhỏ sau, liền đến chỗ đều là địch nhân. Đây cũng là Tô Mộ Vũ lúc đó tại sao lại xuất hiện ở Sài Tăng Thành, đồng thời muốn kéo lũ Cố Gia nguyên nhân. Ám hà cần bằng hữu mới có thể còn sống. Nhưng rất đáng tiếc, trước đó bọn hắn hành động, liền đã chú định bọn hắn không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Tô Trường Ca nhíu mày, cho nên à, La Vong cũng cần bằng hữu, nhưng cũng cần một địch nhân để duy trì trên giang hồ cân bằng. Không phải vậy ám hà diệt vong sau, La Vong trên giang hồ một nhà độc đại, rất nhiều người đều sẽ không yên tâm. Nhưng là cũng không thể thật làm cho ám hà trở thành địch nhân của mình à, không phải vậy La Vong cũng là rất nhức đầu, cho nên tốt nhất tối khắp nơi chỗ tối là La Vong bằng hữu, nhưng chỗ sáng lại là La Vong địch nhân. Ta minh bạch ý của công tử. Mộ Vũ mặc thở dài một hồi đến, nhưng là triều đình là sẽ không nguyện ý đem ám hà giao ra. Ta biết, ám hà là ảnh tông an bài trên giang hồ, khống chế lại môn phái giang hồ tổ chức. Tô Trường Ca cười nói, nhưng ta có thể giúp các ngươi thoát ly triều đình khống chế a. Mộ Vũ mặc cười lạnh nói, vậy ta nhắc nhở trước Trường Ca công tử, ám hà trừ đại gia trưởng bên ngoài, lại hướng lên người gọi Dịch Bút, cao nhất bên trên người kia gọi Tiêu Trọng Cảnh. A, Dịch Bút thì thế nào? Tô Trường Ca cười, về phần Tiêu Trọng Cảnh, các ngươi gần nhất không được đến tin tức sao? Tiêu Trọng Cảnh đã chết, sẽ phải kế vị chính là Tiêu Nhược Phong. Tiêu Trọng Cảnh chết. Mộ Vũ mặc kinh hô một tiếng. Đương nhiên, cũng không trách bọn hắn không biết. Gần nhất ám hà vì đoạt quyền cũng đã có tối bụi, nơi nào có thời gian chú ý Thiên Khải Thành sự tình a? Ám hà tin tức rơi ở phía sau a. Tô Trường Ca cười nói, Thái An Đế Tiêu Trọng Cảnh chết, kế nhiệm Tiêu Nhược Phong là sư minh của hắn, ảnh tông tông chủ Dịch Bút vẫn là hắn cha vợ. Có hắn hỗ trợ, ám hà muốn thoát ly triều đình khống chế, khó khăn sao? Không có chút nào khó khăn. Tô Trường Ca rót một chén rượu, đưa đến Mộ Vũ mặc trước mặt, Mộ cô nương còn tại suy tính nói, cái kia La Vong cũng chỉ có thể đi tìm người khác. Ta tin tưởng những người khác sẽ đối với ám hà đại gia trưởng vị trí càng hứng thú. Không, ta nguyện ý. Mộ Vũ mặc đội vàng nói, ta nguyện ý trở thành ám hà đại gia trưởng, đồng thời nguyện ý quy thuận La Vong. Vậy liền chúc mừng, ngươi chính là ám hà trong lịch sử vị thứ nhất nữ đại gia trưởng. Tô Trường Ca cười giơ chén rượu lên. Ta cũng phải đa tạ công tử cho ta cơ hội lần này a. Mộ Vũ mặc cũng đội vàng giơ chén rượu lên thăm hỏi. Hai người lẫn nhau kính chén rượu này sau, Mộ Vũ mặc lại mở miệng nói, công tử có thể có bước kế tiếp kế hoạch. Thì như nói Mộ Minh Sách bây giờ ở nơi nào? Bước kế tiếp kế hoạch, ngươi muốn về đến ám hà, hết sức phát triển thân tín của mình. Ta bên này người sẽ cầm tới Miên Long kiếm, giúp ngươi leo lên vị trí đại gia trưởng. Tô Giải Ca nói ra. Mộ Vũ mặc đôi mắt có chút lưu chuyển, tốt, ta nghe công tử. Chờ ngươi làm tới đại gia trưởng sau, đừng quên ước định giữa chúng ta là được. Tô Trường Ca cười nói. Không biết. Mộ Vũ mặc vừa nói xong, đông nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt có chút nổi lên màu hồng. Hả? Ngươi thế nào? Tô Trường Ca nhìn nàng sắc mặt giống như có chút không đúng, nói thế nào nói liền xấu hổ rồi. Chính mình vừa rồi có nói cái gì sao? Hắn một mặt hoang mang gãi đầu một cái. Mộ Vũ mặc ánh mắt bắt đầu lấp loé không yên, gương mặt cũng càng ngày càng đỏ, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Tô Trường Ca khẽ nhíu mày, đang muốn nói chuyện lúc, đã thấy nàng a một tiếng phun ra một ngụm bạch khí đến. Ngay tại cái kia Tô Trường Ca ngây người thời khắc, Mộ Vũ mặc vừa xài bước ra vọt tới trong ngực của hắn, đồng thời đưa lên màu lửa đỏ môi đỏ, như lửa bình thường cực nóng lại điên cuồng. Tô Trường Ca cả người đều ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền đắm chìm tại trong đó. Hắn nhấc chân điểm nhẹ một chút mặt đất, một cỗ chân khí giống như gợn sóng giống như bắn tung ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa phòng ở sau đó. Hắn mới bảo vệ được cái kia biển chuyển có thể cầm vòng eo. Mộ Vũ mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo uống say sau mê ly chi sắc. Ta có thể nghĩ đến để công tử yên tâm phương pháp chỉ có cái này, bất quá, xin mời công tử yên tâm, ta còn là lần đầu tiên đâu, mà lại ta đã tắm rửa qua, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Tô Trường Ca đưa tay leo lên gương mặt của nàng. Mộ Vũ mặc lắc đầu, chỉ cần có thể lên làm đại gia trưởng, nàng liền sẽ không hối hận. Huống chi người trước mắt này thế nhưng là Trường Ca công tử a, là Bắc Ly bao nhiêu cô nương tiểu thư đều tha thiết ước mơ nam tử. Chính mình coi như chiếm đại tiện nghi đâu. Trên lầu đánh đến đất rung núi chuyển, mà dưới lầu cũng trò chuyện lửa nóng chỉ lên trời. Tiến ra bây giờ tại Tây Nam đạo cùng Thiên Khải thành đều đã đứng bước chân, sang năm mục tiêu chính là muốn bắt đầu tiến quân thiên hạ thị trường. Tiến Lưu Ly trong tay cũng rất thiếu nhân thủ, từ Y Y cô nương cùng Bách Hoa lâu các cô nương vừa vặn có thể bổ khuyết bên trên khoảng trống này. Các nàng có thể đi thế gian từng cái địa phương đi kinh doanh cửa hàng, bán yến ra nước hoa. Về sau mỗi tháng muốn lên giao 5 thành lợi nhuận, còn lại 5 thành liền tất cả đều là các nàng chính mình. Mà từ Y Y cô nương làm đại tỷ của các nàng, cho nên cái này quản lý nhiệm vụ liền giao cho nàng. Bách Hoa lâu các cô nương đều mừng rỡ như điên, các nàng tại đi vào một ngọc thành trước đó, liền đã nghĩ kỹ có thể tại yến gia có một phần làm việc liền đã rất tốt. Dù sao các nàng những năm này góp nhặt tích xúc, cũng đầy đủ chính mình qua nửa đời sau sinh sống. Nhưng là Yến Lưu Ly lại chịu đem yến gia quyền kinh doanh giao cho các nàng, để các nàng đi địa phương khác mở cửa hàng bán. Càng mấu chốt chính là, các nàng chỉ cần nộp lên 5 thành lợi nhuận, chính mình còn có thể cầm mặt khác 5 thành. Đây quả thực không nên quá tốt. Cảm ơn ngươi, Yến cô nương. Bách Hoa lâu các cô nương nói cảm tạ. Yến Lưu Ly cười phất phất tay, mọi người nếu cùng Thủy Thanh đều là bằng hữu, đó cùng ta cũng là bằng hữu, cho nên mọi người không cần khách khí như thế. Lạc Thủy Thanh lúc này đề nghị, vừa vặn tất cả mọi người tại, nếu không các vị đến sơn trang của chúng ta bên kia đi làm khách ta. Thế nhưng là chúng ta có nhiều người như vậy, thích hợp sao? Từ Y cô nương nhìn một chút chính mình mang tới các cô nương, người có thể có điểm nhiều a, có cái gì không thích hợp, chúng ta sơn trang cũng thật lớn, ngồi bên dưới rất nhiều người. Yến Lưu Ly huyền chuyển cười một tiếng. Cái kia, tốt a. Từ Y cô nương nhẹ gật đầu. Chương 192, nửa đời sau liền áo cơm không lo. Chương 192, nửa đời sau liền áo cơm không lo. Vậy chúng ta chờ chút công tử xuống lầu liền đi đi thôi. Lạc Thủy Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, không khỏi hiếu kỳ nói, kỳ quái, công tử đi lên một canh giờ, làm sao còn không có xuống tới đâu? Hắn lên đi gặp người nào a? Từ Y cô nương hỏi. Lạc Thủy Thanh trả lời, gặp ám hà một sát thủ, hắn nói muốn đến đỡ tên sát thủ kia trở thành ám hà đại gia trưởng. Ám hà? Chẳng lẽ là nữ nhân kia? Từ Y cô nương nhớ tới hôm qua nhìn thấy một nữ tử. Nữ tử kia dáng dấp cũng rất đẹp, mà lại dáng người uyển chuyển tuyệt luân, tuyệt đối không thể so với chính mình kém. Nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt của cô gái kia, đáy mắt cất giấu một tia như có như không sát ý, đây là sát thủ mới có đặc thủ. Đích thật là nữ tử. Lạc Thủy Thanh nhẹ gật đầu. Từ Y cô nương ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Một canh giờ còn không có xuống tới, chẳng lẽ còn không thể nói rằng cái gì sao? Bất quá vị công tử kia cũng thật đủ lớn mật đó à, dưới lầu ngồi nhiều người như vậy, hơn nữa còn có hai vị thế tử, lại còn trên lầu làm loạn. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Lạc Thủy Thanh cùng Yến Lưu Ly phát hiện? Từ Y cô nương túi đầu nhìn phía Lạc Thủy Thanh cùng Yến Lưu Ly hai người, nhìn các nàng hai dáng vẻ giống như hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Bất quá ngẫm lại cũng là, các nàng tỉ bội đoán chừng nhiều lắm, chỉ là tự mình biết liền đã có 5-6 cái. Cái kia, lại thêm chính mình một cái, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn a. Ngay tại Từ Y cô nương suy nghĩ lung tung thời khắc, trên lầu rốt cục vang lên tiếng bước chân. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem Tô Trường Ca từ trên lầu đi xuống. Làm sao nói chuyện lâu như vậy a? Ngươi không phải là ở phía trên làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài a? Lạc Thủy Thanh hai mắt nhíu lại. Làm sao lại thế, đều là đang nói chuyện chuyện đứng đắn. Tô Trường Ca cười khoát tay áo. Tiến Lưu Ly đi lên, cái mũi ở trên người hắn hít hà, sau đó nhẹ gật đầu, "Ừm, trên thân còn có một cô những nữ nhân khác mũi. Cái mũi láo lỉnh mẫn đó à, liền xem như có, đó cũng là ở chung một chỗ thời gian dài mới có thể lưu lại, cái này có vấn đề gì?" Tô Trường Ca đưa tay lung lay đến Lưu Ly cái đầu nhỏ. "Chúng ta là sợ ngươi bị cái kia ám hà nữ sát thủ ăn." Lạc Thủy Thanh hừ nhẹ một tiếng. Tô Trường Ca tức giận gõ gõ Lạc Thủy Thanh đầu, trên thế giới này trừ hắn ăn người khác, nơi nào có người khác ăn đạo lý của hắn. Tiến Lưu Ly đi đến đầu bậc thang, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, cái kia nữ sát thủ đâu? Nàng làm sao? Đến là tốt, dạ. Nàng a ngay tại tiêu hóa hôm nay nội dung đâu, đêm nay thoáng qua một cái người ta liền đi. Tô Trường Ca đi tới Lạc Thủy Thanh bên người ngồi xuống, sau đó cầm lấy trên bàn chén nước liền uống một ngụm. Vậy các ngươi đâu, trò chuyện thế nào giải? Trò chuyện rất tốt ta, Tiến cô nương đã đem địa phương khác quyền kinh doanh giao cho chúng ta. Từ Y cô nương trả lời. Vậy các ngươi cần phải thật tốt làm việc, chăm chỉ một chút lời nói, nửa đời sau liền áo cơm không lo. Tô Trường Ca cười nói. Từ Y cô nương cùng Bách Hoa lâu các cô nương đều nhẹ gật đầu. Lạc Thủy Thanh lúc này nói ra, công tử, ta muốn xin mời Từ Y tỷ tỷ các nàng đi sơn trang làm khách, có thể chứ? Đương nhiên có thể a, ngươi cũng là nữ chủ nhân một trong, ngươi làm quyết định là được. Tô Trường Ca đưa tay méo méo Lạc Thủy Thanh gương mặt. Vậy thì đi thôi, Mộc Ngọc Thành khoảng cách Tuyết Nguyệt Thành thế nhưng là có một khoảng cách đâu. Yến Lưu Ly nói ra. Tuyết Nguyệt Thành. Từ Y cô nương là người, kề bên này còn có một tòa chưa nghe nói qua thành. Lạc Thủy Thanh cười nói, Từ Y tỷ tỷ, chờ đến bên kia đằng sau ngươi sẽ biết. Tô Trường Ca một thân một mình về tới Thương Hải Sơn Trang. Lý Tâm Luân nhìn thấy hắn trở về, nhưng là Yến Lưu Ly cùng Lạc Thủy Thanh nhưng không có đi về cùng hắn, liền hỏi, làm sao lại một mình ngươi trở về rồi? Thủy Thanh cùng Lưu Ly đâu? Các nàng mang người ở phía sau đâu, đoán chừng còn có hai canh giờ mới có thể đến đi. Tô Trường Ca đáp lại, mang người? Còn có ai a? Lý Tâm Luân hỏi. Lạc Thủy đại mi cao lại, là tên kia ám hà nữ sát thủ. Tô Trường Ca cười phất phất tay, không phải nàng, là Bách Hoa lâu những cô nương kia, Thủy Thanh muốn mang lấy các nàng vào nhà làm một chút khách. Có khách nhân đến rồi. Bao nhiêu người a? Nam Cung Tịch Nhi đi tới. Rất nhiều, đoán chừng có 12 người đâu. Tô Trường Ca cười nói. Chúng nữ trong lòng đều lấy làm kinh hãi. Nhiều người như vậy a? Lý Tâm Luân quay đầu nhìn về bếp sau, không biết trong nhà chứa đựng lương thực có đủ hay không. Kinh nghe từ Lý Tâm Luân sau lưng đi tới, cần gì lương thực, ta lập tức để cho người ta đi trong thành mua bể. Tùy tiện mua chút đi, hiện tại vừa tới giờ ngọ, có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu hồi đến. Lý Tâm Luân phân phó nói. Kinh nghe nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía tiền viện đi đến. Người cũng vậy, làm sao không nói trước nói một tiếng a? Để cho chúng ta cũng chuẩn bị một chút ta. Lạc Thủy Hoán giận nói. Tô Trường Ca nhún vai, Thủy Thanh cũng là lâm thời khởi ý, cái này không ta sớm trở về nói với các ngươi thôi. Vậy ta hiện tại mang theo mọi người đi giúp các nàng sửa sang một chút biệt viện đi. Dịch Văn Quân quay đầu nhìn về hướng Yên Lăng Hà, Lạc Nôn Lũ, Doan Lạc Hà, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh các loại người. Đi thôi. Yên Lăng Hà nhẹ gật đầu, buông xuống ở trong tay trường đao, liền hướng phía biệt viện phương hướng đi đến. Sau hai canh giờ, Mộ Vũ Mặc dần dần từ trong mê ngủ tỉnh lại, cảm giác đau đớn trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, giống như một cỗ dòng điện xẹt qua, đau đến nàng rụt rụt thân thể. Trong đầu hồi ức dần dần hợp thành tiến, nàng thế mới biết mình rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, lập tức xấu hổ toàn thân nóng lên, dắt lấy chăn mền trùm lên trên mặt. Chính mình vậy mà thật, cùng Trương Ca công tử như vậy. Mộ Vũ Mặc không có hối hận, ngược lại hoàn thành liền chăn đấy. mạnh như đệ nhất thiên hạ Cầm Tiên Trường Ca công tử, lại bị nàng một cái chỉ có tự tại địa cảnh sát thủ một lần áp chế. Chính mình hẳn là cái thứ nhất, có thể đem hắn ngăn chặn nữ tử a. Mộ Vũ Mặc nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Chính là vị này Trường Ca công tử không biết luyện võ công gì, chân khí có thể như vậy liên tục không ngừng, chính mình thực sự đánh không lại, chân khí trước một bước khô kiệt. Mộ Vũ Mặc bất đắc dĩ thở dài, từ trong chăn nô đầu ra, quan sát một chút xung quanh. Trường Ca công tử hiện tại đã rời đi. Nàng nhìn xem cửa sổ xuyên thấu qua một sợi ánh nắng vung vãi trên mặt đất, cái kia cô cảm giác tự hào dần dần trở nên thất lạc xuống dưới. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Mộ Vũ Mặc trong lòng giật mình, chẳng lẽ hắn còn chưa đi? Ai vậy? Nàng cao giọng hỏi. Mộ cô đương, ta là chủ nhân phái tới ngoài cửa vang lên thanh âm một nữ nhân. Nguyên lai không phải hắn a. Mộ Vũ Mặc đưa tay chống đỡ sự cấy tấm ngồi dậy, vén chăn lên sau thấy được trên giường đơn một sợi ấn ký hoa mai, kinh ngạc nhìn hồi lâu. Thằng đến tiếng đập cửa vang lên lần nữa, nàng lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng cầm lấy trên đất quần áo khoác ở trên thân, cuốn lên ngay lưng sau, vừa mới qua đi mở cửa. Cửa phòng mở ra sau, Mộ Vũ Mặc nhìn người tới đúng một tên qua tuổi 30 nữ tử, mặc trên người rất là mộc mạc, trong tay bưng một bát màu nâu nước, còn tản ra dụ người mùi thơm. Đây là cái gì a? Mộ Vũ Mặc hỏi. Đây là chủ nhân mệnh ta là Mộ cô nương nấu canh gà, bên trong thêm tăng thêm mấy vị thảo dược, bổ khí huyết dùng nữ tử bưng chén canh đi đến. Đây là hắn để cho ngươi nấu. Mộ Vũ Mặc tựa hồ không có nghe rõ. Đúng vậy a, nữ tử nhẹ gật đầu. Vậy hắn hiện tại người đâu? Chủ nhân đã trở về Thương Hải Sơn Trang. Thương Hải Sơn Trang là nhà của hắn sao? Đúng vậy, Mộ cô nương nếu như muốn qua bên kia lời nói, ta lập tức để cho người ta đem cô nương đưa qua. Mộ Vũ Mặc sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không cần, có lẽ đối với hắn mà nói, ta chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao thôi, làm gì đi quấy rầy cuộc sống của hắn đâu. Cô nương nếu là nói như vậy cái này không đúng. Nữ tử mỉm cười nói, chủ nhân hay là rất chân quý mỗi một vị phu nhân, tựa như Mộ cô nương, nếu như chủ nhân không quan tâm cô nương lời nói, làm sao lại để cho ta chuyên môn nấu chén này canh gà đâu. Mộ Vũ Mặc bưng lên canh gà uống một ngụm, hương vị hay là hương nồng, mà lại không có một tia lời mỡ. Hắn còn nói cái gì? Mộ Vũ Mặc hỏi tiếp. Chủ nhân còn nói, nếu như cô nương cảm thấy mệt mỏi, có thể đến Sơn Trang đi tìm hắn, ở nơi đó có chuyên thuộc về cô nương một bộ sân nhỏ. Nữ tử nói ra. Mộ Vũ Mặc sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, cái kia cũ cảm giác mất mát giống như lập tức bị tách ra, chỉ còn lại có cảm giác ấm áp. Chủ nhân còn nói, nếu như thân thể không thoải mái trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thân thể tốt đằng sau lại rời đi. Nữ tử lại chuyển đặt đạo. Không được, ta còn phải trở về đâu. Mộ Vũ Mặc lắc đầu nói. Nữ tử mỉm cười, cô nương kia liền nghỉ ngơi một ngày đi, Tiểm Nhật đại nhân ngày mai đã đến. Tiểm Nhật đại nhân? Mộ Vũ Mặc hiếu kỳ trừng mắt nhìn. Tiểm Nhật đại nhân là La Vong bên trong mạnh nhất sát thủ. Nữ tử giải thích nói, hắn sẽ giúp ngươi quét sạch ám hà bên trong địch nhân, để cô nương có thể bằng tốc độ nhanh nhất trọng chỉnh ám hà. Mộ Vũ Mặc khẽ gật đầu, vậy liền ngày mai lại đi thôi. Nữ tử cười khẽ một tiếng, nếu như cô nương còn có cái gì phân phó nói, cứ việc phân phó ta chính là. Mộ Vũ Mặc nghĩ nghĩ, vậy ta hiện tại cần một thùng nước nóng. Vậy ta hiện tại cũng là người ta đi cho cô nương chuẩn bị nước nóng đi. Nữ tử cười một tiếng, sau đó cầm chén canh đi ra ngoài. Đợi nữ tử kia sau khi đi, Mộ Vũ Mặc cũng trở về đến trên giường nằm xuống, bên hai vang trở lại nữ tử mới vừa nói lời nói kia, trên mặt dần dần lộ ra một tia ý mừng rỡ đến. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tiễn Lưu Ly cùng Lạc Thủy Thanh mang theo Tử Y thì cùng Bách Hoa Lâu các cô nương đi tới Thương Hải Sơn Trang. To lớn cửa lớn ánh vào tầm mắt của các nàng, khiến cái này kiến thức rộng rãi Bách Hoa Lâu các cô nương cũng vì đó sợ hãi thán phục. Các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy sơn trang, nhìn xem cái kia nhìn không thấy bờ tường đây, cảm giác tựa như là đi tới một cái thành nhỏ. Tòa thành kia chính là Tuyết Nguyệt Thành sao? Tử Y thì cô nương chú ý tới phía trước tòa thành nhỏ kia, còn có tòa kia cao vút trong mây đang tiến cát, rất là trắng quan. Đúng vậy, nơi đó chính là Tuyết Nguyệt Thành, tòa tháp cao kia là đang tiến cát, có thể xông qua cái này đang tiến cát, đều là cao thủ trên giang hồ. Lạc Thủy Thanh cười trả lời. Vậy ngươi tới nơi này lâu như vậy, xông qua tầng thứ mấy? Tử Y thì cô nương hiếu kỳ nói. Lạc Thủy Thanh đắc ý cười một tiếng, lại là Yến Lưu Ly đang trả lời, tất cả mọi người đã xông qua cái kia tầng thứ 36, đều là danh xứng với thực thiên cảnh cao thủ. Chương 193, võ công như vậy đột nhiên tăng mạnh. Chương 193, võ công như vậy đột nhiên tăng mạnh. Tử Y cô nương sửng sốt một chút. Thiên Khải Thành trận chiến kia, nàng liền phát giác được Lạc Thủy Thanh võ công xưa đâu bằng nay. Không nghĩ tới, đã vào cái kia tiêu giao thiên cảnh a. Lúc này mới rời đi không đến thời gian một năm, Lạc Thủy Thanh đến cùng đã trải qua cái gì, võ công mới có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh. Tử Y cô nương trong lòng tràn ngập tò mò. Sau đó cùng Yến Lưu Ly cùng Lạc Thủy Thanh đi vào trong sơn trang. Trong sơn trang bố cảnh càng làm cho các nàng hơn hai mắt tỏa sáng, phản phất đưa thân vào như tiên cảnh. Mà càng làm cho Tử Y cô nương kinh ngạc chính là ở chỗ này người, những cái kia xinh đẹp như hoa nữ tử. Trừ chính mình nhận biết Lạc Nôn Lũ, Dịch Văn Quân bên ngoài, lại còn có 8-9 cái. Mà lại mỗi người đều đẹp đến mức không gì sánh được, đẹp đến mức đều có đặc sắc. Có thành thục xinh đẹp, có dịu dàng điềm tĩnh, có giống như tiên nữ hạ phàm, cũng có nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Tử Y cô nương trong lòng dâng lên kinh ngạc, biết vị này Trưởng Ca công tử rất thích mỹ nhân, nhưng không nghĩ tới bên người vậy mà lại có nhiều như vậy mỹ nhân. Quả thực là mỹ nữ như mây a. Trước mắt oanh oanh nhìn đến, đệ tử Y Lìa bị hoa mắt. Dù là nàng đã từng kinh doanh Bách Hoa Lâu, đều không có gặp qua nhiều như vậy dung mạo như thiên tiên cô nương a. Không chỉ có Bắc Ly cô nương, còn có ngày xưa Bắc Quyết nữ tử, thậm chí còn có Nam Quyết tới nữ tử. Tử Y cô nương không khỏi cảm thán, vị này Trưởng Ca công tử thật lợi hại a, đã từng thiên hạ cứ như vậy mấy cái quốc gia, hắn ngược lại tốt từ mỗi quốc gia ở trong đều cưới trở về vài cái nữ tử, chỉ để lại một cái Bắc Man. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, trong đó còn có một cái thành thục nữ tử, lại nâng cao cái bụng lớn. Nói như vậy, Tô Trường Ca hay là sắp cha người. Đương nhiên, kinh ngạc hơn tới, có cái nhìn cùng nàng không chênh lệch nhiều nữ tử, vậy mà nói mình là Tô Trường Ca mẫu thân. Lúc này không chỉ là tự ý ỉa, liền ngay cả Bách Hoa lâu các cô nương đều bị đổi mới tam quan. Trước mắt nhìn xem bất quá chừng 30 tuổi nữ tử, là Tô Trường Ca mẫu thân a. Ông trời của ta, đây chẳng phải là vị nữ tử này tại 12, 13 tuổi thời điểm, liền đã mang thai Tô Trường Ca rồi. Từ y cùng Bách Hoa lâu các cô nương đều nhìn phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca một mặt hoang mang gãi đầu một cái, ánh mắt của các nàng làm sao kỳ quái như vậy a. Lạc Thủy Thanh che miệng phốc một tiếng nở nụ cười, nàng đương nhiên biết mọi người hiện tại là ý tưởng gì, thế là tranh thủ thời gian giải thích vị bà này, kỳ thật đã có hơn 200 tuổi. Nàng không giải thích còn tốt. Giải thích đằng sau, Từ y đi trong lòng dâng lên kinh hãi. Hơn 200 tuổi. Đây không phải là sớm thành liền xem như có thuật chú nhan, cũng không có khả năng có thể sống lâu như vậy đi. Đây là chúng ta một nhà bí mật a. Lạc Thủy Thanh nghịch ngợm nháy một cái con mắt. Vậy các ngươi về sau có phải hay không cũng tự ý chớp chớp lại mi? Lạc Thủy Thanh doanh doanh cười một tiếng, đoán chừng cũng sẽ đi. Từ Y tỷ tỷ không phải là hâm mộ đi. Lúc đó để tỷ tỷ cùng theo một lúc đi, tỷ tỷ hết lần này tới lần khác không nghe, lần này hối hận đi. Hối hận? Hối hận cái gì? Từ Y ánh mắt lấp loé không yên. Đương nhiên là cùng nhau gả tới à, lớn như vậy nhà về sau liền có thể cùng một chỗ trường sinh bất lão. Lạc Thủy Thanh tiến tới Từ Y bên thai khẽ cười một tiếng. Từ Y nội tâm cùng động. Không có bất kỳ một người nào có thể ngăn cản trường sinh bất lão loại dụ hoặc này. Nhưng nhớ tới mình tại Thiên Khải Thành đã nói, hay là mạnh miệng, ngươi thật coi ngươi trượng phu kia là bảo bối gì, người người đều ưa thích hắn à? À, thật sao? Lạc Thủy Thanh tiểu mị cười một tiếng, ta vốn còn muốn nói, nếu như tỷ tỷ nghĩ thông suốt lời nói, ta liền cùng công tử nói để cho ngươi lưu tại nơi này đâu. Nếu tỷ tỷ không muốn, quên đi. Lưu lại, ngươi thật coi nơi này là hoàng đế hậu cung. Từ Y tức giận gõ gõ Lạc Thủy Thanh cái chán. Khác nhau ở chỗ nào sao? Lạc Thủy Thanh nịch ngậm cái lưỡi. Từ Y ngẩn người, nơi này cùng hoàng đế hậu cung so sánh, tựa như là không có gì khác biệt, ta cũng không đúng, hay là có khác biệt? Khác nhau ở chỗ, Tô Trường Ca thê tử so hoàng đế thê tử càng nhiều. Lạc Thủy Thanh che miệng cười trộm nói, dù sao đều nhiều người như vậy, lại nhiều một cái cũng không quan trọng, tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Từ Y Y giống như là bị nói trúng tâm sự giống như, gương mặt hơi đỏ lên, bởi vì tại một ngọc thành thời điểm nàng đích xác là nghĩ như vậy tới. Lạc Thủy Thanh nhìn nàng đỏ mặt, thế là ha ha nở nụ cười, tỷ tỷ, vậy ngươi liền hảo hảo ngẫm lại đi. Từ Y Y khẽ gật đầu một cái. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Hoa trà dưới cây bày ba tấm bàn lớn, mỗi cái bàn đều ngồi 7-8 người. Phong phú thức ăn bị bọn thị nữ bưng lên cái bàn, trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, bơi trong nước cái gì cần có đều có. Trên bàn còn bày rượu, có chúng nữ có thể uống rượu trái cây, còn có liệt ỉu. Tiểu lượng không được, liền uống rượu trái cây. Nhưng là giống Tô Trường Ca, Nguyệt Giao, Tiên Lăng Hà, Lạc Thủy những này có thể uống rượu, liền uống liệt ỉu. Nhìn xem mọi người ngồi cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận, mà lại cười cười nói nói, ở chung hòa hợp, Tô Trường Ca vui mừng đến có chút dương lên vẻ miệng. Đáng tiếc chính là thiếu đi hai người, một cái là còn tại dị vực sông Sáo Diệp Khinh Mi, còn có một cái là ngay tại một ngọc thành nghỉ ngơi Mộ Vũ Mặc. Không biết Mộ Vũ Mặc thân thể hiện tại khôi phục được thế nào, có hay không tỉnh lại. Đã ăn xong sau bữa cơm chiều, lại là chúng nữ giải trí thời gian. Từ Y thì cùng Bách Hoa lâu các cô nương nhìn xem mọi người đang đánh mặt trược, chơi diệp tử bài, đều cảm thấy rất là mới lạ. Sau khi nghe ngóng mới biết được, cái này nguyên lai là Tô Trường Ca làm ra cho mọi người giải buồn. Từ Y thì rất kinh ngạc nhìn về phía Tô Trường Ca, hắn đối với mọi người cũng quá tốt đi, vì cho mọi người giải buồn, lại nghiên cứu ra những này mới đồ chơi. Chơi mệt rồi, trong sơn trang lại còn có suối nước nóng. Phối hợp Tô Trường Ca đặc chế thuốc bột cùng rượu, lại còn có thể rèn luyện gân mạch, bị dung dưỡng nhan hiệu quả. Ông trời ơi, hắn làm sao cái gì cũng biết ta. Đêm đã khuya đằng sau, Từ Y thì cùng Bách Hoa lâu các cô nương tạm thời ở tại biệt viện. Từ Y thì cô nương một người nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Từ khi đi tới Tô Trường Ca sơn trang đằng sau, hôm nay phát sinh hết thảy đều đổi mới nàng nhận biết. Mỹ nữ như mây sơn trang, sống hơn 200 năm Nam Cung Tịch Nhi, còn có trường sinh bất lão. Nghĩ tới đây, Từ Y thì lại không khỏi nhớ tới Lạc Thủy Thanh nói những lời kia. Lưu lại sao? Nàng đích xác là có ý nghĩ này, nhưng là mình lại phải lấy thân phận gì lưu lại đâu? Bằng hữu sao? Hay là hồng nhan tri kỷ? Chính mình cũng như vậy 30 có năm, mặc dù có thuật chú nhan, nhưng cũng không có tránh thoát tuế nguyệt tan mòn. Làn da không có lấy trước như vậy bóng loáng, dáng người cũng có chút biến dạng, dạng này chính mình vẫn xứng được hắn sao? Từ Y từ trên giường ngồi dậy, đưa tay sờ lên gương mặt của mình, mọi loại cảm xúc cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nàng lại lần nữa nằm dài trên giường, không bao lâu liền nặng nề ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, nàng tựa hồ thấy được một cái to lớn vui chữ. Vừa mới tuổi tròn 20 thân thể của mình mặc áo cưới đỏ thẫm, nắm một nam tử trẻ tuổi tay, cùng đi đến cao đường trước bái thiên địa. Nàng rất nhiều lần muốn quay đầu đi, nhìn xem thanh niên trẻ tuổi kia là ai, có thể luôn chuyển bất động cổ. Phu thê giao bái, hai người đồng thời xoay người lại, mặt đối mặt đồng thời bái. Thừa dịp lúc này, nàng giơ lên đôi mắt đẹp, đã thấy nam nhân kia nửa gương mặt, rất liền có thể thấy rõ ràng mặt của hắn đến cùng là ai. Có thể một giây sau, nàng vậy mà đã tỉnh lại. Từ Y Y mở mắt, từ trên giường ngồi xuống sau, ảo não vô cái chán. Chính mình thật chẳng lẽ động tâm, làm sao lại làm loại này mộng đâu? Làm loại này mộng còn chưa tính, chẳng lẽ liền không thể chờ mình thấy được mặt của nam nhân kia, nhìn thấy nam nhân kia là ai sau lại tỉnh lại thôi. Loại này không trên không dưới cảm giác, thật cực kỳ khó chịu. Tử Y quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, phương đông đường chân trời chính hiện ra ngân bạch sắc. Trời đã sáng, A Tử Y thì thở dài, nàng còn muốn ngủ tiếp một giấc, nhìn xem còn có thể hay không trở lại mộng cảnh kia đi, nhìn xem nam nhân kia rốt cuộc là người nào. Tử Y thì duỗi lưng một cái, lại ngáp một cái đằng sau, bất đắc dĩ từ trên giường đi xuống, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Bách Hoa lâu các cô nương còn chưa tỉnh ngủ đâu. Nhưng là Tử Y thì lại nghe được tại chủ viện bên trong vang lên thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Tử Y thì mang theo nghi hoặc đi tới, liền thấy chúng nữ đã tại hoa trà dưới cây bắt đầu luyện võ. Nguyên lai, các nàng mỗi ngày đều sớm như vậy, liền bắt đầu luyện võ, a khó trách Lạc Thủy Thanh võ công sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh bài. Tử Y thì cùng Bách Hoa lâu các cô nương tại Thương Hải Sơn trang chờ đợi 3 ngày. Ngày đầu tiên, Yến Lưu Ly mở lớp học, chỉ điểm Bách Hoa lâu các cô nương làm sao kinh doanh cửa hàng. Ngày thứ hai, nàng liền cho Bách Hoa lâu các cô nương bố trí nhiệm vụ, cho mấy cái địa danh để các nàng chọn lựa đến cái chỗ kia đi kinh doanh cửa hàng nước hoa. Ngày thứ ba, Bách Hoa lâu các cô nương bắt đầu lần lượt rời đi, tiến về các nàng chọn lựa địa phương tiến hành thăm dò. Từ Y thì cô nương thì tiếp tục bên trong tại sơn trang, đi theo Yến Lưu Ly học tập quản lý. Nàng muốn đi theo Yến Lưu Ly kiểm tra Yến gia đưa tới sổ sách, còn muốn đi nhận biết Yến gia từng cái cao tầng, đồng thời quen thuộc Yến gia nước hoa nguyên vật liệu mua sắm. Lại qua 5 ngày, Từ Y thì ban ngày liền theo Yến Lưu Ly đi ra ngoài, sau đó đã khuya mới trở về. Mặc dù cực khổ một chút, nhưng nàng học được cũng rất nhanh, chỉ dùng 5 ngày liền đối với nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn. Tô trưởng ca nhìn xem Từ Y thì trưởng thành, vui mừng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Bắc Ly phía tây bắc một cái thành nhỏ bên ngoài 5573 dặm đất có một tòa tên là Lôi Minh tự chùa miếu nhỏ. Chùa miếu không có người ở, đã rất cũ nát, khắp nơi đều là cỏ dại, trên tường cũng khắp nơi đều là dây leo. Một tiếng ầm vang, một đạo kinh lôi tại thiên không chợt vang. Chói mắt điện quang bạch phá bầu trời đêm, cho tòa này chùa miếu cũ nát tăng lên mấy phần quỷ dị không khí. Chùa miếu trong chính điện, cao lại ánh lửa ở trong mưa gió có chút lắc lư, chiếu rọi ra bên cạnh một cái cao lớn bóng dáng. Đó là một cái lao nhân tóc trắng xóa, trên mặt phần lớn là nhăn nheo, hốc mắt lõm, hai mắt xích hồng hiện đầy tơ máu. Lão nhân mặc lam lũ, lại hiện đầy vết máu, nắm trong tay lấy một thanh kỳ lạ trường kiếm, kiếm quang lấm liệt. Thanh trường kiếm kia thân kiếm văn có một đầu mở mắt ác long, hai mắt chỗ chính tỏa ra làm người ta sợ hãi hùng quang, thật giống như đầu kia ác long thật sống lại giống như. Người này chính là Ám Hà đại gia trưởng Mộ Minh Sách. Từ khi hắn bị Tô gia cùng Tạ gia trở mặt đằng sau, liền gặp phải Tô gia cùng Tạ gia truy sát. Hắn là một bên giết người, một bên chạy trốn tới nơi này. Hắn không biết mình giết bao nhiêu người, tượng trưng cho đại gia trưởng quyền lực Miên Long kiếm, đều dính đầy vết máu. Mộ Minh Sách cảm giác mệt mỏi quá, cũng cảm giác thân thể lạnh quá. Chương 194, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên kinh hãi. Chương 194, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên kinh hãi. Một năm trước đó, hắn hay là hiệu lệnh Ám Hà sát thủ đại gia trưởng. Một năm sau, lại trở thành Ám Hà mục tiêu. Mộ Minh Sách nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Bách Lý Đông Quân những nhiệm vụ kia, lại thêm Bách Lý Lạc Trần lần kia, hai lần nhiệm vụ, để Ám Hà tổn binh hao tướng nghiêm trọng. Có thể Mộ Minh Sách cũng nghĩ không ra, cái này hai lần nhiệm vụ rõ ràng chuẩn bị đến như vậy sung túc, vì sao hay là sẽ thất bại rồi. Bách Lý Đông Quân lần kia nhiệm vụ tạm thời không đề cập tới, bởi vì đối phương trong trận doanh có một vị không thể địch cầm tiên. Có thể Bách Lý Lạc Trần lần kia đâu? Tô gia, Tạ gia, Mộ gia tam đại gia tộc cao thủ đồng thời xuất động, lại thêm bên cạnh mình nện ảnh sát thủ đoàn 12 cầm tinh. Ám Hà quy mô lớn như thế xuất động, đừng nói là Bách Lý Lạc Trần, đều có thể diệt đi một cái trên giang hồ tiểu môn phái. Cho nên tại sao phải thất bại rồi? La Vong tại sao phải biết bọn hắn sớm mai phục tại nơi nào? Mộ Minh Sách không nghĩ ra, nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa, bất lực thở dài. Ngay tại lúc hắn kinh ngạc ngẩn người thời khắc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái rất nhỏ bé thanh âm. Thanh âm kia mặc dù bị giọt mưa thanh âm bao trùm, nhưng là Mộ Minh Sách nghe được rất rõ ràng, đó là có người chân đạp tại mảnh ngói bên trên thanh âm. Mộ Minh Sách sắc mặt có chút chìm chìm, lập tức đem trước mắt đống lửa dập tắt, sau đó nhấc lên Miên Long kiếm giấu đến trong hắc ám. Hắn cẩn thận lắng nghe thanh âm bên ngoài, nhưng là có thể nghe được chỉ có giọt mưa đập xuống đất thanh âm, chẳng lẽ mình vừa rồi nghe lầm? Mộ Minh Sách nín thở, lặng lẽ thăm dò ra bên ngoài nhìn một cái. Kết quả chính là cái nhìn này, chút nữa muốn mạng của hắn. Một thanh đại kiếm trực tiếp đâm tới, thẳng bức mặt của hắn mà đến. Mộ Minh Sách con ngươi có chút rụt rụt, vội vàng phía bên trái rút đi, lăn trên mặt đất 2-3 vòng, lúc này mới bò lên, sau đó ngẩng đầu, thấy được mặt mũi của người mới tới. Người xuất thủ là cái nam tử cao lớn, trên mặt che khăn mặt màu đen, chỉ lộ ra một đôi giống như chim ưng con người sắc bén. Tay phải hắn cầm một thanh rộng lớn đại kiếm, nhún người nhảy lên, đại kiếm xẹt qua không khí, cuốn lên trên đất bụi đất bổ tới. Mộ Minh Sách vội vàng rút ra Miên Long kiếm ngăn tại trước mặt, chỉ nghe thấy ken một tiếng, vang lên thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Nhưng lực lượng khổng lồ càng đem cái kia Mộ Minh Sách đánh cho liên tiếp lui về phía sau, hắn vội vàng dùng kiếm để địa, lúc này mới ổn định thân hình. Là võ người. Mộ Minh Sách nhìn thấy mặt nam tử bên trên khăn che mặt, in nện kết lưới tiêu ký. Cái này không hề nghi ngờ, là La Vong tới sát thủ. Mộ đại gia trưởng. Chân cương quăng một chút trường kiếm, nhàn nhạt đáp lại. La Vong cũng nghĩ cầm Miên Long kiếm. Mộ Minh Sách trầm giọng hỏi. Mộ đại gia trưởng nếu biết, cần gì phải nói ra đâu. Chân cương thanh âm y nguyên lạnh nhạt, không mang theo một tia tình cảm, quăng một chút trường kiếm liền hướng Mộ Minh Sách vùng quá khứ. Mộ Minh Sách cuồng hống một tiếng, toàn thân chân khí màu xanh sẫm bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, sau đó hội tụ đến trong lòng bàn tay, Mộ Minh Sách đem nó dùng sức vung ra ngoài. Diêm Ma Trưởng, Ám Hà bên trong trí cao võ công, cũng là chỉ có Ám Hà đại gia trưởng mới có tư cách tu tập võ công. Một trường này đánh ra, lực sâu thiên quân, vậy mà đem chân cương kiếm khí đè ép xuống. Dù là chân cương đã vào cái kia nửa bước thần du cảnh giới, y nguyên không có ngăn trở cái kia Diêm Ma trưởng cường hãn trưởng lực, bị đánh bay ra ngoài. Đây chính là ám hà Diêm Ma trưởng. Mộ Minh Sách thu hồi trưởng lực sau, liền hướng về sau lảo đảo hai bước. Hắn bị Tô gia cùng Tạ gia truy sát mấy ngày, trên thân khắp nơi đều là thương, sử xuất cái này Diêm Ma trưởng đã tương đương miễn cưỡng. Có thể thấy được chân cương bị đánh bay sau khi rời khỏi đây, hắn vừa xài bước ra ngoài, điểm tốc phi cấp ra ngoài. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy, không ngừng chạy. Chỉ có chạy đến một cái địa phương an toàn, hoặc là vượt ngoại chi địa đi chữa thương, chính mình mới có thể vương giả trở về. Thế nhưng là hắn vừa mới chạy đi, liền gặp phải một tên thiếu niên, cầm trong tay song kiếm đem hắn bước trở về. Mộ Minh Sách lui về sau hai bước, nhưng ngực vẫn là bị song kiếm phá vỡ vết đục, máu tươi vẩy ra ra ngoài, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn lại lui hai bước, sau đó thở hổn hển thở dài nửa quỳ trên mặt đất. Mộ Minh Sách, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Chân Cương cầm trong tay đại kiếm chậm rãi đi tới. Là võng, các ngươi ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm Miên Long kiếm, thật sao? Mộ Minh Sách phun ra một ngụm máu đến, Diêm Ma trưởng phản vệ để hắn hiện tại cực kỳ thống khổ, nhưng lại không được không dáng chống đỡ lấy đứng lên. Chân Cương lạnh lùng nói, chủ nhân cho là ám hạ vị trí đại gia trưởng rất đáng được tranh đoạt một chút. La Vong muốn chiếm đoạt ám hạ. Mộ Minh Sách cười lạnh liên tục, La Vong, các ngươi xác thực thần thông quảng đại, nhưng các ngươi coi là ám hạ chỉ là trên giang hồ ám hạ sao? Cũng không là, ám hạ hay là triều đình ám hạ. Các ngươi nếu là chiếm đoạt ám hạ, cũng chạy không thoát bị triều đình khống chế vận mệnh. Chân Cương huy động đại kiếm, cái này không nhọc Mộ đại gia trưởng quan tâm, chủ nhân xưa nay không lo lắng triều đình 2.0 sẽ quản đến La Vong trên đầu. Nói cho hết lời, đại kiếm quất tới, Mộ Minh Sách đầu người tách rời, còn lại thân thể ứng thanh ngã trên mặt đất. Cứ như vậy nhẹ nhõm liền chết, ta còn tưởng rằng ám hạ đại gia trưởng là bao nhiêu lợi hại cao thủ đâu, còn phải để cho chúng ta 6 người đồng thời xuất động cầm trong tay song kiếm. Thiếu niên cười nạo một tiếng. Hắn Diêm Ma trưởng hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nếu như không phải ngươi ở bên ngoài ngăn đón, hắn hẳn là liền chạy. Chân Cương đi tới, đem Miên Long kiếm từ Mộ Minh Sách trong tay bắt tới, sau đó ném tới cho thiếu niên. Đem kiếm mang về cho chủ nhân. Trịnh Cương lạnh lùng nói. Thiếu niên ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái thân kiếm, nhếch miệng cười một tiếng, Miên Long kiếm, đây thật là một thanh kiếm tốt ta, so với ta kiếm thật tốt hơn nhiều. Không nên mơ ước, không cần mù ngốc ngẽ, thanh kiếm này quan hệ đến chúng ta La Vong sau này sinh tồn. Chân Cương hừ lạnh một tiếng. Biết biết, ngươi thật là rông dài. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên liền đem cái kia Miên Long kiếm lui trở về trong vỏ kiếm, sau đó vác tại sau lưng. Miên Long kiếm rất nhanh liền được đưa đến Thương Hải Sơn Trang. Tô trưởng ca ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, vang lên thanh thúy tiếng gạo. Thật không hổ là ám hà lịch đại đại gia trưởng đội kiếm a, gen đúc công nghệ đã đạt đến đỉnh phong, có thể so sánh danh kiếm Sơn Trang tiên cung phẩm danh kiếm. Tô trưởng ca đem Miên Long kiếm lui về trong vỏ kiếm, sau đó đưa tới kinh nghê trong tay. Mộ Vũ Mặc đã trở lại Mộ gia đi. Tiến triển như thế nào? Đã trở lại Mộ gia, có Yểm Nhật hỗ trợ, tin tưởng rất nhanh liền khống chế Mộ gia. Kinh nghê nâng kiếm trả lời. Vậy liền đem Miên Long kiếm đưa tới cho nàng, để nàng mau chóng động thủ đi. Tô trưởng ca khoát tay áo. Kinh nghê gật đầu, ôm Miên Long kiếm hướng phía tiền viện đi đến. Chôi này tượng trưng cho ám hà đại gia trưởng quyền lực bảo kiếm, chỉ trải qua 4 ngày thời gian, liền bị đưa đến Mộ Vũ Mặc trong tay. Khi thân ở Mộ gia bên trong, Mộ Vũ Mặc nắm chặt thanh kiếm này thời điểm, lập tức kích động không thôi. Chân chính Miên Long kiếm, thân kiếm văn có một đầu nhắm mắt ác long. Đây mới thực là Miên Long kiếm, hắn thật đưa tới. Mộ Vũ Mặc lập tức mừng rỡ như điên, cầm Miên Long kiếm đơn giản yêu thích không buông tay. Tô gia cùng Tạ gia hiện tại ngay tại tìm kiếm khắp nơi Mộ Minh Sách hạ lạc, Mộ Tử Chập sai phái ra đi vị cao thủ kia, đều nhanh đem Tô gia cùng Tạ gia người giết sạch đều không có đến thanh này Miên Long kiếm, bây giờ rốt cục rơi vào trên tay của ta. Nàng âm thanh kích động vừa dứt, bên người liền truyền đến một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, giống như ma quỷ than nhẹ, Miên Long kiếm cũng tới tay, chủ nhân hy vọng ngươi có thể mau chóng cầm xuống Mộ gia. Biết, ta đã lôi kéo đến một chút người đến ủng hộ ta trở thành cái này Mộ gia gia chủ, có thanh này Miên Long kiếm, Mộ gia gia chủ đã là ta vật trong bàn tay. Mộ Vũ Mặc buông xuống Miên Long kiếm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về hướng người nói chuyện kia. Người kia mặc áo gai vải thô, trên mặt mang theo một tấm mặt nạ, cho tới bây giờ nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng ở trong tay hắn lại nắm một thanh hình dạng kỳ lạ trường kiếm. Thanh trường kiếm này không có mũi kiếm, mũi kiếm vị trí là một cánh vòng tròn, nhọn đẳng cấp đưa có chút hướng ra phía ngoài móc bên lên. Mũi kiếm vị trí cũng là tách ra, lưu lại một đạo danh máu. Mộ Vũ Mặc chỉ biết là hắn gọi Yểm Nhật, là La Vong bên trong cấp cao nhất sát thủ, mà trôi kia hình dạng mặt khắc trường kiếm, cũng là gọi cái tên này. Võ công của hắn rất mạnh, so với nàng gặp phải tên kia Mộ Tử Chập thả ra Mộ gia cao thủ còn mạnh hơn, sát khí càng tăng lên. Bị ánh mắt của hắn nhìn một chút, liền không nhịn được toàn thân phát run, tê cả da đầu. Những ngày này, nàng dựa vào vị cao thủ này, ân uy tịnh thi lôi kéo đến rất nhiều Mộ gia thành viên giúp đỡ chính mình trở thành cái này Mộ gia gia chủ. Mộ Tuyết Vi, Mộ Y Lia Chiết, Mộ Triều Dương, Mộ Anh các loại thành viên trọng yếu đã đứng ở phía bên mình. Hiện tại có chuôi này Miên Long kiếm, Mộ gia vị trí gia chủ đã dễ như trở bàn tay. Mộ Vũ Mặc lập tức mang theo Miên Long kiếm về tới Mộ gia, lập tức cùng Mộ Tử Chập tổ chức một trận gia chủ hội nghị. Tại trong hội nghị, Mộ Vũ Mặc đem Miên Long kiếm đem ra, ép buộc Mộ Tử Chập thoái vị, chính mình tới đảm nhiệm Mộ gia gia chủ. Miên Long kiếm, thanh kiếm này làm sao lại tại trên tay của ngươi? Mộ Tử Chập sắc mặt có chút chìm chìm, mình nghĩ đến nhưng không có có được đồ vật, bây giờ vậy mà nắm giữ tại Mộ Mưa Mực trên tay. Cái này khiến Mộ Tử Chập giật nảy cả mình. Mộ Vũ Mặc nhẹ nhàng gảy một cái thân kiếm, ngươi đây cũng đừng quản Mộ Tử Chập, ngươi nhiều lần quyết sách thất bại, làm hại Mộ gia tổn thất bao nhiêu người. bây giờ Miên Long kiếm tại trên tay của ta, Mộ gia gia chủ vị trí nên do ta tới làm một làm. Ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể cầm được ở thanh kiếm này? Mộ Tử Chập hừ lạnh một tiếng, toàn thân chân khí màu đen bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Muốn động thủ? Mộ Vũ Mặc sâu kín nói ra, thật sự là đáng tiếc, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi tự tìm đường chết thì nên trách không được ta. Vừa dứt lời, một thanh hồng sắc đại kiếm từ phía sau nàng bật ra, thẳng đến Mộ Tử Chập tiết hầu mà đi. Mộ Tử Chập con ngươi có chút rụt rụt, trong lòng hãi nhiên thời khắc, toàn thân chân khí lập tức bao phủ toàn thân. Tiếng kiếm rít lóe sáng, hồng quang chợt lóe lên. Mộ Tử Chập liền đối thủ là bộ dáng gì đều không có thấy rõ ràng, cả người liền cứng đờ, con ngươi dần dần tăng dã, chỗ cổ xuất hiện một đầu thật nhỏ tơ hồng. Tự tìm đường chết. Mộ Vũ Mặc cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng hướng Mộ Tử Chập thổi một ngụm, cái kia Mộ Tử Chập liền ngã trên mặt đất. Chết. Đã từng không ai bị nổi Mộ gia gia chủ Mộ Tử Chập, vậy mà chết. Nhìn xem Mộ Tử Chập thi thể, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên kinh hãi. Mộ Vũ Vi bên người, lúc nào có cao thủ như vậy? Chương 195, vang lên một cái kinh thiên động địa tiếng giống. Chương 195, vang lên một cái kinh thiên động địa tiếng giống. Ánh mắt mọi người đều rơi vào hiểm nhận trên thân, cái kia dọa người sát khí đánh tới, đám người sắc mặt khủng hoảng dùng mình một cái. Ta trở thành Mộ gia gia chủ, mọi người còn có ý kiến sao? Mộ Vũ Mặc ánh mắt như lao, quét về đám người. Đám người vội vàng đứng lên, ôm quyền hành lễ, chăm miệng một lời, gặp qua gia chủ. Như vậy, Mộ Vũ Mặc triệt để nắm trong tay toàn bộ Mộ gia. Tin tức truyền đến Thương Hải Sơn Trang bên kia, đã là sau 5 ngày. Mộ Vũ Mặc thuận lợi trở thành Mộ gia gia chủ. Tô Trường Ca cầm kinh nê đưa tới tờ giấy, lướt qua nội dung phía trên, không khỏi nở nụ cười. Tốc độ coi như có thể chứ, Miên Long kiếm tới tay, nàng hẳn là rất nhanh liền trở thành Ám Hà đại gia trưởng. Cũng không biết có thể hay không tại võ bảng đổi mới trước đó ngồi vững vàng vị trí kia, cũng đừng ảnh hưởng đến Bách Hiểu Đường ban bố võ bảng a. Tô Trường Ca hay là rất chờ mong năm nay Bách Hiểu Đường đổi mới võ bảng. Hẳn là tới kịp đi, khoảng cách võ bảng đổi mới thời gian còn một tháng nữa đâu. Kinh Nê trả lời. Ai cũng không biết Cơ Nhược Phong tên kia là nghĩ thế nào, chỉ hy vọng hắn chớ có biếng nhắc đi. Tô Trường Ca cười cười, sau đó cầm chén rượu lên uống một ngụm. Ngay tại hắn nhấm nháp rượu ngon thời khắc, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái kinh thiên động địa tiếng giống. Sư Minh, ta trở về tìm ngươi uống rượu. Tô Trường Ca một ngụm rượu kém chút sặc ở, đây là Bách Lý Đông Quân thanh âm. Chúng nữ đều nghe được thanh âm này, đồng thời quay đầu nhìn về sơn trang cửa lớn phương hướng. Một giây sau, liền thấy một cái cao gầy thân ảnh từ bên kia bay lượn mà đến. Tô Trường Ca ngẩng đầu, tức giận đưa tay vung ra một cỗ chân khí, đem người kia từ trên trời lôi xuống. Phu phu một tiếng, người kia nặng nề mà nện xuống đất, giơ lên một đám bụi trần cùng hoa trà. Trường Ca, đây là ai a? Nam Cung Tịch Nhi đại mi nhíu chặt, lại còn có người dám xông vào nơi này, là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Mẹ, hắn chính là Bách Lý Đông Quân. Tô Trường Ca một mặt ghét bỏ liếc qua cái kia đang từ trên mặt đất bò dậy người. Mẹ. Bách Lý Đông Quân mới từ trên mặt đất đứng lên, một mặt kinh ngạc nhìn về hướng Nam Cung Tịch Nhi. Hắn vừa mới rời đi tiểu bán niên thời gian, sư minh làm sao nhận cái mẹ? Mà lại, hay là còn trẻ như vậy? Nhìn xem so với hắn mẫu thân muốn trẻ tuổi nhiều lắm đi. Đây chẳng lẽ là giữa người lớn với nhau? Tình thú. Bách Lý Đông Quân, chức năng nhịn a đến chỗ của ta không theo cửa lớn đi, từ đỉnh đầu chạy tới. Tô Trường Ca cười lạnh nói. Ha ha, ta đây không phải tiểu bán niên không gặp sư minh thôi. Quá tưởng niệm sư minh cho nên liền bọt vào tới. Bách Lý Đông Quân lúng túng cười ha ha một tiếng, sau đó điểm đủ nhẹ cất một chút, đi tới Tô Trường Ca bên người. Hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Tịch Nhi, không khỏi nghi ngờ nói sư minh, đây là có chuyện gì a? Ta không có ở những thời giờ này, làm sao thêm ra tới một cái mẹ a? Nàng là ta thân sinh mẫu thân, Nam Cung Tịch Nhi, ta hẳn là đã nói với ngươi a. Tô Trường Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Thật là bá mẫu a. Thế nhưng là Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi đi tới, mỉm cười nói nguyên lai ngươi chính là Bách Lý Đông Quân a. Ta nghe Tiểu Hổ Biến nói qua tên của ngươi à? Tiểu Hổ Biến? Ai vậy? Bách Lý Đông Quân mặt người. Cơ Hổ Biến, chính là Tuyết Nguyệt Thành trong kia vị bản danh. Tô Trường Ca giải thích nói. A. Bách Lý Đông Quân khỏe miệng có chút giật một cái, bá mẫu ngài còn nhận biết tiên sinh. Nam Cung Tịch Nhi một mặt đắc ý nói, đương nhiên quen biết, hắn năm đó bên trên Hoàng Long Sơn bái sư thời điểm, hay là cái 10 tuổi tiểu quỷ đâu. Bách Lý Đông Quân trợn mắt hốt mồm. 10 tuổi tiểu quỷ? Tiên sinh hiện tại cũng hơn 180 tuổi. Vị này bá mẫu vậy mà tại tiên sinh 10 tuổi thời điểm chỉ thấy qua hắn, cái kia bá mẫu chẳng phải là có hơn 170 tuổi. Nam Cung Tịch Nhi chiếu cố đã hoài thai tháng 9 Lý Tâm Nôn, vừa nhìn về phía ngồi tại trong lương đỉnh hai người. Đây chính là Tiểu Hổ Biến nói Bách Lý Đông Quân, gần với Trường Ca vị kia thiên chi tiêu tử a, quả nhiên không sai, tuổi còn trẻ võ công liền đã nhập thứ 13 cảnh. Hơn nữa nhìn quan hệ bọn hắn cũng rất không tệ, ở nơi đó nâng ly cả chén, trò chuyện rất cởi mở tâm, Nam Cung Tịch Nhi an tâm. Trong lương đỉnh, Tô Trường Ca cùng Bách Lý Đông Quân tại nâng cốc luân hoàn. Tô Trường Ca đem thân thế của mình lai lịch đều nói cho Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân cũng không khỏi gọi thẳng thần kỳ. Đồng thời hắn cũng ý thức được bắc cảnh hung hiểm, man hoang yêu tộc vậy mà có được thứ 16 cảnh, thậm chí là thứ 17 cảnh cường giả. Hắn ăn Tô Trường Ca cho huyết bồ đề, đem cảnh giới tăng lên tới nửa bước thần du, nhưng khoảng cách cường giả chân chính còn kém xa lắm đâu. Đúng rồi sư minh, lần trước ta trở về thời điểm, tẩu tử đều nói ngươi đi nam cảnh rồi. Bách Lý Đông Quân nhớ tới lần trước từ Thiên Khải Thành sau khi trở về, hắn muốn tìm Tô Trường Ca uống vài chén rượu liền tiếp tục ra ngoài du lịch tới. Nhưng mấy cái tẩu tử đều nói cho hắn biết, Tô Trường Ca cùng Nam Cung Xuân Thủy đều đi Nam Quyết, đi Nam Cảnh. Bách Lý Đông Quân liền hiếu kỳ, sư minh, Nam Cảnh cũng giống Bắc Cảnh như thế sao? Nam Cảnh ngược lại là không có nguy hiểm như vậy, đối diện thế giới cùng chúng ta thế giới không sai biệt lắm. Tô trưởng ca cười trả lời.
Sư Minh, ngươi đi qua.
Bách Lý Đông Quân kinh hô lên.
Tô trưởng ca khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ gật đầu.
Bách Lý Đông Quân trong lòng dâng lên kinh hãi, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Sư Minh cũng quá lợi hại đi, dám đi xông vào này tràn ngập không biết gì vực.
Sau khi kinh ngạc, Bách Lý Đông Quân càng muốn biết Nam Cảnh đối diện thế giới đến cùng là cái dạng gì thế giới.
Tô trưởng ca cười cười, đó là cái dạng gì thế giới à? Không khí rất thối thế giới, khắp nơi đều là mùi thối rữa nát.
A, Bách Lý Đông Quân giật mình, khắp nơi đều là cái mùi thối thế giới.
Dị vực hoàn cảnh sinh tồn càng như thế ác liệt.
Tô trưởng ca lại đem mình tại dị vực chứng kiến hết thảy nói cho Bách Lý Đông Quân.
Dị vực những chuyện kia đối với Bách Lý Đông Quân tới nói đều là rất tươi mới,
nhất là võ học của bọn hắn cảnh giới. Bách Lý Đông Quân nghe nói bên kia cũng có võ công, mà lại người mạnh nhất có thể sánh ngang bọn hắn thứ thập tứ cảnh, cũng chính là thần du huyền cảnh, liền có loại kích động ý nghĩ. Nhưng về sau lại nghe nói bên kia thế giới hoàng đế, vậy mà muốn rút ra Tô trưởng ca cùng Nam Cung Xuân thủy máu thực hiện trường sinh, hắn lập tức giận không kèm được.
Giết đến tốt,
mê tín như vậy tà thuật nên giết.
Bách Lý Đông Quân đem chén rượu hướng trên mặt bàn dùng sức một trận.
Làm đương triều hoàng đế, không tiếc giết hại người khác thu hoạch được trường sinh, đây không phải hồn quân là cái gì? Đơn giản so Thái An đế còn muốn ngu ngốc.
Người đã chết, không cần thiết cho hắn sinh khí.
Tô trưởng ca đưa tay vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai.
Đối với, đều đã chết, không cần thiết sinh khí.
Bách Lý Đông Quân nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem chén rượu rời khỏi Tô trưởng ca trước mặt.
Tô trưởng ca hiểu ý cười một tiếng, cầm lấy chén rượu của mình cùng Bách Lý Đông Quân chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó giơ lên, đổ vào trong miệng.
Bách Lý Đông Quân đồng dạng uống một hơi cạn sạch, toàn thân thư sướng phun ra một ngụm tiểu khí đến.
Đặt chén rượu xuống sau, Bách Lý Đông Quân liền hỏi: "Sư Minh, nếu Nam Cảnh dị vực có nhiều cao thủ như vậy, ngươi chừng nào thì cũng mang ta đi sông sao a?"
Tô trưởng ca ngẩn người, sau đó khép cười một tiếng: "Ngươi đi dạo nhiều như vậy địa phương, còn không có đi dạo đủ a?"
"Không có đâu, nơi nào có đi dạo đủ a?"
Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu một cái.
Hắn du lịch toàn bộ Bắc Ly, đi Nam Quyết, cũng đi Tây vực, hiện tại chỉ còn lại có Bắc Man không có đi qua. Hắn đi rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều người, nhưng luôn cảm giác còn chưa đi đủ, còn muốn lại đi sông vào một lần.
Hiện tại nghe Tô trưởng ca nói dị vực thế giới đặc sắc như vậy, hắn rất muốn đi nhìn xem. A, Tô trưởng ca cười nói, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi Nam Cảnh, qua giao thừa sau ta hẳn là sẽ đi Đông Cảnh, đi xem một chút bên kia thế giới, ngươi muốn đi theo cùng đi sao?
Đi.
Làm gì không cùng lúc đi?
Bách Lý Đông Quân không chút do dự đáp ứng.
Vậy liền hảo hảo qua lần này giao thừa, các loại giao thừa qua đi chúng ta liền cùng đi Đông Cảnh phía sau thế giới xông vào một lần.
Tô trưởng ca cười vươn nắm đấm.
Tốt.
Bách Lý Đông Quân vươn nắm đấm, cùng Tô trưởng ca nắm đấm nhẹ nhàng đụng nhau, sau đó cao hứng nở nụ cười.
Đến lúc đó lại gọi bên trên Tư Không Trường Phong, à đúng rồi, còn có Diệp Đình Chi cũng cùng một chỗ.
Vậy ngươi liền phải hỏi bọn họ một chút.
Tô trưởng ca cười nói.
Tư Không Trường Phong tại Thiên Khải Thành cái này ta biết, Diệp Đình Chi bây giờ ở nơi nào a?
Bọn hắn đều tại Thiên Khải Thành, mà lại Diệp Đình Chi muốn thành hôn a, ngươi đây.
Đi nhiều như vậy địa phương, vậy mà không mang về tới một cái hồng nhan chi kỷ.
Ta.
A ha ha, còn không có tìm tới thích hợp, cho nên không nóng nảy không nóng nảy.
Bách Lý Đông Quân lúng túng gãi đầu một cái.
Phải nắm chắc, ngươi nhìn ta hải tử đều nhanh có.
Ngươi lại không thành thân, thế tử phi liền nên sốt ruột phát hỏa.
Tô trưởng ca nhíu mày.
Bách Lý Đông Quân con mắt liếc về Lý Tâm Luân bên kia, Tâm Luân tỷ hẳn là cũng sắp sinh a.
Tháng sau dự tính ngày sinh, hẳn là tới gần giao thừa mấy ngày nay.
Tô trưởng ca nhẹ gật đầu.
Vậy ta thì càng không nóng nảy.
Cùng lắm thì ta về sau cho sư Minh Hải tử làm nghĩa phụ, dạng này mẹ ta ôm cháu trai nguyện vọng cũng có thể thực hiện.
Bách Lý Đông Quân ha ha một cười.
Tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ ngang ngạnh, ngươi liền không sợ thế tử phi đánh chết ngươi?
Tô trưởng ca dở khóc dở cười.
Bách Lý Đông Quân hắc hắc nói.
Không sợ, bởi vì ta hiện tại là nửa bước thần du, ta có thể chạy.
Tô trưởng ca tức giận đưa tay gõ gõ đầu của hắn, kết quả cũng liền để Bách Lý Đông Quân hắc hắc cười ngây ngô một tiếng.
Bách Lý Đông Quân tại trong sơn trang đợi cho ban đêm, liền về Tuyết Nguyệt Thành đi.
Hắn tại Tuyết Nguyệt Thành có chỗ ở của mình, liền ở tại Lạc Hà gia phụ cận.
Lần trước Tiêu Nhược Cẩn thành thân thời điểm, Lạc Hà đi theo đám bọn hắn cùng rời đi Tuyết Nguyệt Thành, ra ngoài du lịch, đến nay còn chưa có trở lại.
Cũng không biết lần này giao thừa, hắn có thể hay không về Tuyết Nguyệt Thành đến.
Trong nháy mắt, lại qua nửa tháng.
Nửa tháng này, trên giang hồ gió êm sóng lặng.
Ám Hà sát thủ cũng dần dần yên tĩnh xuống dưới, hẳn là Mộ Vũ Mặc ra lệnh.
Nàng hiện tại cầm trong tay Miên Long kiếm, coi như không phải Ám Hà đại gia trưởng, đã có được cùng đại gia trưởng cùng cấp quyền lực. Chỉ cần chờ đến ba nhà gia chủ hội nghị, liền có thể trở thành Ám Hà từ trước tới nay vị thứ nhất nữ đại gia trưởng.
Dưới mắt khoảng cách giao thừa còn một tháng nữa thời gian,
chúng nữ đã bắt đầu hướng trong nhà mình gửi thư đi, mời phụ mẫu đi vào sơn trang làm khách.
Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh rất hâm mộ các nàng, phụ thân của các nàng lớn, đến Vương Hạo, người mặc dù còn sống, nhưng bị phán trung thân không có khả năng rời đi Thiên Khải Thành, là không thể nào tới nơi này.
Chương 196, gặp được rất nhiều phong cảnh ưu mỹ. Chương 196, gặp được rất nhiều phong cảnh ưu mỹ. Tô trưởng ca xem thấu tâm tư của các nàng, thế là viết một lá thư gửi đến Thiên Khải Thành, đưa đến ngay tại chuẩn bị đăng cơ đại điện Tiêu Nhược Phong trong tay dẫn.
Tiêu Nhược Phong nhìn hắn gửi thư sau, đầu tiên là nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.
Không phải liền là để Nguyệt Phong Thành đi hắn bên kia làm một chút khách, uống vài chén rượu thôi, chuyện nào có đáng gì.
Xem ra, trưởng ca là muốn tại sơn trang bên kia tổ chức một trận yến hội a. Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng tốt muốn đi trưởng ca bên kia uống rượu a. Nhưng là Khâm Thiên dám an bài cho hắn đăng cơ đại điển cũng tại giao thừa.
Đăng cơ đại điển đằng sau, căn bản không đến không kịp đi trưởng ca bên kia. Lôi Mộng Sắt cũng giống như nhau, hắn hiện tại thế nhưng là Tiêu Nhược Phong khâm điểm đại tướng quân, đăng cơ đại điện hắn cũng nhất định phải tại. Ngược lại là Lạc Thủy Trang bên kia. Lạc Nôn Lũ phụ mẫu nhận được nữ nhi gửi thư sau, lập tức thu thập đồ lên, liền liên gả trang đều đưa lên xe ngựa, sau đó cùng Lạc Hiên ngựa không ngừng vó chạy tới Tuyết Nguyệt Thành. Lạc Hiên biết muội muội bây giờ đang ở Tuyết Nguyệt Thành sau, liền ngựa không ngừng vó hướng phía Tuyết Nguyệt Thành chạy như điên. Hắn muốn biết muội muội hiện tại trải qua có được hay không, Tô trưởng ca có hay không khi dễ muội muội. Tuyết Nguyệt Thành vị trí có chút vắng vẻ, Tô trưởng ca sợ sệt các nhà phụ mẫu tìm không thấy đường, cho nên còn phái ra La Vong sát thủ cho bọn hắn dẫn đường. Kết quả Lạc Hiên bởi vì muốn nhanh chút, cho nên lời đầu tiên mình chạy tới. Nếu không phải trên đường gặp Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đình Chi, hắn không biết muốn ở trên đường quấn bao lâu. Mà lúc này, khoảng cách giao thừa còn có cuối cùng 17 ngày. Lạc Hiên đi theo Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đình Chi đi tới Tuyết Nguyệt Thành, cảnh sát nơi này để hắn cảm giác rất đẹp. Lạc Hiên rời đi học cung sau, vẫn tại bơi ra ngoài lịch. Hắn cùng Bách Lý Đông Quân một dạng, đi rất nhiều địa phương, gặp được rất nhiều phong cảnh ưu mỹ. Nhưng cảnh sắc trước mắt vẻ đẹp, để hắn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Thượng Quan Hoa, Hạ Quan Thành, Thương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đình Chi trên đường đi thao thao bất tuyệt, cho Lạc Hiên cùng bọn hắn hồng nhan chi kỷ giới thiệu Tuyết Nguyệt Thành phong cảnh, nhất là cường điệu giới thiệu tòa kia đăng thiên cát. Cuối cùng đến Tô trưởng ca sơn trang. Lạc Hiên nhìn qua sơn trang cửa lớn, cả người đều ngây ngẩn cả người, đây chính là trưởng ca hiện tại chỗ ở. Khí phái a. Diệp Đình Chi cười nói, thế này sao lại là sơn trang a, đây rõ ràng là một tòa thành trì nhỏ. Lạc Hiên kinh thán không thôi. Diệp Đình Chi cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này, cũng là dạng này. Theo 353 sau, Tư Không Trường Phong đi lên gõ cửa. Huyền Tiễn mở ra sơn trang cửa lớn, đem mọi người nên tiến vào trong sơn trang. Rất nhanh, ba người bọn họ đến tin tức, chuyển đến hậu viện. Tô trưởng ca đang cùng Bách Lý Đông Quân uống rượu, Bách Lý Đông Quân từ khi sau khi trở về, ba ngày hai đầu liền chạy tới nơi này đến uống rượu. Hai người biết được Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong cùng Lạc Hiên đều trở về sau, đều rất cao hứng. Nhưng khi Bách Lý Đông Quân biết được Diệp Đình Chi cùng Tư Không Trường Phong đều mang hồng nhan chi kỷ của mình sau khi trở về, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tô trưởng ca, ta tới, còn không mau ra nên tiếp. Lạc Hiên thanh âm từ xa đến gần chuyển tới. Tô trưởng ca quay đầu nhìn về cửa hậu biến miệng, nhìn thấy Lạc Hiên ba người bọn họ sau, cười phất phất tay, muốn uống rượu liền chính mình tới, còn muốn ta ra ngoài nên đón, cái gì lông bệnh à? Làm sao, ta hiện tại thế nhưng là ngươi anh vợ, là của ngươi sư mình, ngươi ra nên tiếp ta không được sao? Lạc Hiên đi vào hậu viện hừ lạnh một tiếng. Huynh trưởng. Lạc Nôn Lũ nhìn thấy Lạc Hiên sau 10 phần cao hứng. Lạc Hiên cười nói, muội muội, đã lâu không gặp. Là thật lâu rồi. Lạc Nôn Lũ nhẹ gật đầu. Từ khi nàng đi theo Tô trưởng ca rời đi Thiên Khải Thành đến bây giờ, đã nhanh một năm. Nàng còn không có rời đi huynh trưởng bên người lâu như vậy qua đây. Ngay sau đó, chính là Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đình Chi đi đến. Sư Minh, Bách Lý Đông Quân. Đừng quên còn có chúng ta đâu. Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong, các ngươi không phải tại Thiên Khải Thành sao? Bách Lý Đông Quân vui vẻ nên đón tiếp lấy, giang hai tay ra liền muốn cùng Diệp Đình Chi đến cái ôm. Diệp Đình Chi một mặt ghét bỏ nhấc chân đạp tới, xéo đi. Không thấy được ta hiện tại có nương tử sao? Đây là ngươi nương tử a? Bách Lý Đông Quân nghiêng người tránh thoát Diệp Đình Chi một góc, sau đó nhìn về hướng đứng tại Diệp Đình Chi bên người nữ tử. Nữ tử kia nhìn xem cũng liền 14-15 tuổi niên kỷ, dung mạo cũng rất không tệ, mà lại dáng người luyện chuyển tuyệt luân. Nàng đang nhìn Diệp Đình Chi thời điểm, trong mắt ngậm lấy nồng đậm yêu thương. Từ Không Trường Phong bên người cũng đứng đấy một nữ tử, hẳn là nương tử của hắn đi. Lạc Thủy Thanh mừng rỡ chạy tới, kéo lại nữ tử kia tay, thân thiết xưng hô một tiếng, Dương muội muội. Thu Vũ tỷ, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây a, nữ tử giật mình nói. Đừng gọi ta cái tên đó, ta bây giờ gọi Lạc Thủy Thanh. Lạc Thủy Thanh cải chính. Tô trưởng ca bưng chén rượu đi tới, hai người các ngươi tại sao trở lại? Không phải nói muốn tham gia Tiêu Nhược Phong đăng cơ đại điển sao? Ta cũng là, Tiêu Nhược Phong hắn đã giúp chúng ta Diệp gia rửa sạch oan tình, ta liền rời đi Thiên Khải Thành. Diệp Đình Chi trả lời. Diệp Đình Chi muốn đi qua, ta liền cùng hắn đồng thời trở về. Tư Không Trường Phong cười nói, trở về thật đúng lúc, ta cùng sư huynh cảm thấy hai người uống rượu quá khó chịu đâu. Bách Lý Đông Quân mang theo Tư Không Trường Phong, Diệp Đình Chi cùng Lạc Hiên đi tới trong lương đình ngồi xuống đến. Lạc Hiên ngồi xuống sau, ánh mắt lại một mực nhìn lấy muội muội bên kia, trưởng ca này sao lại thế này a? Người nơi này nữ hải tử cũng quá là nhiều đi. Lạc Hiên nhớ kỹ, Tô trưởng ca tại Thiên Khải Thành thời điểm chỉ có 5-6 cái hồng nhan chi kỷ đi. Như thế nào đi vào nơi này, liền có thêm nhiều người như vậy đi ra. Hắn cẩn thận đến, khá lắm vậy mà nhiều đến 13 cái. Ngươi đừng nói cho ta, đây đều là thê tử của ngươi. Lạc Hiên ánh mắt như đao quét về Tô trưởng ca. Khẳng định không phải a. Tô trưởng ca đưa tay chỉ Nam Cung Tịch Nhi, đó là của ta mẫu thân, ngươi đừng đem mẹ ta cũng cho tính tiến bảo. Tô trưởng ca, ngươi thật không có khiến ta thất vọng a. Lạc Hiên lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn coi là mọi người còn tại Thiên Khải Thành thời điểm, Tô trưởng ca bên người có 6-7 hồng nhan chi kỷ đã rất nhiều, không nghĩ tới rời đi Thiên Khải Thành sau mới là cực hạn của hắn. Quá khen quá khen. Tô trưởng ca ôm quyền cười nói. Lạc Hiên hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là dám cô phụ Nôn Lũ, ta nhất định liều mạng với ngươi. Chắc chắn sẽ không, cái này ngươi yên tâm liền tốt. Tô trưởng ca cười ha ha một tiếng, đúng rồi, nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân đâu? Làm sao lại một mình ngươi tới? Bọn hắn còn tại phía sau đâu, đoán chừng muốn qua mấy ngày thời gian mới đến. Lạc Hiên nhận lấy Bách Lý Đông Quân đưa tới rượu, sau đó uống một ngụm. Đúng rồi Bách Lý Đông Quân, chúng ta đều có người mình thích, vậy ngươi đây này? Diệp Đình Chi đột nhiên hỏi. Ta Bách Ly Đông Quân hiện tại sợ nhất cho tới cái đề tài này. Từ Không Trường Phong có người ưa thích hắn tuyệt không ngoài ý muốn, năm đó bọn hắn cùng đi tham gia Tiêu Nhược Cẩn hôn lễ thời điểm, hắn liền đã biết. Nhưng Diệp Đỉnh Chi làm sao lại bỗng nhiên thành thân rồi? Bọn hắn lần trước cùng đi Thiên Khải Thành thời điểm, Diệp Đỉnh Chi rõ ràng còn là cái đàn ông độc thân. Kết quả hắn đi Tây Bực du lịch mấy tháng, sau khi trở về Diệp Đỉnh Chi liền thành hôn. Sẽ không phải là còn không có a? Từ Không Trường Phong trêu tức cười một tiếng. Lạc Hiên sư minh không phải cũng không có sao? Cho nên a, ta không nổi. Bách Ly Đông Quân nhìn phía Lạc Hiên. Đừng nhìn ta đã hôn ước. Lạc Hiên mỉm cười. Cái gì? Bách Ly Đông Quân con ngươi có chút rụt rụt, vị này lục sư minh cũng có hôn ước rồi. Lạc Hiên khép cười một tiếng, ta rời đi Thiên Khải Thành đằng sau, mẫu thân liền giúp ta tìm kiếm một vị tiểu thư khuê các, chúng ta dự định sang năm liền thành hôn. Không phải đâu. Cái kia Liễu Nguyệt sư minh cùng Hiểu Hắc sư minh đâu? Bách Ly Đông Quân vội vàng hỏi. Không có khả năng đồng môn trên dưới đều thành hôn, chỉ một mình hắn còn quả lấy a. Cái kia nhiều xấu hổ a. Lạc Hiên nghĩ, Hiểu Hắc ta không biết, ta chỉ biết là Liễu Nguyệt tình huống cùng ta không sai biệt lắm, bất quá hắn là từ nhỏ liền đính hôn. Còn có Tiêu Nhược Phong, hôn lễ của hắn cũng ổn định ở mỗi năm. Diệp Đỉnh Chi đưa tay vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai, Bách Lý Đông Quân, mọi người cùng là sư minh đệ, hiện tại giống như cũng chỉ có ngươi một cái không người thường không ai thích đâu. Ngoanh một chút, Bách Lý Đông Quân cả người đều ngây người. Từ Không Trường Phong buồn bực nói, Bách Lý Đông Quân, ngươi là thế nào làm đến ở bên ngoài du lịch thời gian dài như vậy, lại ngay cả một nữ hài tử đều tìm không đến. Ta Bách Lý Đông Quân há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi thật tưởng là Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử a? Rõ ràng có như thế một tầng thân phận, lại là trong chúng ta lẫn vào thảm nhất. Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Đỉnh Chi cũng không biết nên nói như thế nào Bách Lý Đông Quân. Rõ ràng có một cái Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử thân phận này hướng trên giang hồ bãi xuống, bò lớn cô nương bổ nhào vào trong ngực của hắn. Kết quả hắn không nguyện ý dùng, ra ngoài du lịch nhiều như vậy thời gian, đơn giản trắng du lịch. Không quan trọng. Ta cùng sư minh nói xong, chờ hắn hài tử sau khi sinh, ta coi như hắn hài tử nghĩa phụ. Bách Lý Đông Quân đưa tay đập vào Tô Trường Ca trên bờ vai. Ấy, ta cũng không có đáp ứng ngươi cát. Tô Trường Ca cười khoát khoát tay chỉ, muốn làm nữ nhi của ta nghĩa phụ, ngươi còn sớm đây. Sư minh, làm sao ngươi biết là nữ nhi? Tư Không Trường Phong hiếu kỳ nói. Tô Trường Ca nhíu mày, đương nhiên là trực giác. Diệp Đỉnh Chi cười nói, nếu như là nữ nhi vậy liền quá tốt rồi, về sau ta có nhi tử, liền để hắn cho ngươi làm con rể. Xéo đi, cái gì tiểu hoàng mao cũng dám ngấp nghé nhà ta nữ nhi. Tô Trường Ca đưa tay đẩy một chút Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi cười nói, phù sa không lưu ruộng người ngoài thôi. Hắc, con của ngươi nếu là muốn cưới tiểu chất nữ, vậy cũng phải hỏi một chút ta cái này nghĩa phụ ý kiến. Bách Lý Đông Quân chỉ mình, liền ngươi. Diệp Đỉnh Chi cười nhạo một tiếng, ngươi hay là tranh thủ thời gian tìm người ưa thích, đem hôn sự này cho kết đi. Không phải vậy chờ chúng ta đến Bắc Cảnh, ngươi không có huyết mạch lưu xuống tới, mẫu thân ngươi không phải nổi nóng với ngươi chết không thể. Các ngươi muốn đi đâu? Bắc Cảnh. Lạc Hiên cùng Tư Không Trường Phong đều sửng sốt một chút. Hai người nhìn nhau một chút, Bắc Cảnh lại là địa phương gì? Các ngươi không cho Trường Phong nói sao? Tô Trường Ca nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân. Nói cái gì? Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi lại vô tội trừng mắt nhìn. Diệp Đỉnh Chi phản ứng lại, sư minh, ngươi đi nói Bắc Cảnh sự tình a, ngươi cũng không có để cho chúng ta cùng Tư Không Trường Phong nói a. Ta coi là đi chỉ chúng ta mấy người đâu. Trường Ca, lúc này mới vừa an định lại, ngươi lại muốn đi chỗ nào a? Lạc Hiên hỏi. Đương nhiên là đi Bắc Cảnh tác chiến. Tô Trường Ca trả lời. Tác chiến? Cùng ai tác chiến? Lạc Hiên một mặt hoang mang. Sư minh, là như vậy Bách Lý Đông Quân đem Bắc Cảnh sự tình nói cho Lạc Hiên cùng Tư Không Trường Phong. Lạc Hiên cùng Tư Không Trường Phong trong lòng dâng lên kinh hãi, thế gian này lại còn có một khối như vậy hung hiểm địa phương. Chương 197, sớm muộn có một ngày cũng có thể nhập thiên cảnh. Chương 197, sớm muộn có một ngày cũng có thể nhập thiên cảnh. Xuyên qua Bắc Man cực Bắc chi địa, đến từ dị vực Man Hoang yêu tộc đều đang cày mới bọn hắn nhận biết. Các ngươi muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy? Lạc Hiên cao giọng nói, chúng ta một nhà đều đang thủ hộ cái chỗ kia, cũng không thể đến ta thế hệ này thì không đi được à? Tô Trường Ca nhún vai, cái kia Nôn Lũ đâu? Ngươi đem các nàng đều bỏ ở nơi này? Lạc Hiên nhìn về phía Lạc Nôn Lũ các nàng. Tô Trường Ca mỉm cười, các nàng đều lựa chọn cùng ta cùng đi, đến bên kia đi cùng Man Hoang yêu tộc chém giết. Cái này làm sao có thể? Lạc Hiên mặt lộ vẻ kinh hãi, vừa rồi nghe thấy Bách Lý Đông Quân miêu tả, liền biết cái chỗ kia nguy hiểm cỡ nào. Muội muội của mình lại muốn đi theo Tô Trường Ca cùng đi cái chỗ kia, cùng yêu ma chém giết. Tô Trường Ca phất phất tay, cười nói, ngươi chớ khẩn trương, Nôn Lũ hiện tại võ công có thể cao, nàng hiện tại đánh ngươi, một chiêu liền có thể nghiền chết ngươi. Đối với chúng ta vì cùng Man Hoang yêu tộc chém giết, trong khoảng thời gian này một mực tại tăng lên võ công. Bách Lý Đông Quân một mặt đắc ý nói, ta hiện tại là nửa bước thần du, ta hiện tại cũng là thiên cảnh, hơn nữa còn không ăn sư minh ngươi cho trái cây, sau khi ăn cũng hẳn là nửa bước thần du. Diệp Đỉnh Chi cười nói, không phải, các ngươi Tư Không Trường Phong giật nảy cả mình. Bách Lý Đông lời ạ, bước thần du. Diệp Đỉnh Chi thiên cảnh cửu thiêu. Tư Không Trường Phong hiện tại cũng hoài nghi nhân sinh, chính mình không tại Tuyết Nguyệt Thành trong khoảng thời gian này, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà để Bách Lý Đông Quân võ công như vậy đột nhiên tăng mạnh. Phải biết, bọn hắn lúc trước đi tham gia Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn hôn lễ thời điểm, Bách Lý Đông Quân giống như hắn mới đại tự tại a, mà chính mình chỉ bất quá tại Thiên Khải Thành chờ lâu hơn phân nửa năm. Bách Lý Đông Quân tại sao cùng hắn kéo ra lớn như vậy chênh lệch? Gạt người đi. Lạc Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Tô Trường Ca cười nói, không chỉ là hai người bọn họ, Lạc Hiên, ngươi không có phát hiện ngôn lũ cũng là nửa bước thần du.
Cái gì?
Lạc Hiên càng kinh hãi hơn, nó trình độ vượt xa vừa rồi biết Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi võ công đột nhiên tăng mạnh trình độ.
Không chỉ là ngôn lũ, mọi người hiện tại kém nhất đều là đại tiêu giao.
Tô Trường Ca cười nói.
Lạc Hiên cùng Tư Không Trường Phong trận mắt hốc mồm nhìn về phía những nữ hài tử kia, những nữ hài tử này vậy mà đều là tiêu giao thiên cảnh, mà lại kém nhất đều là đại tiêu giao.
Tư Không Trường Phong kinh ngạc đến miệng đều không khép lại được, sư minh, ngươi đến cùng đối với các tẩu tử làm cái gì a?
Cái này chính là bí mật, trừ nguyện ý cùng ta đi Bắc Cảnh chém giết, những người khác ta cũng sẽ không nói cho.
Tô Trường Ca cười phất phất tay.
Không phải hắn keo kiệt, nếu như không muốn đi Bắc Cảnh cùng man hoang yêu tộc chém giết nói, ăn huyết bồ đề không có ý nghĩa gì a, bọn hắn ăn huyết bồ đề tăng lên công lực, là vì càng nhanh đạt tới thứ thập tứ cảnh, sau đó mau chóng đi thủ hộ Bắc Cảnh. Nếu như không đi Bắc Cảnh lời nói, tiếp tục đợi ở chỗ này, sớm muộn có một ngày cũng có thể nhập thiên cảnh.
Tư Không Trường Phong, chúng ta đều nguyện ý cùng sư huynh đi Bắc Cảnh, hiện tại còn kém ngươi.
Bách Lý Đông Quân nhìn qua Tư Không Trường Phong.
Để cho ta suy nghĩ thật kỹ đi, Tư Không Trường Phong uống một ngụm rượu.
Lạc Hiên, nôn lũ đều đi theo ta đi, ngươi cũng đừng đi theo, miễn cho nhạc phụ cùng nhạc mẫu lo lắng.
Tô Trường Ca khuyên nhủ.
Ta biết.
Lạc Hiên cười khổ một tiếng.
Bách Lý Đông Quân rỗi ra chén rượu, cười nói, chúng ta còn có thời gian, Tư Không Trường Phong ngươi liền hảo hảo ngẫm lại đi.
Đối với, đây chính là có quan hệ sinh tử đại sự, ngàn bạn muốn cân nhắc cẩn thận.
Diệp Đỉnh Chi chăm chú nhẹ gật đầu.
Ta minh bạch.
Tư Không Trường Phong cầm bầu rượu lên, rót cho mình một chén rượu sau, liền đem chén rượu đưa ra ngoài, cùng đám người chén rượu đụng một cái.
Vào đêm sau, chúng nữ đem phong phú thức ăn đã bưng lên. Mấy vị sư minh đệ ở giữa bất chấp tất cả, cầm chén rượu lên liền làm.
Tràn đầy một bàn lớn đồ ăn ngược lại là không chút ăn, liền uống 7, 8 đàn rượu.
Bốn người uống 3 canh giờ.
Lạc Hiên là cái thứ nhất say ngã, cả người đập xuống đất, cứ như vậy ngủ thiếp đi, sau đó bị thị nữ nhấc đi biệt viện. Sau đó chính là Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong, hai người uống say đằng sau, liền bị nương tử của bọn hắn mang đến biệt viện.
Luận tử lượng, còn phải là Bách Lý Đông Quân, có thể cùng Tô Trường Ca đánh đến đêm khuya, bất quá cũng liền kiên trì đến canh giờ thứ 4, mới say ngất ngư trên mặt đất.
Đến ngày thứ 2, bốn người ngơ ngơ ngác ngác mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, đội vàng dùng chân khí đem rượu khí bài xuất bên ngoài cơ thể, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút.
Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong từ trên giường ngồi xuống lúc, lại không nhìn thấy người yêu của mình, một mặt hoang mang đi ra khỏi phòng, kết quả phát hiện có ngoài hai người cũng vừa từ phòng thời gian đi tới.
Tất cả mọi người ở chỗ này a?
Bách Lý Đông Quân vô cái trán.
Tối hôm qua uống quá nhiều, hiện tại giờ gì?
Lạc Hiên hỏi.
Giống như nhanh giờ ngọ.
Tư Không Trường Phong ngẩng đầu nhìn vầng kia đã treo ở đỉnh đầu Thái Dương.
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Tô Trường Ca thanh âm từ xa đến gần chuyển tới, nha, các vị đều tỉnh rượu a?
Còn tốt, chính là đầu hơi choáng váng.
Diệp Đỉnh Chi lung lay đầu.
Tô Trường Ca hỏi, còn có thể đi được đường?
Đương nhiên có thể, đừng quá coi thường chúng ta.
Bách Lý Đông Quân vô gương mặt, đánh lên 12 phần tinh thần.
Ta nghe nói Bách Hiểu Đường sứ giả sắp đến Tuyết Nguyệt Thành tuyên bố võ bảng, các ngươi muốn hay không đi xem một chút, năm nay chính mình có thể hay không trước võ bảng?
Tô Trường Ca cười nói.
Bách Hiểu Đường sứ giả tới, mọi người đều là giật mình nói.
Hoa trà đợi trời.
Bách Hiểu Đường sứ giả cưỡi một con hắc mã chậm rãi đến.
Sứ giả vẫn là thân trang phục kia, toàn thân áo trắng, đầu đội mũ rộng vành phía trên còn viết một cái trăm chữ.
Tay phải hắn cầm dây cương, tay trái bưng lấy một cái quần trụ, chậm rãi đi vào Tuyết Nguyệt Thành.
Đã nhiều năm như vậy, trên giang hồ y nguyên có rất nhiều người không biết Tuyết Nguyệt Thành ở nơi nào, nhưng là hàng năm một ngày này, vị này Bách Hiểu Đường sứ giả đều sẽ đúng hạn mà tới.
Đổi lại dĩ vãng, Tuyết Nguyệt Thành nhân căn vốn không sẽ để ý vị này Bách Hiểu Đường sứ giả.
Bởi vì Tuyết Nguyệt Thành bên trong ở đều là xuất thế người, căn bản sẽ không có người bên trên bọn hắn đánh giá võ bảng, nhưng năm nay giống như có chút khác biệt.
Bởi vì bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành tới rất nhiều người.
Nam Cung Xuân Thủy, Tô Trường Ca, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi.
Còn có một năm này thường xuyên xông vào này đăng thiên các những nữ hải tử kia, nghe nói các nàng đều là từ bên ngoài tới, mà lại trên giang hồ đều năm 37 rất nổi danh.
Trong thành người, lúc này mới lên tinh thần, muốn nhìn một chút những người này, những nữ hải tử này có thể hay không có mấy người bên trên võ bảng, cho bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành thêm thể diện.
Nhất là trong thành những cao thủ kia.
Những cao thủ này đều có đời sau của mình dòng dõi, bọn hắn chưa bao giờ bước vào qua giang hồ, đối với giang hồ tràn ngập tò mò cùng hướng tới.
Cho nên hàng năm khi Bách Hiểu Đường sứ giả lúc đến nơi này, bọn hắn đều sẽ lộ ra đặc biệt hưng phấn.
"Ấy, ngươi nói chúng ta Tuyết Nguyệt Thành năm nay có thể hay không có mấy cái lên bảng?"
"Nhất định là có đi, vị kia mới tới tiên sinh Nam Cung Xuân Thủy, còn có hắn mấy vị kia đệ tử, nghe nói ở bên ngoài đều là tiếng tăm lừng lẫy a.
Còn có vị kia mới đại thành chủ Tô Trường Ca, hắn năm ngoái không phải liền là quan tuyệt bảng đệ nhị giáp sao? Năm nay có khả năng hay không xông một lần đệ nhất giáp a?"
"Cái này cũng không biết, đệ nhất giáp người kia không phải chiếm cứ vị trí kia rất lâu sao?
Còn có Bách Lý Đông Quân, hắn hơn nửa năm này du lịch từng cái địa phương, nghe hắn nói mua đến một chỗ liền tự xưng chính mình là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, hiện tại chúng ta Tuyết Nguyệt Thành tại trên giang hồ tên tuổi có thể vang dội.
Đừng quên còn có những nữ hải tử kia, những nữ hải tử kia cũng đều không kém a."
"Đúng đúng đúng, nghe chúng ta Lạc Thủy Thành chủ nói, có mấy cái cũng ra ngoài đầu đi du lịch đâu, nói không chừng cũng có thể lên bảng.
Những nữ hải tử kia không chỉ có dung mạo như thiên tiên, mà lại từng cái võ công cũng đều lợi hại như vậy, thật muốn trở thành các nàng cho a."
"Ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi chẳng lẽ không biết những nữ hải tử này đều là chúng ta vị kia đại thành chủ nữ tử?"
"Ai, đừng nói nữa, ta thật đau lòng a."
Tô Trường Ca mang theo Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phòng, Diệp Đình Chi, Lạc Hiên đứng ở đầu tường, tự nhiên nghe được những đối thoại này. Bách Lý Đông Quân nhìn xem phía dưới Bách Hiểu Đường sứ giả chậm rãi đi qua thành lâu, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn quay đầu nhìn về bên người Tư Không Trường Phong, Diệp Đình Chi, các ngươi nói ta năm nay có thể hay không chức quan tuyệt bảng đệ tam giáp cái gì à? Ngươi năm ngoái ngay cả lương ngọc bảng đều không phải là đâu, năm nay liền muốn bên trên quan tuyệt bảng. Diệp Đình Chi một mặt khinh bị nói, đừng nói, thật là có khả năng. Trường ca không phải cũng không có trải qua lương ngọc bảng, liền lên quan tuyệt bảng đệ nhị giáp thôi. Lạc Hiên khẽ cười một tiếng, chính là, bằng vào ta hiện tại võ công, tiến cái quan tuyệt bảng đệ tam giáp còn không phải dễ dàng. Bách Lý Đông Quân một mặt đắc ý hai tay chống nạnh, hắn tấp nập rời đi Tuyết Nguyệt Thành ra ngoài du lịch, không phải là vì một ngày này sao? Tư Không Trường Phong gãi đầu một cái, ai, ta liền không hy vọng xa vời có thể đi vào cái quan tuyệt bảng, có thể cho cái lương ngọc bảng cũng không tệ rồi. Làm sao một chút chí khí đều không có a? Ngươi còn tính là ta Nam Cung Xuân Thủy đệ tử sao? Một bộ áo trắng đạp không mà đến, rơi vào bên cạnh của bọn hắn, chính là họ Nam Cung Xuân nước. Sư phụ, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong, Diệp Đình Chi, Lạc Hiên vội vàng ôm quyền hành lễ. Nha, Hiên Lục cũng tới a. Nam Cung Xuân Thủy cười cười. Trường ca mời chúng ta tới. Lạc Hiên cười trả lời. Vậy liền tạm thời ở chỗ này nhìn nhiều xem đi, cái này Tuyết Nguyệt Thành hay là thật không tệ. Nam Cung Xuân Thủy nết miệng cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn hằm hằm Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nhảy một cái, cổ có chút ngửa ra sau, không biết mình chỗ nào gây sư phụ không thích. Nam Cung Xuân Thủy tức giận đưa tay đập vào trên đầu của hắn, ngươi đúng là ngu xuẩn a, lương ngọc bảng đó là cái thứ gì a đến cùng, ngươi làm ta Nam Cung Xuân Thủy đệ tử, mục tiêu hẳn là cái kia quan tuyệt bảng mới đúng a. Mặc dù cái kia quan tuyệt bảng cũng giống vậy buồn cười. Sư phụ a, ta cũng muốn a. Tư Không Trường Phong khóc không ra nước mắt. Ngươi xem một chút bên cạnh hắn đứng đấy đều là quái vật gì a, Bách Lý Đông nợ a bước thần du, Diệp Đỉnh Chi thiên cảnh tiểu tiêu, Lạc Hỉ Hển nợ a bước tiêu dao, Tô Trường ca thần du huyền cảnh. Chỉ một mình hắn, vừa mới nhập cái kia đại tự tại không bao lâu. Nhìn lại hắn những cái kia các tẩu tử, từng cái không phải đại tiêu giao chính là nửa bước thần du. Hắn cũng nghĩ bên trên cái kia quan tuyệt bảng a, nhưng là quan tuyệt bảng liền 10 người, này chỗ nào đủ phân đích a. Chương 198, lập tức xuất hiện trẻ tuổi như vậy cao thủ. Chương 198, lập tức xuất hiện trẻ tuổi như vậy cao thủ. Diệp Đình Chi đưa tay ôm Tư Không Trường Phong bà vai, cười nói, thương pháp của ngươi tốt xấu cũng có 102 thiên khải thành a, cho mình điểm lòng tự tin. Chính là a Tư Không Trường Phong, dù sao cũng là ta Bách Lý Đông Quân sư đệ, có chút chí khí. Bách Lý Đông Quân cười vỗ Tư Không Trường Phong phía sau lưng. Tư Không Trường Phong túi đầu thở dài, sau đó hắn giơ lên nắm chặt nắm đấm, ta tận lực. Không phải tận lực, mà là nhất định phải lên cái kia quan tuyệt bảng. Nam Cung Xuân Thủy vẻ mặt thành thật nói ra. Minh bạch. Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu. Bách Lý Đông Quân đưa tay gãi gãi cái chán, cũng không biết Lạc Hà đi đâu, hắn lần trước cùng chúng ta ra ngoài du lịch sau, liền không có bất cứ tin tức gì, không biết có thể hay không trước lương ngọc bảng loại hình. Đợi lát nữa đổi mới bảng danh sách liền biết. Tô Trường ca cười một tiếng. Đúng rồi Trường ca, Lạc Thủy cùng Tâm Nôn các nàng đâu? Các nàng không muốn tới nhìn xem chính mình có thể hay không bên trên quan tuyệt bảng sao? Nam Cung Xuân Thủy hỏi. Lạc Thủy cùng Lăng Hà đợi lát nữa tới, những người khác tại trong sơn trang chờ lấy. Tô Trường ca quay đầu nhìn về hướng sơn trang, ánh mắt thuận thế liền rơi vào chính hành đi tại Tuyết Nguyệt Thành đường cái bên trên Bách Hiểu Đường đệ tử. Bách Lý Đông Quân sốt ruột đến giơ chân, làm sao còn không tuyên bố a? Đây là muốn đi đến chỗ nào a? Đăng Thiên Cát, tuyên bố võ bảng dù sao cũng phải chọn một long trọng địa phương đi, đây là không thể thiếu nghi thức. Nam Cung Xuân Thủy cười cười, chúng ta đứng ở chỗ này không nghe được, vẫn là đi Đăng Thiên Cát đi, ở nơi đó nghe được rõ ràng hơn điểm. Nói xong Nam Cung Xuân Thủy hướng phía Đăng Thiên Cát phương hướng chớp chớp hàm dưới ra hiệu, sau đó nhẹ nhàng điểm đủ, hơi nghiêng người đi liền đến Đăng Thiên Cát các trên đỉnh, vẫy vẫy tay áo con ngồi xuống. Đi sao? Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca sửa sang lấy cổ áo, muốn nghe đến rõ ràng chút lời nói vậy liền đi a. Nói không chừng cũng có tên của ta đâu, cho nên ta muốn nghe được rõ ràng hơn điểm. Diệp Đình Chi nết miệng cười một tiếng, sau đó vận khởi khinh công, thả người nhảy lên nhảy hướng về phía Đăng Thiên Cát. Tiếp theo chính là Tư Không Trường Phong, Lạc Hiên, Bách Lý Đông Quân, cuối cùng mới là Tô Trường Ca. Khi bọn hắn đi vào Đăng Thiên Cát thời điểm, Bách Hiểu Đường sứ giả đã đi tới Đăng Thiên Cát phía dưới, đồng thời kéo lại dây cương, điều kích cỡ sau, mới giơ tay trái lên quần trụ. Đăng Thiên Cát phía trên, cũng không ít người đem đầu từ cửa sổ ló ra, nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Lạc Thủy cùng Yên Lăng Hà cũng tới, hai người bọn họ liền đứng tại Tô Trường Ca sau lưng. Bách Hiểu Đường sứ giả rốt cục mở ra quần trụ, lúc này toàn thành đều là tĩnh. Trống trải trong thành, vậy mà vang lên vô số cái kịch liệt tiếng tim đập. Ta bỗng nhiên có chút khẩn trương. Bách Lý Đông Quân bưng bít lấy ngực của mình, cảm giác trái tim muốn từ thể nội nhảy ra ngoài. Một bộ áo lục đi tới Lạc Thủy bên người, cầm tay của nàng. Lạc Thủy quay đầu nhìn về chính mình vị này tốt nhất khuê mật, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lương Ngọc bảng thứ 8 giáp, Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong. Bách Hiểu Đường sứ giả rốt cục đọc lên Lương Ngọc bảng bên trên danh tự, trên bảng danh sách xuất hiện rốt cục không còn là Tắc Hạ Học Cung các đệ tử, rốt cục có những người khác lên bảng. Tư Không Trường Phong thở dài ra một khẩu khí đến, hiện giai đoạn có thể lên cái Lương Ngọc bảng giống như cũng không tệ. Lương Ngọc bảng thứ 7 giáp, Tuyết Nguyệt Thành, Nguyệt Khanh. Lại là một cái Tuyết Nguyệt Thành đệ tử. Tuyết Nguyệt Thành đệ tử bên trong không khỏi xuất hiện bạo động, Tuyết Nguyệt Thành bên trong đã có hai người bên trên Lương Ngọc bảng, so với năm ngoái có rất lớn tiến bộ a. Lương Ngọc bảng thứ 6 giáp, Tuyết Nguyệt Thành, Tiễn Lưu Ly. Lương Ngọc bảng thứ 5 giáp, Tuyết Nguyệt Thành, Nguyệt Dao. Lương Ngọc bảng đệ tứ giáp, Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y Điệp. Từ thứ 7 giáp đến đệ tứ giáp, làm sao tất cả đều là Tuyết Nguyệt Thành người a? Địa phương khác người cũng tại lắng nghe võ bảng bên trên danh lệch, nhưng cả người đều choáng váng 13. Qua lại mấy năm, Tắc Hạ Học Cung Bắc Ly Bát Công Tử liền ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Hiện tại Bát Công Tử có rất nhiều người tuổi tác đều đến, còn tưởng rằng thuyền nhỏ đã qua Vạn Trọng Sơn, lại không nghĩ rằng là Ô Mông Sơn liên tiếp sơn ngoại sơn. Bắc Ly Bát Công Tử vô danh chán, hiện tại lại xuất hiện một đám Tuyết Nguyệt Thành, chính là chuyện gì xảy ra a? Nhưng nói trở lại, Tuyết Nguyệt Thành cái kia lại là cái gì địa phương a? Làm sao lập tức xuất hiện trẻ tuổi như vậy cao thủ? Lương Ngọc Bảng đệ tam giáp, Đường Môn, Đường Liên Nguyệt, người trên giang hồ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đệ tam giáp rốt cục không còn là Tuyết Nguyệt Thành người, lại còn là Tuyết Nguyệt Thành người, bọn hắn không phải phun ra một miệng lao huyết đến. Tuyết Nguyệt Thành các đệ tử lại có chút tiếc nuối, vừa rồi nhìn thấy nhiều như vậy Tuyết Nguyệt Thành danh tự xuất hiện, còn tưởng rằng có thể bá bằng đâu. Kết quả xuất hiện cái Đường Môn. Có thể sau đó, Lương Ngọc Bảng đệ nhị giáp, Tuyết Nguyệt Thành, Diệp Đình Chi. Ai? Như thế nào là tại Lương Ngọc Bảng a, ta dù sao cũng là thiên cảnh, làm sao không thể lên cái quan tuyệt bảng a? Diệp Đình Chi khổ não gãi đầu một cái. Nam Cung Xuân Thủy nhìn thoáng qua toàn thân căng cứng Bách Lý Đông Quân, cười nói: "Ngươi hy vọng đợi lát nữa nghe được tên của ngươi sao?" "Đương nhiên không hy vọng." Bách Lý Đông Quân kêu lên: "Ai sẽ hy vọng tên của mình xuất hiện tại Lương Ngọc bảng thủ giáp lên a? Xuất hiện tại bảng danh sách kia bên trên, cũng liền mang ý nghĩa năm nay chính mình cùng quán quân bảng vô duyên." Rất nhanh, Bách Hiểu Đường đệ tử liền tuyên bố Lương Ngọc bảng thủ giáp danh tự. Bách Lý Đông Quân thở dài nhẹ nhõm, bởi vì cái kia Lương Ngọc bảng bên trên thủ giáp danh tự không phải mình, mà là Doãn Lạc Hà. "Ai, xem ra chỉ có thể chờ đợi sang năm." Diệp Đình Chi bất đắc dĩ thở dài. Tên của mình tại năm nay xuất hiện ở Lương Ngọc bảng bên trên, quan tuyệt bảng khẳng định là không có cơ hội. Ta còn có chút hy vọng, chỉ cần có thể thượng quan quân bảng, vô luận là đệ tứ giáp hay là đệ tam giáp ta đều có thể tiếp nhận. Bách Lý Đông Quân cười nói. Nhưng là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử không biết là vì cái gì Bách Lý Đông Quân không tại cái kia Lương Ngọc bảng bên trên. Ngay cả rất lâu cũng chưa trở lại, Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đình Chi đều lên bảng danh sách, lợi hại nhất Bách Lý Đông Quân nhưng không có bên trên Lương Ngọc bảng. Còn có mặt khác những nữ hải tử kia đâu? Dịch Văn Quân, Lạc Thủy Thanh, Kinh Nghê, Lý Tâm Nôn, Tiên Lăng Hà, Lý Tâm Nôn, Lạc Nôn Lũ bọn người. Chẳng lẽ là tiến quán quân bảng? Tiếp theo bảng, quan tuyệt bảng. Bách Hiểu Đường đệ tử tiếp tục tuyên bố. Quan tuyệt bảng đệ tứ giáp, Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân, Tuyết Nguyệt Thành Lạc Thủy Thanh, Tuyết Nguyệt Thành Lạc Nôn Lũ, Tuyết Nguyệt Thành Dịch Văn Quân. Bách Hiểu Đường đệ tử thanh âm rơi xuống sau, toàn thành người đều kinh hô lên. Bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành năm nay, lại có nhiều người như vậy lên quán quân bảng a. Quan tuyệt bảng đệ tứ giáp a, 17 tuổi quan tuyệt bảng cao thủ, cái này Bách Lý Đông Quân thật cho chúng ta Tuyết Nguyệt Thành mặt dài a. Đang thiên các người trong lầu đều thoải mái phá lên cười, cái này trẻ tuổi thiếu niên rốt cục không phải tùy ý bọn hắn trả đạp đối tượng. Người trên giang hồ cũng lần nữa bị kinh ngạc phải nói không ra nói tới, cái kia Tuyết Nguyệt Thành đến cùng là địa phương nào a? Lương Ngọc Bảng còn chưa tính, làm sao quan tuyệt bảng đệ tứ giáp cũng tất cả đều là người của bọn hắn. Nhưng Bách Lý Đông Quân, Lạc Thủy Thanh cùng Dịch Văn Quân ba người bọn họ danh tự gần nhất trên giang hồ hoàn toàn chính xác rất vang dội. Bách Lý Đông Quân, Học Cung Lý Tiên Sinh đệ tử, Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử. Lạc Thủy Thanh, Phục Hy Thần Thiên vang lên truyền nhân, nghe nói là Cẩm Tiền Tô Trường Ca thế tử, không biết là thật hay là giả. Dịch Văn Quân, kiếm pháp siêu quần, chuẩn kiếm tiên, mà lại nhân mỹ tâm thiện. Nhưng là vị này Lạc Nôn Lũ, không phải Thanh Ca công tử Lạc Yên muội muội sao? Nàng làm sao cũng tới đệ tứ giáp? Bách Lý Đông Quân cười nói, đệ tứ giáp cũng là không sai trình độ. Chúc mừng a, lúc này mới năm thứ hai liền đã thượng quan quân bảng. Tư Không Trường Phong chua chua cười nói, tưởng tượng năm ngoái hai người gặp nhau thời điểm, gia hỏa này là cái ngay cả võ công cũng đều không hiểu, sẽ chỉ cất rượu tiểu quán lão bản. Kết quả một năm qua đi, người ta đã bên trên quan tuyệt bảng đệ tứ giáp, quan tuyệt bảng đệ tam giáp, Tuyết Nguyệt Thành Lạc Thủy, Động Nguyệt Hồ Yên Lăng Hà, Ôn Gia Ôn Hồ Tiểu. Lạc Thủy cùng Yên Lăng Hà nghe được tên của mình sau, nhìn nhau cười một tiếng. Lạc Thủy, chúc mừng, từ nay về sau ngươi chính là quan tuyệt bảng cao thủ cái kia một bộ áo lục hạ hỉ đạo. Cũng chính là tỷ tỷ ngươi không nguyện ý ra giang hồ thôi, ngươi nếu là lựa chọn như thế, ngươi khẳng định cũng là quan tuyệt bảng bên trong một thành viên a. Lạc Thủy cười nói. Tuyết Nguyệt Thành đệ tử lại không vui, bọn hắn Lạc Thủy thành chủ rõ ràng rất mạnh, có thể xưng là đương đại nữ kiếm tiên, làm sao chỉ có thể xếp hạng thứ ba giáp a. Sư Minh, sau đó chính là đệ nhị giáp cùng thủ giáp. Bách Lý Đông Quân nhìn về hướng Tô Trường Ca. Năm nay Sư Minh sẽ không còn dừng lại tại đệ nhị giáp lên đi. Nếu nói như vậy, Sư Minh, đi xé bọn hắn võ bảng. Diệp Đình Chi tức giận nói. Ngươi tại sao không đi giúp ta xé? Tô Trường Ca cười hỏi. Diệp Đình Chi ngượng ngùng cười một tiếng, bởi vì ta không có thực lực kia a. Quan tuyệt bảng đệ nhị giáp, Tuyết Nguyệt Thành Lý Tâm Nôn. Tâm Nôn tỷ có thể leo lên quan tuyệt bảng đệ nhị giáp cũng là thực chí danh quy, dù sao nàng là trên giang hồ cái thứ nhất đánh bại Yên Lăng Hà nữ kiếm tiên. Lúc đó 420 Yên Lăng Hà khí thế hùng hổ đi vào Bắc Ly. Tại Bắc Ly tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn, khiêu chiến rất nhiều cao thủ, kết quả đều bị nàng đánh bại. Là Lý Tâm Nôn xuất thủ, mới đưa Yên Lăng Hà đánh bại. Mà quan tuyệt bảng đệ nhị giáp một người khác, thì là Mạc Y cái tên này xuất hiện ở đệ nhị giáp, liền rất khiến người ngoài ý cái tên này quanh năm chiếm lấy tại quan tuyệt bảng thủ giáp bên trên, xét đánh bất động, tất cả mọi người chỉ có thể tranh đoạt đệ nhị giáp đến đệ tứ giáp. Năm nay, còn là lần đầu tiên gặp hắn từ thủ giáp bên trên bị lấy xuống. Có thể cho đến nay, đều không có nghe được đã từng cái kia quan tuyệt bảng đệ nhị giáp danh tự. Tựa hồ không chút huyền niệm rồi. Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong, Diệp Đình Chi bọn người nín thở, bởi vì bọn hắn ngay tại chứng kiến võ bảng trong lịch sử trẻ tuổi nhất quan tuyệt bảng thủ giáp. Hiện tại tuyên bố quan tuyệt bảng thủ giáp, Tuyết Nguyệt Thành, Tô Trường Ca. Tuyết Nguyệt Thành bên trong, toàn thành yên tĩnh. Nhưng một giây sau, liền vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Quan tuyệt bảng thủ giáp, đây chính là quan tuyệt bảng thủ giáp a. Hắn vậy mà thật làm được. Liền ngay cả đăng thiên các bên trong những lao nhân kia đều giơ chén rượu lên hung hăng uống một ngụm, thật sự là nên uống cạn một chén lớn a. Không nghĩ tới bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành, tòa này xuất thế chi thành lại có một ngày cũng có thể xuất hiện cái kia Lương Ngọc bảng cùng Quan Tuyệt bảng, càng là xuất hiện ở Quan Tuyệt bảng thủ giáp bên trên. Chúc mừng a sư mình, hiện tại là thực chí danh quy đệ nhất thiên hạ. Bách Lý Đông Vân, Tư Không Trường Phong, Diệp Đỉnh Chi đều đối với cái hạng này cảm thấy chịu phục. Đây mới là bọn hắn sư huynh hẳn là có vị trí thôi.